Chương 499, khủng bố Bạch Mãng. Bạch Mãng đảo thuộc về Nguyên Thủy Tùng Lâm, hơn nữa độc trùng khắp nơi, liền ngay cả ven đường phổ thông hoa nhi đều là chư lung thảo loại hình hoa ăn thịt người. Ban ngày còn khá hơn một chút, trời vừa tối, đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, có vẻ càng thêm âm u quỷ dị. Đi vào trong thâm nhập ba, năm dặm đường, đủ loại kiểu dáng độc xà, liền từ trong huy động, trong bụi cỏ chui ra, lay động bẹp đầu ba sừng, nhìn chằm chằm bọn họ. Có điều, nay quần độc xà tựa hồ có kiên kỵ, cũng không có mạo muội khởi xướng tiến công, chỉ là lay động bẹp đầu ba sừng, điên cuồng phun ra nuốt vào xà tín, như toàn lấy này đến đe dọa này quần khách không mời mà đến. Kỳ quái, ngày đó linh thảo đến cùng ở nơi nào, đều sắp quay chúng quanh cái này chết tiệt hoang đảo quay một vòng, làm sao còn chưa thấy nửa điểm ảnh tử. Hàng đầu sư Đỗ Sâm trước hết dễ kích động, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ. Chính là, sẽ không phải bị lừa chứ? Hiện tại toàn bộ Đông Nam Á, một nửa cường giả cấp cao nhất đều tập hợp với này. Ai dám lừa gạt, liền không sợ bị khám nhà diệt tộc cả. Đều đừng ở Mỹ, lại hào hào tìm xem. Nếu ngày đó linh thảo là trời sinh sinh linh vật, lại há có thể như thế dễ dàng bị các ngươi cho tìm tới. Nghe này một đám cường giả cãi vã, Lý Thần vẻ mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị lên. Mai Nhược Hoa thấp giọng vấn đạo, thiếu gia, làm sao? Lý Thần trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói rằng, cẩn thận một chút, ta cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ. Mai Nhược Hoa trong lòng giật mình, bản năng tính hướng nhìn chung quanh một chút, nói, ta làm sao không cảm ứng được? Đối phương chí ít là cường giả thần cấp, ngươi không cảm ứng được, không nhiều bình thường mà. Nghe được Lý Thần, Mai Nhược Hoa xẹp xẹp miệng, không nói nữa. Sau một chốc, Mai Nhược Hoa thật giống nghĩ đến cái gì, kinh thanh vấn đạo, cường giả thần cấp. Vậy hắn làm sao không nhiệt thần, muốn đánh bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau chủ ý sao? Lý Thần vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là chỉ về đằng trước một đám cường giả, nói, Thiên Linh Thảo là ngàn năm linh dược, lại nằm ở bực này Nguyên Thủy Hoang Đảo bên trong, còn có hung thú Bạch Mãng thủ hộ. Biết nó tồn tại người, tất nhiên là đã ít lại càng ít. Người xem hiện tại, một lần tràn vào đến nhiều người như vậy, không cảm giác rất khác thường sao? Nghe được Lý Thần câu hỏi, Mai Nhược Hoa nghiền ngẫm cực khủng, không nhịn được kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Thiếu gia, ý của ngài là nói, đây là có người cố ý thả ra tin tức, mục đích chính là dụ dỗ cường giả trước đến cấp đoạn. Lý Thần dùng trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn một chút Mai Nhược Hoa, nói, không sai, còn không ngốc đến ra. Mai Nhược Hoa trong lòng vạn phần hổ thẹn, thấp giọng nói rằng, thiếu gia, xin lỗi, đều là ta không được, để ngươi đi nhầm vào hiểm địa. Lúc nói chuyện, nàng giơ lên tiên tiên tay ngọc, liền muốn đi đánh miệng mình. Có điều, lại bị Lý Thần một cái kéo lại. Mặc kệ chuyện của ngươi, mặc kệ đối phương là ai, có mục đích gì, ngày này linh thảo ta đều muốn định. Mai Nhược Hoa gấp giọng nói rằng, có thể bày xuống người cạm bẫy này người là thần cấp cao thủ. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, vậy thì như thế nào, thật sự coi kiếm trong tay của ta chém không được thần cảnh à? Lời của hắn nói thanh âm cũng lớn, hơn nữa ngựa khí cũng là nhẹ như mây gió, có thể trong lời nói tự tin, nhưng là bệ nghệ thiên hạ vương giả, khiến cho người không nhịn được có thần phục chi tâm. Mai Nhược Hoa càng là đầy mắt sùng bái nhìn Lý Thần, ánh mắt ấy lại như là não tàn phấn, nhìn thấy chân dài ấu ba như thế, tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đồng thời, nàng cũng phát lên sâu sắc tự ti chi tâm. Hồi tưởng lại hai năm trước, nàng cùng Lý Thần ở Ngọc Đàn Hồ lần đầu gặp gỡ, song phương tuy nhưng đã có chênh lệch không nhỏ, có thể chênh lệch cũng không hề lớn, chính mình còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình ngay cả xem bóng lưng của hắn đều đã thành hy vọng xa vời. Linh Nam công chúa, Thiên Chi tiêu nữ, những này đã từng ra hiện tại trên đỉnh đầu của mình vầng sáng, hiện tại hồi tưởng lại, Mai Nhược Hoa cũng cảm giác mình đã từng là như vậy vô tri, như vậy ấu trí, buồn cười như vậy. Ngay ở Mai Nhược Hoa tâm tư bách chuyển thời khắc, Lý Thần đột nhiên tiến lên ôm lấy nàng. Mai Nhược Hoa bị bất thình lình ôm ấp cho sợ hết hồn, bản năng tính phát sinh một trận rít gào. Đừng phân tâm, nơi này độc xà rất lợi hại, coi như là hóa cảnh tông sư, sơ ý một chút cũng có thể chết. Lúc nói chuyện, Lý Thần hai ngón tay khép lại, liền đem một cái chuẩn bị tập kích Mai Nhược Hoa bích lục độc xà cho trực tiếp bóp chết, tiện tay ném tới trong bụi cỏ. Đi tới phía trước cụt một tay thần y, Hắc Vu Vương chở người, nghe được Mai Nhược Hoa rít gào, đều bản năng tính quay đầu lại nhìn xung quanh. Với bạn, bọn họ nhìn thấy Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa hai người ôm nhau, thật là thân mật động tác. Đều nói Zép Quốc Nam Nhi phong lưu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở này độc trùng trải rộng, sát cơ tứ phía Bạch Mãng đảo, đều không quên thân thiết một phen, để lão phu thực sự là khâm phục, khâm phục. Hắc Vu Vương mang theo ước ao giọng điệu, nói trêu chọc lên. Cụt một tay thần nhi cùng nàng đồ đệ A Kha, nhưng là đầy mặt vẻ chán ghét. Tốt như vậy nữ hoa hoa, lại bị như thế một con ông cháu cha trà đạp, cũng thật là bạo liễm của trời. Sư thái, nhân gia ngươi tình ta nguyện sự tình, tính là gì bạo liễm của trời? Lại nói, các ngươi nữ nhân từ nhỏ còn không phải làm cho nam nhân. Đại Mã Quốc sư Đỗ Sâm chua xót nói, có điều hắn một câu lời còn chưa nói hết, liền thấy cụt một tay thần nhi cái kia tràn đầy hừng hực sát ý ánh mắt hướng nhìn bên này đến, liền quả đoán ngậm miệng lại. Nghe được Đỗ Sâm bọn họ trêu chọc, Mai Nhược Hoa mắc cỡ mặt cười đỏ chót, vội vàng từ Lý Thần trong lòng tránh ra. Lý Thần biểu hiện tự nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, giờ tí sắp tới, ngày đó linh thảo cũng nên xuất hiện. Đúng như dự đoán. Lý Thần còn chưa dứt lời điệu, cũng chỉ thấy trong sáng minh nguyệt tung xuống ánh chiều tà, giống như một trong suốt thanh tuyển, chút xuống ở phía trước bên trong tung lũng. Chợt, liền thấy một gốc cây tĩnh mịch đại thụ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng cánh lá, ở ghế cô chiếu rọi dưới, dạng người rực rỡ, phóng ra hào quang bảy màu. Thấy tình cảnh này, cụt một tay thần nhi, giảm nhiều đầu sư Đỗ Sâm, Hắc Vu Vương trong lòng đều là kinh hãi, dồn dập liếc mắt ngắm nhìn. Mai Nhược Hoa kinh ngạc hỏi, thiếu gia, đây là cái gì? Lý Thần nhìn chằm chằm cây đại thụ kia, ngưng thanh đáp, Thiên Linh Thảo. Cái gì? Đây chính là thiên linh thảo, làm sao cùng đại thụ như thế? Nghe được trước mặt đại thụ chính là thiên linh thảo, một đám tính tình nôn nóng cao thủ không nhẫn mại được nội tâm kích động, nhanh chóng ra tay, sợ bị những người khác cho nhanh chân đến trước. Nhưng mà còn không chờ bọn họ tới gần thung lũng, đột nhiên nghe được một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào từ bên dưới thung lũng mới chuyển tới. Chợt cũng chỉ thấy một đầy người lớp vảy màu trắng, như là cực lớn đầu xe lửa như thế đầu từ bên dưới thung lũng mới đưa ra ngoài. Nó chừng mắt cái kia so với kiệu nhỏ xe còn muốn lớn hơn thú đồng, đột nhiên phun ra phân nhánh màu đỏ tươi xà tín, hướng về nóng ruột võ giả bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, bao quát một tên hóa cảnh tông sư ở bên trong hơn 10 người cao thủ, không ai sống sót, tất cả đều bị bạch mãng nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều cả kinh mục tử đều đức. Đây chính là bạch mãng, cùng trong chuyện thần thoại xưa cái kia tuyệt thế giai nhân bạch nương tử, em cũng quá xa chứ. Chương 500, không ma quỷ thần. Không giống nhau, không chờ mọi người tiếng kinh hô hạ xuống, liền thấy con số hàng triệu độc xà từ trong bụi cỏ, trong khe đá, cây cối trên chui ra, phun ra màu đỏ tươi làm người ta sợ hãi xà tín. Không hay, hay như tiến vào trong ổ rắn. Có người thấy đầy khắp núi đồi, tất cả đều là lít nha lít nhít độc xà, nhất thời liền phát sinh một trận tiếng kêu thảm kinh khủng. Nhất thời, này bách số 10 người, lại như là luộc mở nước sôi như thế, rơi vào trong hỗn loạn. Không phải là run dài mà thôi, có gì có thể sợ. Giảm nhiều đầu sư Đỗ Sâm, xem thường hừ một câu, lại như là hòa thượng niệm kinh như thế, liên tục phóng thích mười mấy cái hàng đầu sâu độc, oanh kích độc xà. Cụt một tay thần nhi, Hắc Vu Vương mấy người cũng đều như đồng bắt tiên quá hải như thế, các hiện thần thông. Lấy ra từng người giữ nhà pháp bảo, hướng độc xà đánh giết mà đi. Nhưng mà độc xà số lượng quá nhiều, liền như đồng sóng biển như thế. Phía trước một làn sóng còn chưa có chết quang đây, mà sau liền lại dâng lên trên. Cụt một tay thần mi mắt nhìn bên trong thung lũng bạch mãng, hướng về phía mọi người hô. Cái kia bạch mãng chính là xà vương, chỉ cần giết nó, những này độc xà tự lùi. Chờ đến lúc đó, lại mỗi người dựa vào năng lực, tranh cấp thiên linh thảo, chưa bị ý như thế nào. Nghe được cụt một tay thần nhi, Đỗ Sâm cùng Hắc Vu Vương chờ mười mấy vị hóa cảnh tông sư, chờ người liếc mắt nhìn nhau, đều dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý đề nghị của nàng. Mai Nhược Hoa nhìn Lý Thần một chút, dùng ánh mắt hỏi dò, nàng có muốn hay không cũng quá khứ. Lý Thần lắc lắc đầu, lập tức hắn liền đem còn chính đang ngủ say xưa đại giác giao long cho mạnh mẽ lôi đi ra. Bởi vì chính đang thoái hóa giai đoạn, giao long tính tình trở nên phi thường táo bạo. Nó thấy có người dám tới quấy rầy mình mộng đẹp, liền một trận nhe răng niết miệng. Có điều, khi nó nhìn rõ ràng quấy nhiều chính mình thanh mộng người, là chính mình chủ nhân thì, liền lại mau mau ngậm miệng, như là phạm lỗi lầm, chờ đợi lao sư trách phạt học sinh tiểu học như thế, vẽ ngoan nằm trên mặt đất. Nên ngươi làm việc, nhìn thấy cái kia bạch mãng không có, giải quyết nó. Nghe được Lý Thần, giao long hướng bên trong thung lũng bạch mãng liếc mắt nhìn. Nhất thời, nó liền có vẻ vô cùng hưng phấn, dương nhanh múa vút vọt tới. Đang cùng bạch mãng run rẩy cụt một tay thần nhi, giảm nhiều đầu sư Đỗ Sâm, Đao Vương Tống Cực Phách chờ người, nhìn thấy lại tới một cái hình thể không kém gì bạch mãng giao long, đều bị sợ hết hồn. Một bạch mãng tiểu dĩ để bọn họ như vậy vất vả, nếu là trở lại một cái, vậy còn không cũng phải chôn thây ở đây. Liên ở tại bọn hắn bắt đầu sinh ý lui thời khắc, đã thấy cái kia giao long trực tiếp liền đón nhận bạch mãng. Hai đứa chúng nó cái ở bên trong tung lũng một trận lăn lộn, cắn xé, đánh chính là khó phân thắng bại. Nhìn thấy to lớn nhất cản trở bạch mãng đã bị đột nhiên xuất hiện giao long cho cuốn lấy, những người khác thì lại đều đem sự chú ý tập trung ở thiên linh thảo mặt trên. Thiên linh thảo liền sinh trưởng ở này quả cổ thụ ngay chính giữa, dài chừng 3 thước 3 tấc 3 phần, không có bụi bặm, chỉ có một cái chùy hành, phóng ánh long lanh, đỉnh có một to bằng nắm đấm trẻ con quả mọng. Khoảng cách cổ thụ gần nhất một tên hóa cảnh tông sư, đột nhiên dậm chân, liền hướng cổ thụ chạy gấp mà đi. Hắn nhìn óng ánh long lanh thiên linh thảo, mừng rỡ dị thường. Ha ha, ngày này linh quả là của ta rồi. Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, cũng chỉ thấy một ngày khói đen dũng lại đây, như là dây leo như thế, đem chặt chẽ của lấy. Không cần thiết chốc lát, hắn liền xương sọ nứt toát, mục thử đều đức, trong thân thể tiên huyết lại như là chảy xiết dòng sông như thế, đi ra ngoài ồ ồ chảy xuôi. Trước sau có điều hai cái hô hấp thời gian, một hóa cảnh tông sư liền bị này khói đen cho trực tiếp hấp vệ thành thây khô. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kinh hãi. Hê hê, ngày này linh thảo quỳ bản tôn. Uy nghiêm đáng sợ cười quái dị, khói đen liền biến ảo ra một mông lung bóng người, giống như tử thần như thế, nhìn quét phía dưới. Hê hê, bọn ngươi mới đủ cũng sẽ vì trở thành bản tôn sống lại mùi liêu. Đột nhiên, hắn cái kia âm u ánh mắt rơi vào Mai Nhược Hoa trên người. Con ngươi đột nhiên co rút lại, lại như là một lao sắc quỷ, đột nhiên nhìn thấy trần chuồng quả thể mỹ nữ như thế. Cảm giác huyết dịch cả người đều đang tiêu đốt, đang sôi trào. Được lắm linh thai phôi, chính là ta đoạt sát sống lại tốt nhất thân thể, xem ra trời cao vẫn đúng là không tệ với ta. Túng tùm tiếng nói còn ở trong rừng rậm bồng bền, hắn liền hóa thành nhất đạo màu đen lưu quang, hướng Mai Nhược Hoa vào tới. Ngay ở tất cả mọi người đều vì Mai Nhược Hoa bóp một cái mồ hôi lạnh thì, chỉ thấy nhất đạo rực rỡ kiếm ảnh phá không ra khỏi vỏ, giống như chớp giật như thế, trực tiếp chém qua khứ. Giang giác, hắc ảnh dò ra đến cánh tay, bị một chiêu kiếm chặt đứt, nhanh chóng rụt trở lại. Chém ra chiêu kiếm này người, cũng không phải Mai Nhược Hoa, mà là Lý Thần. Nhìn thấy tình cảnh này, cụt một tay thần ni chờ người, trong lòng cũng đều là một trận kinh hãi. Hắn này nhìn như rất là tùy ý một chiêu kiếm, so với trước kia Mai Nhược Hoa chém giết quyền hoàng thái thản chiêu kiếm đó, còn kinh diễm hơn gấp 10 lần. Thanh kiếm kia thật giống là Long Nguyên, hắn là Lý tiên sư. Hắc Vu Vương nhận ra Long Nguyên kiếm, lại như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế kinh ngạc thốt lên. Nghe được Lý tiên sư danh tự này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. liền ngay cả trước kêu la muốn cho Lý tiên sư muốn sống không được, muốn chết cũng không thể giảm nhiều đầu sư Đỗ Sâm, lúc này cũng đều trang nổi lên người cầm, dùng sức đi xuống diện hơi co lại đầu. Chỉ lo Lý Thần phát hiện hắn, đến tìm hắn tính sổ. Hắc Ảnh cười khằng khặc quái dị, nói, không sai, vẫn còn có một vị chuẩn thần cảnh cường giả. Đáng tiếc, bản tôn chính là linh hồn thân thể bất tử, các ngươi ai cũng giết không được ta. Còn chưa dứt lời dưới, hắn con kia bị Lý Thần dùng Long Nguyên chém xuống cánh tay, liền lại lần nữa giải ra đi ra. Nghe được này Hắc Ảnh Quỷ Thần nói mình là thân thể bất tử, cùng một tay thần nhi, Hắc Vu Vương trở người, đều là vạn phần kinh hãi, mặt xám như cho tàn. Này Hắc Ảnh Quỷ Thần tu vi, có thể cao hơn thần cấp tay. Lại là thân thể bất tử, này không ý nghĩa bọn họ tất cả mọi người, tất cả đều đến chôn thây ở này vô danh trên đảo hoang. Nhớ tới ở đây, tất cả mọi người đều không tự chủ được dùng mình một cái, sợ cả tóc gáy. Mai Nhược Hoa trong lòng cũng là cả kinh, bản năng tính nhìn về phía Lý Thần. Nhưng mà, Lý Thần vẻ mặt vẫn hướng về phía Hắc Ảnh Quỷ Thần lạnh lùng nở nụ cười. Có điều chính là một độ kiếp thất bại thần cảnh linh hồn thôi, cũng dám nói khoác không biết ngượng, tự xưng là thân thể bất tử. Thấy mình bị một nhân loại nho nhỏ cho biết vết sẹo, Hắc Ảnh Quỷ Thần không khỏi giận tím mặt. Vậy thì như thế nào, ta hiện tại đã có thần cảnh sơ kỳ đỉnh cao thực lực, tàn sát các ngươi vẫn là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Ngươi nếu là thân thể không hủy, ta hay là còn có thể sợ ngươi ba phần. Có thể ngươi bây giờ chỉ có điều là một thần hồn thôi, còn dám ở trước mặt ta kêu gào, thật sự coi kiếm trong tay của ta chém không được ngươi sao? Còn chưa dứt lời điệu, Lý Thần trong tay Long Nguyên liền lại lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, trực tiếp chém qua khứ. Ầm ầm ầm. Lý Thần chiêu kiếm này, lại như là rút đao đoạn thủy như thế, trực tiếp đem thác nước cho chém thành hai nửa. Màu đen quỷ vụ như đồng bị gió thổi tán vân đoá như thế, tứ tán ra. Nhưng mà, có điều mấy cái trong nháy mắt thời gian, những này tung bay màu đen quỷ vụ liền lại ngưng tụ tập cùng một chỗ, hoàn hảo không sơ. Hê hê, Vô Chi tiểu nhi, ta nói rồi bản tôn là thân thể bất tử. Các ngươi ai cũng giết không được ta, vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi. Chương 501, Vũ Hành Trận Pháp. Hả, thật sao? Vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, ngươi này thân thể bất tử, đến cùng có thể tiếp ta bao nhiêu kiếm? Kiếm tự còn chưa dứt lời điệu, Long Nguyên kiếm liền lại hóa thành một tia chớp chém đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Hắc Ảnh Quỷ Thần lần thứ hai bị Lý Thần cho chém thành hai khúc. Có điều trong mấy mắt, liền lại lần nữa gây dựng lại lên. Hê hê, hê hê. Bản tôn là giết không chết, là giết không chết. Ta khuyên ngươi vẫn là đường bạch tốn sức, vẽ ngoan chịu chết đi. Lý Thần căn bản là không để ý tới hắn, chỉ cần thân thể của đối phương gây dựng lại lên, hắn liền vung kiếm chém tới. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm, thứ 19 kiếm. Ngay ở Lý Thần chuẩn bị chém ra thứ 20 kiếm thì Hắc Ảnh Quỷ Thần một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, tốc độ rõ ràng liền chậm lại. Trước nồng nặc đến khiến người ta nghẹt thở quỷ vụ cũng theo suy yếu không ít. Trái lại Lý Thần thật giống cùng người không liên quan như thế. Hơn nữa nhìn hắn cái kia thần định khí nhàn dáng vẻ, vung kiếm chém tới thiên minh, phỏng chừng cũng không thành vấn đề. Khói đen Quỷ Thần thấy Lý Thần chém cái không chơi không còn, tức đến nổ phổi gáo thét lên. Đáng ghét, đáng ghét. Ngươi có điều là chuẩn thần cảnh, chưa xây thành linh cơ, làm sao có khả năng chém ra nhiều như vậy kiếm? Lý Thần mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt, lạnh lùng cười nói, mới đã trúng 20 kiếm, ngươi liền không chịu được. Còn không thấy ngại nói, chính mình là thân thể bất tử, liền không sợ bị người khác cho cười đi đại nha à? Hắc Ảnh Quỷ Thần triệt để rơi vào phẫn nộ bên trong. Đáng ghét nhân loại, ta giết ngươi, giết ngươi. Đang đằng sát khí tiếng nói, còn ở giữa không trung xoay quanh, màu đen quỷ vụ liền cuốn lên lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều độc xà, đưa chúng nó huyết đủ, tất cả đều hấp vệ sạch sành sanh. Trong nháy mắt, cũng chỉ thấy này màu đen quỷ thần khí thế tăng vọt, giống như từ trong địa ngục bò ra ngoài ma quỷ, giữ tận đánh về phía Lý Thần. Tránh ra. Thấy Hắc Ảnh Quỷ Thần bắt tới, Lý Thần ngay đầu tiên liền đem Mai Nhược Hoa cho đẩy đi ra ngoài. Chợt, hắn ngay lập tức phất lên Long Nguyên kiếm, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Long Nguyên kiếm giữa trời vẽ ra nhất đạo hình nửa vòng tròn màu trắng xanh kiếm hồ, cùng bao phủ tới màu đen quỷ vụ phân biệt rõ ràng, địa vị ngang nhau. Hắc Ảnh Quỷ Thần thấy phía bên mình khí tức vượt trên Lý Thần ánh sáng màu xanh kiếm hồ, liền lại đắc ý vênh váo cười quái dị lên. Hê hê, Vô Chi tiểu nhi, ngươi nếu là chứng đạo thần cảnh, giống như ta cũng là sơ kỳ đỉnh cao thực lực. Bản tôn hay là thật sự ngay ở này lật thuyền trong mương, đáng tiếc ngươi còn không phải. Vậy thì như thế nào, thật sự coi ta không vào thần cảnh, liền chém không được ngươi sao? Đại phạm bất nhã. Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, lòng bàn tay trong lúc đó ngưng tụ ra một cái vạn tự ánh vàng, hướng Hắc Ảnh Quỷ Thần chấn áp tới. Đại phạm bất nhã là mật tông vô thượng công pháp, chí dương chí cường, là âm linh quỷ thần trời sinh khắc tinh. Hắc Ảnh Quỷ Thần thấy Lý Thần còn có thể mật tông vô thượng công pháp, trong lòng đầu tiên là cả kinh. Chợt, hắn cũng đột nhiên chợt quát một tiếng, quanh thân khí thế cuồng bạo lan lộn, liên tục tăng lên. Hê hê, chỉ bằng này mật tông phật ấn, ngươi còn thương không được bản tôn. Lý Thần trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tám viên chỉnh tề tiểu bạch nha, nói, đừng nóng đội, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hạo Nhiên Thiên Cương, đây là nho gia vô thượng công pháp, tương tự cũng là chí dương chí cương. Màu vàng nóng phật ấn, màu xanh biết kiếm cương, hai người dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp liền đem màu đen quỷ vụ ép xuống. Hắc Ảnh Quỷ Thần trong lòng hoảng hốt, kinh thanh hô, đáng ghét, ngươi làm sao còn có thể nho ra công pháp? Lý Thần khoẹt miệng bên trên vung lên một vệt cười gằn, như thế sốt ruột làm gì, kinh hỉ còn ở phía sau đây. Thiên địa vô cực, đây là thiên sư đạo chấn sơn chí bảo, đồng thời cũng là đạo giả vô thượng công pháp, không chỉ có thể hấp vệ công lực của người khác, đồng thời còn có thể chấn động sát thân hồn, làm cho đối phương trực tiếp hồn phi dập tắt, vĩnh rơi luân hồi. Có điều trong tình huống bình thường, Lý Thần sẽ không dễ dàng triển khai này một chiêu. Hấp vệ công lực của người khác, xác thực có thể để cho thực lực của chính mình trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng vọt. Có điều, như vậy cũng sẽ dẫn đến trong cơ thể mình chân nguyên linh lực biến đến mức dị thường rườm rà, cho tới căn cơ bất ổn. Hơi bất cẩn một chút, còn có thể gặp phải phản vệ, khinh giả tẩu hỏa nhập ma, trùng giả tại chỗ nổ chết. Kỳ thực năm đó, ở Hạc Minh Sơn trên, hắn mặc dù có thể lấy trọng thương thân thể chém giết Công Tử Vũ, rất lớn trình độ trên, cũng là bởi vì Công Tử Vũ lên cấp quá nhanh, cho tới căn cơ bất ổn, ở đắc ý nhất hí hưởng thời khắc, tao ngộ mạnh mẽ cướp lấy nội lực phản vệ. Lúc đó, coi như mình không cần ngũ lôi chính thiên quyết đem đánh giết, hắn cũng đến nổ chết bỏ mình. Làm Lý Thần sử dụng tới này đạo ra vô thượng tâm pháp thiên địa vô cực thì, Hắc Ảnh Quỷ Thần là triệt để hoàn hồn. Nho đạo thích ba gia trí cường công pháp, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tuyệt đối có thể mang đánh giết. Thấy tình thế không ổn, màu đen quỷ ảnh liền cuốn lên một luồng cuồng bạo màu đen cất lốc, như toàn thôn phệ chu vi độc xà huyết đủ, lấy này đến để thực lực nhanh chóng tăng cường. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ to mày, lấy tay vào không, gấp giọng hét lên một tiếng. Phong đến. Trong nháy mắt, nhiều vô số kể phong nhận đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn lên, hóa thành nhất đạo cất lốc, hướng Hắc Ảnh Quỷ Thần màu đen cất lốc bao phủ mà đi. Ầm ầm, hai đạo cuồng bạo cất lốc lại như là trước mặt lái tới đầu xe lửa, đột nhiên đụng vào nhau, như đồng hai quân giao chiến giống như, điên cuồng bắt đầu chém giết. Trong phút chốc, vô số đầu rắn bị phong nhận chặn ngang chặt đứt, máu me đầm địa, khiến người ta vì đó nghẹt thở. Ngay ở hai đạo cơn lốc giằng co thời khắc, Lý Thần liền lại lăng không quát lớn. Ngũ, lôi, chính, thiên, quyết. Nương theo Lý Thần thoại âm là địa, năm đạo màu trắng bạc to lớn chớp giật, liền đột nhiên phá không đánh xuống. Đêm đêm đen mạc, đều cho chiếu rọi thành chói mắt ban ngày. Sấm sét là trong thiên địa, chí cương chí dương sức mạnh. Đối với tất cả âm linh quỷ vật, đều có trời sinh tác dụng khắc chế. Hơn nữa, này Hắc Ảnh Quỷ Thần, năm đó chính là ngã xuống ở lôi kiếp bên dưới, đối với này sấm sét có âm thầm sợ hãi. Hắn thấy Lý Thần dĩ nhiên có thể bỗng dưng triệu hoán sấm sét, từ lâu sợ đến sợ vỡ mật nước, cũng không dám nữa cùng với gắng chống đỡ. Đáng ghét, này bút cừu bản tôn nhớ rồi, ngày khác nhất định phải ngươi trả lại gấp đôi. Ném câu này lời hung ác sau, hắn đã nghĩ trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, Lý Thần lại sao lại cho hắn cơ hội này? Hừ, hiện tại muốn đi, ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Lý Thần xem thường hừ một câu, tiện tay liền đem ngũ hành linh châu cho vứt ra ngoài. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hạt châu từng người chiếm cứ một phương vị, hình thành một ngũ hành trận pháp, sinh sôi liên tục, đem chặt chẽ nhốt ở bên trong. Đây là linh khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có tiên giới pháp bảo? Hắc Ảnh Quỷ Thần nhìn thấy ngũ hành linh châu, cả kinh mục tử đều đứt, đầy mặt không dám tin tưởng. Sau đó, còn không chờ hắn thoại âm lập địa, Lý Thần liền ngưng nhiên nở nụ cười. Vấn đề này, ngươi vẫn là xuống hỏi Diêm Vương ra đi. Cho ta thu. Nương theo Lý Thần một tiếng quát lớn, ngũ hành linh châu liền hiện ra lịch kim đồng hồ tư thái, nhanh chóng xoay tròn lên, ngưng tụ ra một đoàn năm màu vòng xoáy, mạnh mẽ đem Hắc Ảnh Quỷ Thần cho thôn phệ trong đó. Lý Thần thu hồi ngũ hành linh châu, thả ở trong lòng bàn tay thưởng thức một phen, đắc ý lẩm bẩm lầu bầu lên. Nam đạo thần hồn đã đủ, có thể bắt tay chuẩn bị luyện chế ngũ hành linh giáp. Chờ đến lúc đó, vừa có thể xây thành hoàn mỹ căn cơ, chứng đạo thần cảnh. Thiếu gia, ngươi thật là lợi hại a. Mai Nhược Hoa thấy Lý Thần dĩ nhiên đem cái kia được xưng thân thể bất tử quỷ thần chém giết, nàng lơ lửng một trái tim, lúc này mới thả lại trong bụng, mừng rỡ dị thường hoan hô lên. Trước tiên đưa lên canh ba, tiểu nhạc quyết định ngày mai nghỉ việc, tối hôm nay suốt đêm gõ chữ, đem còn lại bảy càng đưa lên. Đa tạ các vị thư hữu khen thưởng cùng chống đỡ, tiểu nhạc vạn phần cảm tạ. Chương 502, bây giết. Mai Nhược Hoa hoan hô, cùng một tay thần nhi, tống cực phách chờ người thì lại đều là mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. Đặc biệt là Hắc Vu Vương cùng hàng đầu sư Đỗ Sâm, thân thể đều không tự chủ được co giật. Lý Thần chỉ cổ thụ trên thiên linh thảo, cười nhạt một tiếng, "Chư vị, ngày này linh thảo ta mớn, các ngươi không có ý kiến chớ. Ngươi Lý tiên sư lại thói xấu, cũng không thể độc chiếm linh dược. Để vào Bảo Sơn, nhưng tay không mà quay về chứ." Một tên hóa cảnh tông sư thấy Lý Thần muốn độc thôn thiên linh thảo, liền đánh bạo đứng dậy. Lý Thần trùng hắn lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tay không mà quay về." Nghe được Lý Thần lời ấy, tên kia hóa cảnh tông sư trong lòng giận mình, không thể chờ đợi được nữa vấn đạo, "Vậy ngươi dự định cho cái gì bồi thường? Sắp chết người, không cần thiết lại muốn bồi thường chứ?" Lạnh lẽo còn chưa dứt lời điệu, tên kia hóa cảnh tông sư liền cảm giác mình trước mắt hàn quang lóe lên, chờ hắn lần thứ hai khôi phục ý thức thì nơi cổ họng đã dòng máu như thác nước. Thấy Lý Thần trong nháy mắt liền chém giết một tên hóa cảnh tông sư, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là vạn phần kinh hãi, đều dùng xem ma quỷ ánh mắt nhìn hắn. Lý Thần vỗ tay một cái, lộ ra một mặt người xúc nụ cười vô hại. Đại gia ai không muốn tay không mà về, vậy thì ở lại chỗ này đi, ta xem này Bạch Mãng đảo phong cảnh không sai, hữu sơn hữu thủy, không khí trong lành, vẫn không có bụi mai, là chôn xương chôn thây phong thủy bảo địa. Lý Thần nói rất là tùy ý, có thể nghe vào mọi người trong hai, nhưng là sấm sét giữa trời quang. Hiện tại bãi ở trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, tay không mà về, hoặc là như vị kia xui xẻo tông sư như thế, vĩnh viễn chôn thây ở đây. Có thể hai con đường này đều đã vượt qua bọn họ có thể tiếp thu điểm mấu chốt. Một trận tử vong giống như trầm mặc qua đi, Đại Hàn Đao Vương Tống Cực Phách đem trong tay mình cựu hoàng kim đao đột nhiên vung lên, tức giận quát hỏi lên: "Lý tiên sư, ta biết ngươi rất mạnh. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, ở đây bất luận một ai đều tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Có thể đều không xa và dặm, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới đây Bạch Mãng đảo. Ngươi hiện tại một câu nói, đã nghĩ phải trở lại, có phải là có chút khinh người quá đáng?" Lý Thần liếc mắt nhìn liếc hắn một cái, lạnh lùng nở nụ cười, "Con người của ta liền yêu thích làm khinh người quá đáng sự tình. Làm sao? Ngươi xem ra rất có ý kiến dáng vẻ." Thấy Lý Thần thái độ như vậy ngạo mạn, Tống Cực Phách cụt một tay thần nhi chờ người, hầu như đều muốn vô cùng phẫn nộ. Chư vị, này Lý tiên sư tuy rằng rất mạnh, tuy nhiên có điều chỉ là một người thôi. Nơi này có 4 vị bán thần cảnh cao thủ, 20 mấy vị hóa cảnh tông sư, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối có thể mang chém giết. Hắc Vu Vương giơ lên tượng trưng quyền lực pháp trượng, cao giọng quát lên. Ở đây tất cả mọi người bên trong, hắn Hắc Vu Vương tuyệt đối là đối với Lý tiên sư hiểu rõ sâu nhất một vị. Hắn kết bái huynh đệ Kim Mã Vương, chính là bị Lý tiên sư giết chết. Nếu như không thừa cơ hội này, giải quyết cái họa lớn trong lòng này, e sợ không tốn thời gian dài, chính mình cũng sẽ dẫm vào Kim Mãng Vương vết xe đổ, trở thành kiếm của đối phương dưới vong hồn. Lý tiên sư, ngươi như vậy khinh người quá đáng, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Giảm nhiều đầu sư Đỗ Sâm, thấy phía bên mình người đông thế mạnh, sức lực liền lại đủ lên. Cụt một tay thần mi chờ người, cũng đều dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý liên thủ vây công đề nghị của Lý Thần. Mai Nhược Hoa thấy bọn họ muốn liên thủ đối phó Lý Thần, mỹ lệ trong con ngươi hiện ra một vẻ vẻ lo âu. Thiếu gia, nàng nắm chặt chuôi kiếm, thấp giọng hoán một câu. Chỉ cần Lý Thần một cái ánh mắt, nàng nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan xông lên phía trước. Lý Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, hờ hững cười nói, không có chuyện gì, không cần lo lắng, có điều là một bầy kiến hôi thôi. Ở đây chư vị, không có chỗ nào mà không phải là từ người quốc gia cường giả tối đỉnh. Hiện tại đến Lý Thần trong miệng, nhưng thành kẻ như run rế, mỗi người cũng không khỏi giận tím mặt. Lý tiên sư, ngươi quá ngông cuồng. Phải biết, quá mới vừa dịch chết. Mục Tú Vu Lâm, phong tất tội chi. Lý tiên sư, ngươi thật sự coi chính mình là cường giả thần cấp, liền có thể vô địch khắp thiên hạ à? Đối diện bọn họ thảo phạt, Lý Thần mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, lạnh lùng cười nạo. Không phải là muốn lấy nhiều khi ít mà, phí lời nhiều như vậy làm gì? Đến đây đi, các ngươi đã cố ý muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi. Lúc nói chuyện, hắn vung kiếm mà đứng, rất có bệ nghệ thiên hạ vương giả phong độ. Liên để Bần Nhi đi tới lĩnh giáo Lý tiên sư biện pháp hay. Cụt một tay thần nhi đạp bước mà ra, khí thế lăng người. Nàng tuy rằng chỉ có một con cánh tay, nhưng lại một tay ép một quốc gia. Thực lực đó cường hành, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nàng không có bất kỳ phí lời, tới chính là một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này giống như xa xôi ngân hà, đem toàn bộ màn đêm đều cho cách thành hai đoạn, giêu nhìn nhau từ xa. Đây là Thái Lan thất truyền đã lâu cổ kiếm thuật. Có người nhận ra cụt một tay thần nhi kiếm chiêu, phát sinh một trận khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Không sai, đây chính là cổ kiếm thuật. Năm đó sư phụ ta chính là dựa vào chiêu kiếm này chém giết phản quân quốc sư, một chiêu kiếm định càn khôn. Thiếu nữ A Kha thấy sư phụ tới liền khiến cho ra mạnh nhất một chiêu kiếm, tràn đầy kiêu ngạo nói: "Hắc Vũ Vương, hàng đầu sư Đỗ Sâm, Đao Vương Tống Cực Phách chờ người, nhìn thấy chiêu kiếm này, cũng vì đó biến sắc." Bọn họ ai cũng không có đầy đủ tự tin, gắng đón đỡ chiêu kiếm này. Nếu như thật có thể hợp lực chém giết Lý tiên sư, như vậy này Thái Vương muội muội cụt một tay thần nhi, liền đem sẽ trở thành cái kế tiếp tối có uy hiếp đối thủ. Đối diện cụt một tay thần nhi gần như tuyệt sắc một chiêu kiếm, Lý Thần không né không tránh, chỉ là ở kiếm ảnh sắp chém xuống thời khắc, lấy tay đi bắt. Đủ để đem tường thành chém thành hai khúc một chiêu kiếm, lại bị Lý Thần dùng hai ngón tay, liền cho dễ như ăn cháo đó lấy. Cụt một tay thần nhi vạn phần kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được hình ảnh trước mắt. Đáng ghét, sao có thể có chuyện đó? Lý Thần trùng nàng nết miệng nở nụ cười, lời bình nói, xuất kiếm tốc độ còn có thể, chuẩn độ cũng tạm tạm, chính là cường độ còn kém một chút hòa hậu. Ta khuyên ngươi vẫn là trở lại luyện nữa cái 20 nên đi. Còn chưa dứt lời địa, ngón tay hắn đột nhiên phát lực, dùng sức một bài. Giang giác. Cụt một tay thần nhi cái kia luyện mãi thành thép bảo kiếm, dĩ nhiên mạnh mẽ bị Lý Thần dùng hai ngón tay bài đoạn. Bá Vương đao. Đang lúc này, Đại Hàn Đao Vương Tống Cực Phách vung vẩy kim hoàn cùng đao, giống như Bá Vương cử đỉnh, khí thôn sơn hà, trực tiếp hướng Lý Thần bổ tới. Lý Thần thấy hắn tấn công tới, một trường liền đem cụt một tay thần nhi đánh bay. Hầu như là trong cùng một lúc, hắn cũng chỉ thành đao, lôi ra thật dài huyết ảnh. Chu vi sấm sét quanh quẩn, phích lịch dầm vang vọng. Giang giác. Hai đao đột nhiên đụng vào nhau, chấn động toàn bộ núi rừng, đều kịch liệt run lên. Nhưng mà, có điều vừa đối mặt giao chiến, Đại Hàn Đao Vương liền bị chấn động đến mức toàn thân tê dại, tại chỗ thổ huyết. Lý Thần vỗ tay một cái, nói, ngươi sức mạnh đúng là được rồi, chỉ là đao pháp quá mức thô ráp, đại mà vô đường. Thấy Lý Thần hời hợt hai chiêu, trước hết sau đánh bại hai vị bán thần cảnh cấp cao thủ, những người khác sắc mặt đều là đại biến. Hắc Vũ Vương cùng giảm nhiều đầu sư Đỗ Sâm, liếc mắt nhìn nhau. Liền từ hai cái trái phải phương vị đồng thời bước ra, đồng loạt ra tay. Chương 503, xem ngươi đao nhanh, vẫn là ta kiếm nhanh. Đỗ Sâm hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, ở giữa không trung ngưng tụ ra một khổng lồ bạch lang. Có điều này bạch lang so với trên thực tế thành niên dã lang, hình thể càng lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Trừng mắt một đôi u lục đỏ chót con ngươi, dương nhanh múa đuốt, như là nuốt sống người ta thượng cổ hung thú. Đây là lang đầu sâu độc, Lý Thần ở Tam Giác Bằng Thì đã từng gặp được một lần. Thế nhưng trước mắt cái này bạch lang, bất kể là hình thể và khí thế, đều muốn càng hơn một bậc. Hừ, cho mèo. Các ngươi hàng đầu sư, liền chơi không ra điểm trò gian tới sao? Lý Thần xem thường hừ một câu, tiện tay triệu ra một cái phong long, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Có điều hai cái đối mặt giao chiến sau, phong long liền vòng quanh bạch lang đầu, chặt chẽ trên lên, khiến cho không cách nào cử động nữa đạn một hồi. Lý Thần đầu ngón tay dùng sức sờ một cái, giữa trời giống lên một thu tự. Giữa không trung phong long, lại như là mãng xà thôn vẹ con mồi như thế, càng triển càng chặt. Bạch lang ngồi dãy rủa một hồi, có thể cung nó dằn vặt không gian, cũng là càng tiểu nhất dưới. Cho đến lần đó, hoàn toàn không thở nổi. Cho ta bạo. Đương theo Lý Thần này tiếng vang lên, phong long cùng quấn quanh ở đồng thời bạch lang, lại như là bom hẹn giờ, đột nhiên bị làm nổ như thế, ầm ầm nổ tung. Chu vi mấy trăm mét, tất cả đều bao phủ ở trong khói mù. điều khiển lang đầu sâu độc Đỗ Sâm càng là chấn động đến mức liên tục thổ huyết, trực tiếp co quắp trên mặt đất, nửa ngày đều không lấy lại sức được. Hiển nhiên đã bị trọng thương. Hôm nay hắn coi như may mắn không chết, cũng sẽ lưu lại phi thường đáng sợ di chứng về sau. Nhìn thấy Đỗ Sâm chỉ là so với mình sớm nửa nhịp, liền bị đánh liền hắn mẹ ruột cũng không nhận ra, Hắc Vu Vương là triệt để sợ vỡ mật. Hắn sợ hai không trước, sân lý thần chưa sẵn sàng, triển khai một tương tự với Đông Doanh Nị Dạ ảo thuật, ẩn tàng ở trong đêm tối, thật giống như biến mất không còn tăm hơi như thế. Ha ha, tiểu tiểu che mắt pháp, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang sao? Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, tiện tay một điểm, ngưng tụ ra một trong suốt vòng tròn quả cầu ánh sáng, giống như từ từ bay lên thái dương như thế, chiếu Hắc Vu Vương không chỗ che thân. Hoa địa vi lao. Ngay ở Hắc Vu Vương vạn phần kinh hãi thời khắc, Lý Thần ngón tay hòa quyện, đem bao phủ trong đó. Nhất thời, yêu thích chơi ẩn thân Hắc Vu Vương liền triệt để thành con thú, chỉ có thể ở Lý Thần chỉ định vòng sáng bên trong qua lại dãy rủa. Quả nhiên là cường giả thần cấp, thực sự là khủng bố như vậy. Liên luôn luôn kiêu ngạo đến cực điểm cụt một tay thần nữ, lúc này cũng cả kinh trợn mắt lên. Đại Hàn Đao Vương Tống Cực Phách, tự xuất đạo tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Thực lực đối phương quá mạnh, hơn nữa hầu như toàn năng, bên trong tay trải qua nội ngoại kiêm tu. Bất kể là pháp thuật, thân thể, vẫn là sâu độc thuật, tất cả đều bị đối phương triệt để nghiền ép, căn bản cũng không có vươn mình cơ hội. Mọi người cùng nhau ra tay, này Lý tiên sư một ngày bất tử, toàn bộ Đông Nam Á đều đem không được an bình. Cùng một tay thần mi đề nghị, thiêu đốt cuối cùng dũng khí, đánh đi. Tống Cực Phách cuồng loạn giống lên một câu sau, liền vung vẩy chính mình cửu hoàn kim đao, lấy lực phách thái sơn tư thế, hướng Lý Thần bổ tới. Cái khác các quốc gia cường giả cũng đều ngay đầu tiên ra tay. Bọn họ ở từng người quốc gia đều là tọa trấn một phương, quan sát một vực đỉnh cấp cao thủ. Hiện tại đồng loạt ra tay, sự khủng bố lực bộc phát có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Lý Thần nhưng hoàn toàn không sợ, hắn bước nhanh tiến lên, đấm ra một quyền, trực tiếp liền đánh gãy Tống Cực Phách dùng hoàng kim tỉ mỉ đánh chế kim đao. Cả người hắn cũng như đồng như diều đứt dây như thế, chật vật bay ngược ra ngoài, cho đến đụng vào một gốc cây trăm năm trên cây, còn thuận tiện đập chết mười vài điều độc xà. Nhìn đã gãy vỡ hai nửa kim đao, Tống Cực Phách không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thị đao như mạng, cái này kim đao càng là bỏ ra dòng giá 800 ức hàn nguyên, dùng 540 kg hoàng kim đánh luyện mà thành. Mỗi một đao xuống đều có vạn cân nặng. Hơn nữa hoàng kim mật độ cùng cứng rắn trình độ đều hơn xa đồng thiết. Có thể hiện tại ngược lại tốt, lại bị Lý tiên sư một quyền liền cho đứt đoạn thành hai nửa. Ngay ở này kinh hãi thời khắc, Lý Thần cũng đã cùng mười mấy vị hóa cảnh tông sư giao thủ. Tại chỗ đánh chết một người, trọng thương ba người. Những người còn lại, phàm là cùng hắn đi qua đối mặt, bất kể là ai, trên người ít nhiều gì đều sẽ quải điểm thải. Cứ theo đà này, e sợ đến không được hưởng đông, bọn họ những người này liền tất cả đều đến chôn thây ở đây. Ngay ở Tống Cực Phách chau mày thời khắc, khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn ngoại vi Mai Nhược Hoa. Nhất thời, hắn cái kia nham hiểm giống như trong con người, liền hiện ra một vệt độc ác ánh sáng. Nghe tiếng đã lâu này, Z Quốc Lý tiên sư còn trẻ phong lưu, là vị thương hương tiết ngọc chủ. Chỉ cần giam giữ cô gái này hoa, tất nhiên có thể ép hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Tống Cực Phách lại như là ngủ đông ở trong bóng tối độc xà, lặng lẽ vu hồi quá khứ, chuẩn bị cho Mai Nhược Hoa đến cái đột nhiên tập kích. Lúc này, Mai Nhược Hoa hết thảy sự chú ý, tất cả đều ở Lý Thần trên người, chưa từng chú ý tới có người chuẩn bị xuống tay với nàng. Chờ nàng ý thức được nguy cơ áp sát thì Tống Cực Phách cũng đã giết tới trước mắt. Mai Nhược Hoa né tránh không kịp, bị hắn một trưởng vỗ ở trên ngực, chấn động đến mức mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thổ huyết. Lý Thần ý thức được bên này tình huống không đúng, gấp giọng hô một câu: "Như Hoa." Tống Cực Phách thấy Lý tiên sư đã nhận ra được tình huống ở bên này, phất lên đoạn đao liền nằm ngang ở Mai Nhược Hoa trắng như tuyết trên cổ diện. "Đừng tới đây, nếu không ta liền để nàng chết." "Ngươi dám?" Lý Thần hai con mắt nén giận, cắn răng giống lên hai chữ. Tống Cực Phách cũng triệt để không thèm đến sửa, khắp nơi giữ tợn cười to lên. "Lý tiên sư, ngươi xem ta có dám hay không? Hoàng Tuyền lộ trên có như thế một vị hiểu điệu tiểu mỹ nhân làm bạn, dù cho là chết, ta cũng kiếm lời." Cụt một tay thần nhi chờ người, mặc dù đối với Tống Cực Phách kèm hai bên Mai Nhược Hoa sự tình cảm giác khinh thường, có thể tình huống bây giờ khẩn cấp, bọn họ cũng đều không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn Lý Thần. Nhìn vị này còn trẻ thành danh, uy trấn Z Quốc Lý tiên sư, có phải là thật hay không như nghe đồn nói, là vị phong lưu trùng tình chủ? Lý Thần một tay đặt ở Long Nguyên kiếm chuôi bên trên, lạnh lùng vấn đạo: "Đao Vương, có dám theo hay không ta đánh cược một lần?" Tống Cực Phách trong lòng giật mình, gấp giọng vấn đạo: "Ngươi muốn đánh cuộc gì?" Lý Thần chỉ trong tay hắn đoạn đao, vừa chỉ chính mình Long Nguyên kiếm. "Đánh cược một hồi, nhìn là ngươi đao nhanh, vẫn là ta kiếm nhanh." Sát ý lẫm liệt tâm thành, còn ở giữa không trung vang vọng. Lý Thần tiểu dĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, giống như nhất đạo kinh hồng, trực tiếp chém tới. Thời khắc này, Mai Nhược Hoa trong đầu, trong đôi mắt đều chỉ có Lý Thần cái tia kinh diễm kiếm mang. Giờ khắc này, tâm tình của nàng rất phức tạp. Lý Thần cùng nàng cách nhau có tới 50 bộ khoảng cách, mà Tống Cực Phách đoạn đao liền nằm ngang ở chính mình trên cổ. Hắn chỉ cần thoáng dùng sức, chính mình sinh mệnh chi hoa sẽ vĩnh viễn liền như vậy héo tàn. Bất quá đối với này, Mai Nhược Hoa nhưng trong lòng không hề lời oán hận. Chính mình chỉ có điều là một tiện tì thôi, lại không phải người đàn bà của hắn, có thể vì hắn mà chết, cũng coi như là chết có chút giá trị. Nghĩ tới đây, Mai Nhược Hoa liền hai con mắt mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên tiếp tử thần đến. Chương 504, thôn vệ tiến hóa. Tống Cực Phách không nghĩ tới này, Lý tiên sư dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt vô tình, căn bản là không để ý Mai Nhược Hoa tính mạng. Liền có kẻ mặc cả cơ hội, cũng không cho hắn. Hắn thấy Lý Thần rút kiếm, lại cúi đầu liếc mắt nhìn thản nhiên nhận lấy cái chết Mai Nhược Hoa, hàm răng cắn đến đổ nát, cuồng loạn hướng lên. Mẹ cái chim, các ngươi người Hoa đều là kẻ điên. Ngày hôm nay, lão tử coi như là muốn chết, cũng phải kéo cái chịu tội thay. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị thu gặt đi Mai Nhược Hoa tính mạng thì, đầu óc đột nhiên tao ngộ tấn công bằng tinh thần, thân thể đột nhiên cương ở nơi đó. Tuy rằng chỉ có trước mắt, bất quá đối với Lý Thần mà nói, đã đầy đủ. Bạch Long Nguyên kiếm trực tiếp xuyên qua tống cực phách thiết hầu mệnh môn, cả kinh hắn mục tử đều đứt, đầy mặt không dám tin tưởng. Đáng ghét, ngươi làm sao có khả năng sẽ có tốc độ nhanh như vậy? Xuống hỏi Diêm Vương ra đi. Lý Thần trở tay rút kiếm, ôm lấy Mai Nhược Hoa vào eo, nhanh chóng né tránh, để ngừa tiên huyết phun tung tóe ở trên người bọn họ. Nương theo tiên huyết hoa hồng tỏa ra, Đại Hàn Vương quốc một đời Đao Vương Tống Cực Phách liền như vậy chết. Đao Vương Tống Cực Phách bị giết, Đại Mã Hàng Đầu Sư Đỗ Sâm trọng thương, cùng một tay thần mi đoạt kiếm, Hắc Vu Vương Táng Đảm, những người khác cũng đều là tử thương quá bán, sĩ khí hạ tới cực điểm. Còn như vậy hao tổn nữa, bọn họ những người này thật sự sẽ bị Lý Tiên Sư một người cho tàn sát hầu như không còn. Nhớ tới ở đây, không ít người tiểu dĩ bắt đầu sinh ý lui. Bọn họ nhìn Lý Thần, cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau đi. Đối với này, Lý Thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mặc cho bọn họ rời đi. Trong lòng Mai Nhược Hoa đã trung tống cực phách một trường, đã bị chấn động đến mức ngũ tạng lệnh vị trí, kinh mạch đứt từng khúc. Nàng sát mặt tái nhợt như tờ giấy, khoe miệng bên trên còn có nhàn nhạt vết máu chảy ra. Có điều cặp kia long lanh trong trong mắt, nhưng nổi lên hạnh phúc ý cười. Thiếu gia, ta. Khắc khắc, khắc khắc. Một câu lời còn chưa nói hết, nàng liền kịch liệt khạc lên. Con oa một hồi, ói ra một đại khẩu tiên huyết. Lý Thần tiến lên nâng lên Mai Nhược Hoa, thấp giọng nói, đừng nói trước, ngươi ở đây tòa biết, ta đi một chút sẽ trở lại. Vì lý do an toàn, Lý Thần còn ở bốn phía vẽ cái vòng sáng, để ngừa độc xà tới gần. Chờ làm tốt tất cả những thứ này sau, hắn mới lăng không nhảy lên, hướng cây kia ngàn năm cổ thụ bay qua. Thiên Linh Thảo lại như là cái tham lam trẻ con, chính đang liều mạng hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Lý Thần lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng ngọc thạch, ở tại rễ cây nơi nhẹ nhàng gạch một cái. Nhất thời, thì có ẩn chứa gạch cổ linh lực rượu tiên nước thánh, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Thấy tình cảnh này, Lý Thần trong lòng đại hỉ, hái xong Thiên Linh Thảo sau, liền một thoáng hiện, trở lại Mai Nhược Hoa bên người. Đến, đem này cây Thiên Linh Thảo ăn vào. Nghe được Lý Thần, Mai Nhược Hoa trong lòng một trận ngạc nhiên. Nàng tuy rằng không hiểu ngày này Linh Thảo đến cùng có công hiệu thần kỳ gì, có thể hơn một nửa cái Đông Nam Á cường giả cũng muốn cướp đoạt bảo bối, tự nhiên nhất định không phải phàm vật. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần lại muốn đem bực này hy thế chân bảo dùng để cứu trị chính mình. Lý Thần thấy Mai Nhược Hoa ngốc ở tại chỗ, sẽ theo khẩu dục một câu. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút đem nó ăn vào. Mai Nhược Hoa vẻ mặt lo lắng, liên tục xua tay. Thiếu gia, đây chính là Thiên Linh Thảo, là ngàn năm linh dược. Nô tỳ dùng, chẳng phải là bảo liễm của trời? Ta để ngươi ăn vào liền ăn vào, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Lại nói, ngàn năm linh dược thì lại làm sao, có thể có tính mạng của ngươi trọng yếu? Lý Thần nói ra câu nói này thì biểu hiện mặc dù có chút dữ dằn, có điều nghe vào Mai Nhược Hoa trong mắt, so với thế tiền nhiệm Hà Lợi tâm tình đều muốn ngọt ngào. Ở Lý Thần cứng rắn thái độ dưới, Mai Nhược Hoa thỏa hiệp, có điều cũng chỉ là dùng nửa cây Thiên Linh Thảo. Đối với này, Lý Thần cũng là không kiên trì nữa. Nửa cây Thiên Linh Thảo cũng hoàn toàn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng. Chính là sau khi trở về, cần muốn cẩn thận mà tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Đang lúc này, Giao Long cùng Bạch Mãng chém giết đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. Bạch Mãng cửu ở nơi này chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế. Có điều, Giao Long trong cơ thể có một nửa chân long huyết mạch, đối với Bạch Mãng có trời sinh uy nghiêm áp chế. Song phương mỗi người mỗi vẻ, chiến chính là khó phân thắng bại. Làm Bạch Mãng phát hiện mình thủ hộ mấy trăm năm Thiên Linh Thảo bị nhân loại vô liêm sỉ cho cướp đi sau, liền triệt để rơi vào bạo nộ bên trong. Chỉ thấy nó đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liều lĩnh hướng Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa đánh tới. Nghe được Bạch Mãng gào thét, Mai Nhược Hoa trắng non trên trán, kinh ra tinh tế mồ hôi hột. Không có chuyện gì, đừng lo lắng, tất cả có ta. Ngươi tiếp tục luyện hóa Thiên Linh Thảo, cái khác bất cứ chuyện gì cũng không muốn quản, hiểu chưa? Nghe được Lý Thần, Mai Nhược Hoa phân chân tâm thần, tiểu gà mổ thóc giống như dùng sức gật gật đầu. Nghiên xúc, muốn chết. Lý Thần trở tay rút ra Long Nguyên kiếm, giữa trời vẽ ra nhất đạo rực rỡ thập tự trảm, bổ về phía Bạch Mãng. Giang rắc. Bạch Mãng đầu bị chém ra nhất đạo đấm máu lỗ hổng, ngờ ngợ có thể thấy được bên trong tùm mạch cốt. Nó gian nan vung lên đầu, phát sinh một trận gào thét, liền quật lại thân thể cao lớn, như toan trốn vào bên trong thung lũng. Nhưng mà, cũng đã giết đỏ cả mắt Giao Long, lại sao lại để nó không công đào tẩu? Nó mánh mà tiến lên, tàn nhẫn mà cắn vào Bạch Mãng đuôi, dùng sức đi ra ngoài duệ. Bạch Mãng thấy mình đuôi bị cắn, cũng đột nhiên thay đổi đầu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đi cắn Giao Long cái cổ. Nhưng mà, Giao Long trên người vảy giáp cứng như bàn thạch, coi như là phổ thông đạn tháo cũng có thể gánh vác được, huống chi là Bạch Mãng hàm răng. Bạch Mãng này một cái không chỉ không có cắn bị thương Giao Long, trái lại còn đem mình sắc bén kia như kiếm hàm răng cho sụp đổ rồi hai viên. Giao Long thừa cơ phản kích, một cái cắn ở Bạch Mãng trên cổ, trực tiếp cắn xé đi vài bản thịt, máu me đầm địa. Bạch Mãng bị đau, thân thể cao lớn, kịch liệt cuộn mình lên. Như toàn thông qua cuốn quanh phương thức, để Giao Long nghẹt thở mà chết. Giao Long đi sau rác, ở bên trong nước điên cuồng bốc lên. Chờ thoát khỏi Bạch Mãng cuốn quanh sau, nó cũng thuận theo đột nhiên co rút lại thân thể, chặt chẽ cuốn lấy Bạch Mãng đầu. Bạch Mãng không thể động đậy, nó mỗi hô hấp một hồi, Giao Long sẽ co rút lại một hồi thân thể, cho đến đem trái tim của nó cho hoàn toàn bóp nát. Rốt cục, Bạch Mãng không chịu nổi gánh nặng, bị Giao Long tươi sống triệt tử. Điềm chết Bạch Mãng sau, Giao Long liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ Bạch Mãng đuôi bắt đầu, chậm rãi hướng về trong bụng thôn. Toàn bộ thôn phệ quá trình kéo dài sắp tới 2 canh giờ.
Chờ thôn phệ xong xuôi sau, giao long cái kia vốn là thân thể khổng lồ, thình lình tăng cường 2 lần, biến đến mức dị thường mập mạp. Mắt thấy toàn bộ quá trình Lý Thần, trong lòng đột nhiên cả kinh. Đây là thôn phệ tiến hóa. Thôn phệ tiến hóa, đây là thượng cổ hung thú, cơ bản nhất thần thông. Đơn giản tới nói, chính là thôn phệ cái khác hung thú, tiêu hóa chúng nó huyết nục, dùng đến tăng lên thực lực của chính mình. Là một loại phi thường hung tàn cùng dã man, nhưng lại cũng lập tức rõ ràng tiến hóa phương thức. Thôn phệ lột xác thì là giao long cuồng bạo nhất thời khắc. Bất luận người nào tới gần, cũng có thể bị nó một tát rồi. Đương nhiên, Lý Thần là một ngoại lệ. Lý Thần tiến lên nhẹ nhàng vỗ vô giao long đầu, ra hiệu nó không cần sốt sắng, muốn làm hết sức yên tĩnh lại. Giao long được Lý Thần động viên sau, quả nhiên yên tĩnh không ít. Lý Thần lấy ra còn lại nửa cây tiên linh thảo, như là trá chấp như thế, đem bên trong quỳnh tương linh dịch tất cả đều trá lấy ra. Đến, uống nó. Giao long hiểu ý, chớp chớp mí mắt sau, liền như đồng trẻ con bú sữa như thế, liều mạng mút vào tiên linh thảo linh dịch. Ngươi ở đây chậm rãi tiêu hóa lột xác, tuyệt đối không nên cáo kỉnh. Ta ngay ở chung quanh đây bảo vệ, hiểu chưa? Giao long như là không còn cảm giác an toàn hài đồng, nhìn phụ thân như thế nhìn Lý Thần, một lúc lâu qua đi, lúc này mới dùng sức trừng mắt nhìn bị, biểu thị chính mình rõ ràng. Lý Thần thấy giao long nghe hiểu lời của mình, liền lại lấy ra nguyệt quang thạch, lấy này làm mắt trận, lợi dụng nơi này sơn mạch hướng đi, bãi biển cùng loạn thạch, xếp đặt một đơn sơ tụ linh trận, đem giao long cho bao phủ trong đó, thôn phệ lột xác. Chờ hắn làm xong tất cả những thứ này sau, Mai Nhược Hoa đã tốt hơn nữa, có thể gian nan đứng dậy. Dưới ánh trăng, nàng tràn đầy nhu tình nhìn Lý Thần, nhẹ giọng hoán một câu: "Thiếu gia." Lý Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, thấy Mai Nhược Hoa tuy rằng vẫn phi thường suy yếu, có thể sắc mặt rõ ràng có hồng sắc, liền khẽ mỉm cười: "Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Tốt lắm rồi chứ?" "Ừ, tốt lắm rồi, nhiều tạ thiếu gia ân cứu mạng. Từ nay về sau, ta Mai Nhược Hoa cả người, bao quát tính mạng cùng thân thể, đều là ngài." Nghe xong Mai Nhược Hoa câu này tỏ thái độ, Lý Thần cười nhạt, không nói gì. Đột nhiên, lông mày của hắn đột nhiên nhảy một cái. Mai Nhược Hoa tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, nghi hoặc vấn đạo: "Thiếu gia, đây là thanh âm gì?" Lý Thần trầm tư chốc lát, ngưng thanh đáp: "Là quân hạm." Nghe được quân hạm hai chữ, Mai Nhược Hoa vẻ mặt cả kinh. "Quân hạm? Nơi này là Tây Thái Bình Dương, thuộc về công hải, tại sao có thể có quân hạm?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như ta đoán không lầm, là phỉ quốc quân hạm hướng về phía này Bạch Mãng đảo đến." Nói xong, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, chính nằm nhoài trong đầm nước, không nhúc nhích giao long. Hiện tại giao long là lột xác tiến hóa thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể để cho bọn họ đổ đảo. "Đi, đi bãi biển bên kia nhìn." Chương 505, gắng chống đỡ hạm đội. Đông phương vừa tảng sáng, tây trên Thái Bình Dương, 4 chiếc quân hạm đi song song, mênh mông quần quận giết hướng về phía Bạch Mãng đảo. Lần này hạm đội chỉ huy trưởng là phỉ quốc hải quân thiếu tướng Lôi Long. Trước bị Lý Thần chém giết quỷ thần, ở phỉ quốc giả thần giả quỷ hơn trăm niên, địa vị cao cả. Hơn nữa, vì lớn mạnh tự thân thế lực, hắn còn thu không ít đệ tử, vì hắn buôn ba bán mạng. Này Lôi Long chính là một người trong đó. Lúc này, một tên lái chính chạy tới, hướng về phía Lôi Long bẩm: "Tướng quân, phía trước 10 hải lý nơi chính là Bạch Mãng đảo." Vừa nhận được tin tức, hết thảy đều ở thần chủ đại nhân trong dự liệu, Đông Nam Á trên 100 vị đỉnh cấp cao thủ, lúc này chính tập hợp ở trên đảo. Lôi Long khẽ gật đầu, liền cầm lấy kính viễn vọng, phóng tầm mắt tới phía trước Bạch Mãng đảo. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đám người hốt hoảng chạy trốn tới bãi biển bên trên, thỉnh thoảng còn hướng phía sau nhìn xung quanh. Nơi nào còn có nửa điểm cường giả phong thái, hoàn toàn chính là một đám tàn binh bại tướng. Thấy tình cảnh này, khoe miệng hắn bên trên vung lên một vệt đắc ý cười gằn. Xem ra, hết thảy đều ở thần chủ đại nhân trong dự liệu. Trước đó, thần chủ đại nhân đã từng đã đáp ứng hắn, chỉ cần hoàn thành chuyện này, liên dịu hắn thượng bị, đảm nhiệm hải quân tổng tư lệnh. Người đến, chuẩn bị phóng ra đạn đạo, đem bọn họ cano tất cả đều cho ta đánh ngắm, một đều không cho buông tha, ta muốn cho bọn họ chắp cánh khó thoát. Dự bị, phóng ra. Theo quan chỉ huy mệnh lệnh, 4 viên rắn đuôi chuông đạn đạo xẹt qua vừa tảng sáng phía chân trời, kéo thật dài khói trắng đuôi, hướng Bạch Mãng đảo bãi biển nổ đi. Rắn đuôi chuông đạn đạo, đây là phỉ quốc quân đội bỏ ra nhiều tiền từ mỹ đế trong tay mua mà tới, một viên liền muốn $5 triệu, trong ngày thường đều vứt ở căn cứ làm tổ tông cung cấp. Lần này vì hoàn thành thần chủ đại nhân bàn giao hạ xuống nhiệm vụ, Lôi Long cũng là bỏ ra vô lớn, vận dụng có quan hệ, đem những này tổ tông cũng đều cho mang ra ngoài. Mới từ Lý Thần dưới kiếm may mắn chạy trốn ra ngoài mọi người, còn chưa kịp thở một hơi, liền nhìn thấy xẹt qua trường không đạn đạo, giống như nuốt sống người ta mánh thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng bọn họ bên này hoành tạc mà tới. Là đạn đạo, cháy mau! Có người phát sinh một tràng thốt lên, liền triển khai cả người thế võ, hướng Tùng Lâm nơi sâu xa bỏ chạy. Ầm ầm ầm, 4 viên đạn đạo lần lượt nổ tung, đem bỏ neo cano bãi biển, tại chỗ liền cho san thành bình địa. Một ít phụ trách lưu thủ thị vệ, bởi vì né tránh không kịp, cũng theo cano đồng thời chìm vào đáy biển. Nghe được bãi biển phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh, Mai Nhược Hoa đại lông mày nhíu chặt. Thiếu gia, đây là đạn pháo tiếng nổ mạnh, bọn họ thật giống ở nổ đảo. Giờ khắc này, coi như là Thái Sơn băng vu trước mặt đều không đổi màu, Lý Thần sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Hiện tại, giao long vừa cắn nuốt mất Bạch Mãng, đang đứng ở tiến hóa lột xác thời khắc mấu chốt, căn bản là không cách nào nhúc đích. Một khi đối phương nổ đảo, giao long trên người bảy giáp cứng rắn hơn nữa, cũng không ngăn được đạn đạo đánh kích. Không được, phải ngăn cản bọn họ. Quyết định chủ ý sau, Lý Thần liếc mắt nhìn Mai Nhược Hoa, ngưng thanh vấn đạo: "Ngươi ở lại chỗ này, chính mình cẩn thận." Mai Nhược Hoa cấp thiết vấn đạo: "Thiếu gia, vậy còn ngươi?" Lý Thần nắm chặt Long Nguyên kiếm, cắn răng nói: "Ta đi chém hạm." Nói xong, không giống nhau, không chờ Mai Nhược Hoa trả lời, hắn toàn bộ bóng người liền giống như mũi tên rời cùng phun ra mà ra. "Sư phụ, ngươi mau nhìn, trên trời đạo nhân ảnh kia, thật giống là Lý tiên sư." A Kha phát hiện trên đỉnh đầu có một bóng người lực không mà qua, liền giơ tay ngọc, gấp giọng hô. Cụt một tay thần nhi, Đỗ Sâm, Hắc Vu Vương chờ người, dồn dập theo nàng ngón tay phương hướng. "Cũng thật là Lý tiên sư. Kỳ quái, bên kia là hạm đội phương hướng, hắn đi nơi nào làm cái gì? Không phải là muốn gắng chống đỡ hạm đội chứ?" Có người trợn mắt lên, nói ra một liền ngay cả chính hắn đều không thể tin được suy đoán. "Bạch." Lý Thần bóng người, giống như hải điểu như thế, nhảy vọt đến bãi biển bên trên. Nơi này vừa bị đạn pháo vây quá, trên mặt biển trôi nổi kẻ xui xẻo, thi thể vỡ vụn cùng với cano mảnh vỡ. Lý Thần đại thể nhìn lướt qua, con người hơi co rút lại, chặt chẽ khóa chặt lại 10 hải lý ở ngoài 4 chiếc quân hạm. Trải qua hắn nhìn ra, cầm đầu kỳ hạm, trọng tải đại khái là 3500 tấn. Còn lại 3 chiếc quân hạm, trên căn bản ngang ngửa, đại khái đều là 3000 trọng tải khoảng chừng, trái phải. Hơi làm chốc lát trầm ngâm sau, Lý Thần quyết định trước tiên nắm kỳ hạm khai đao. Chỉ cần có thể chém kỳ hạm, mà sau 3 chiếc chiến hạm sẽ rơi vào quần long vô thủ trạng thái, tự mình tan tác. Âm thầm quyết định chủ ý sau, hắn liền lấy ra Long Nguyên kiếm, đem ném đến giữa không trung. Chợt, hắn lăng không một diều hâu vươn mình, nhảy vọt đến trên thân kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng kỳ hạm giết đi. Nhìn thấy tình cảnh này, cụt một tay thần nhi, Đỗ Sâm chờ người, trong lòng đều là vạn phần kinh hãi. "Này, này, đây là Z quốc thất truyền nhiều năm phi kiếm. Thay mặt trước, Z quốc vẫn luôn là Đông Nam Á bá chủ. Phỉ quốc, Miễn quốc tất cả đều là Z quốc nước phụ thuộc. Bởi vậy, phi kiếm truyền thuyết, đối với Z quốc quanh thân những này quốc gia võ giả mà nói, cũng đều là nghe nhiều nên thuộc. Này Lý tiên sư rốt cuộc là ai, làm sao còn có thể thất truyền đã lâu phi kiếm tiên thuật? Không trách Z quốc bên kia, đều chuyện Lý tiên sư là trên trời trích tiên chuyển thế. Vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng đây chỉ là một câu lời khen tặng, vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật sự. May là, trước cùng lúc giao thủ, này Lý tiên sư vô dụng phi kiếm tiên thuật. Nếu không, chúng ta trên cổ đầu người, e sợ đều từ lâu rơi xuống đất." Nghe được lời này, một đám cường giả cũng cảm giác mình nơi cổ, bèo bèo trực đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, bọn họ đều đã âm thầm quyết định chủ ý, chỉ cần lần này có thể còn sống trở về, bất luận làm sao, cũng không thể lại đi treo chọc Lý tiên sư vị này sát thần. A Kha thì lại mang theo một vẻ sùng bái ánh mắt, nhìn giữa không trung Lý Thần. Nàng là Thái Lan công chúa của hoàng thất, thiên chi tiêu nữ tồn tại, vẫn luôn mắt cao hơn đầu, chưa từng đem bất kỳ nam nhân để ở trong mắt. Nguyên bản nàng lấy vì là cô của chính mình, đồng thời cũng là sư phụ nàng cụt một tay thần y, dù cho không phải thiên giới đệ nhất cường giả, cũng cách biệt không có mấy. Có thể cùng Lý tiên sư tên yêu nghiệt này so với, hoàn toàn chính là huỳnh hỏa ánh sáng, cùng nhật nguyệt tranh huy. Hơn nữa, này Lý tiên sư có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, nhìn dáng dấp vẫn không có nàng tuổi tác lớn đây, thì có nàng đời này, đều khó mà nhìn theo bóng lưng khủng bố thành tựu. Nói không chắc, ngày khác sau còn thật có thể chứng đạo tiên nhân, sừng sững với địa cầu đỉnh, trở thành một tên chân chính trên trời trích tiên. Nghĩ tới những thứ này, trong ánh mắt nàng dĩ nhiên nổi lên ngôi sao nhỏ, tràn đầy chờ mong vấn đạo: "Sư phụ, ngươi nói này Lý tiên sư thật có thể gắng chống đỡ quân hạm sao?" Cụt một tay thần mi dừng chốc lát, lắc lắc đầu, nói: "Rất khó, những thứ này đều là trọng tải 3000, 3500 trọng tải thiết giáp hạm. Thân cảnh cường giả tuy nói thân thể vô cùng mạnh mẽ, có thể dù sao vẫn là thân thể máu thịt, nhiều nhất cũng là có thể đỡ được phổ thông viên đạn mà thôi, rác rưởi nhất đạn tháo đều không nhất định có thể đỡ được, chớ nói chi là uy lực càng lớn đạn đạo." Nghe được cụt một tay thần mi phân tích, những người khác cũng đều dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý cái thuyết pháp này. "Ai, này Lý tiên sư tuy nói là cái kinh diễm tuyệt luân yêu nghiệt, nhưng lại không hiểu quá mới vừa dịch chết đạo lý. Dĩ nhiên mơ háo, muốn đi găng chống đỡ quân hạm, chuyện này quả thật chính là lấy chết chi đạo. Xem ra, hắn lần này cũng phải ngã xuống với này." Có người mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười trên sự đau khổ của người khác trào phúng lên. Nhưng xong quên hết rồi, nếu như Lý Thần liền như vậy ngã xuống, chính hắn cũng khó thoát tan xương nát thịt kết cục. Thấy bao quát chính mình sư phụ ở bên trong, ở đây tuyệt đại đa số người đều cho rằng Lý tiên sư đi găng chống đỡ quân hạm là lấy chết chi đạo. A Kha trong lòng không khỏi không tên căng thẳng, nhân sinh lần thứ nhất, làm một cái trước đây không lâu vẫn là đối đầu nam nhân lo lắng. Ngày hôm nay mời trường, có vẻ như không làm được. Ô mặt bỏ chạy, ngày mai tận lực bù cảng, ghi nợ canh ba. Chương 506, phi kiếm chém hạm. "Tướng quân, thật giống có người hướng bên này xung lại." Một tên thủy binh mang theo đầy mặt vẻ chấn động, vội vàng vàng chạy tới bẩm. Lôi Long nghe vậy cả kinh, mau mau lấy ra kính viễn vọng đến xem. Này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn thực tại sợ hết hồn. Một kiên cường thon dài thiếu niên lang, chính chân đạp phi kiếm, hướng hắn kỳ hạm đánh tới. "Đây là Z quốc cổ lão phi kiếm." Một tên thượng tá quan chỉ huy, tràn đầy xem thường nói: "Tướng quân, bất kể hắn là cái gì phi kiếm, vẫn là phi đao, ta liền không tin cơ thể hắn còn có thể so sánh đạn pháo mạnh hơn." Lôi Long gật gật đầu, trong ánh mắt né qua một vẻ hung ác, ra lệnh: "Nã pháo." "Tướng quân có lệnh, nã pháo." Mười mấy viên hạm tại đạn pháo, từ hát toàn bộ pháo thang bên trong phun ra mà ra, kéo thật dài xương trắng đuôi, tư linh lợi đánh về Lý Thần. Phỉ quốc là tiểu quốc, kinh tế trình độ phi thường là hậu, hạ tải đại pháo cùng đệ nhị thế chiến Mỹ tô duy trì một trình độ, đường kính là 40mm khoảng chừng, trái phải. Mỗi viên đạn pháo trọng lượng, đại khái ở 25kg đến 35kg trong lúc đó, tốc độ là 0.7 mã lực. Có điều ngay cả như vậy một viên đạn pháo, cũng có thể xuyên thủng lục địa quái thú thiết giáp tạ, nổ nó không còn cách nào khác. Bình thường cường giả thần cấp, nhìn thấy đồ chơi này, chỉ cần đầu không nước vào, thì sẽ không tiến lên gắng chống đỡ. Mà là trước tiên tránh né mũi nhọn, lựa chọn vu hồi chiến thuật, sấn lửa đạn yên tĩnh thì lại giết hướng về chủ hạm. Nhưng mà Lý Thần nhưng không như thế, hắn thấy đạn pháo trước mặt oanh kích mà đến, lang không một diều hâu vươn mình, vẽ ra rực rỡ quang hồ, chém quá khứ. Ầm, một viên đạn pháo bị làm nổ, huyền nhược thủy lãng như thế, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Cái khác đạn pháo chịu đến sóng trùng kích lan đến, cũng liên tiếp nổ tung. Cồn cồn khói thuốc súng nối liền cùng một chỗ, hình thành một đoàn che kín bầu trời đám mây hình ấm, chặn tầm mắt mọi người. Trên bờ biển, cụt một tay thần nhi, A Kha chờ người đều trợn mắt lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn tình huống ở bên này. Lý tiên sư đây, không sẽ dễ dàng như vậy, liền cho nổ chết chứ? Cũng thật là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Mười mấy viên đạn tháo, hắn lại vẫn dám lên trước gắng chống đỡ, quả thực chính là mình muốn chết. Có người kinh ngạc, có người lo lắng, còn có người ở cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha, cái gì phi kiếm tiên người, cường giả thần cấp, ở quân hạm đại pháo trước mặt, tất cả đều là bia đỡ đạn. Mấy vị đại tá quan chỉ huy, nhìn thấy này một hồi cảnh, tràn đầy xem thường trào phúng lên. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ thoại âm lạc địa, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người màu đen, giống như dao long ra biển, từ trong nước một mẻ ra. Nguyên lai, ngay ở quả thứ nhất đạn pháo nổ tung trước mắt, Lý Thần mượn yên vụ yểm hộ, trực tiếp chui vào trong nước biển. Hắn đón gió đứng cuốn lên sóng biển bên trên, quanh thân sát ý lâm liệt, ở sơ thăng chiêu dương chiếu rọi dưới, dạng ngời rực rỡ, giống như một vị đến từ trên 9 tầng trời chiến thần. Hắn không chết. Như vậy cường đạn tháo, hắn làm sao có khả năng đào mạng? Nhất thời, trên xoáy hạm quan chỉ huy, thủy binh toàn cũng vì đó biến sắc. Nã pháo, nhanh nã pháo, tuyệt không thể để cho hắn tới gần. Không chờ bọn họ vòng thứ hai đạn pháo phóng ra, Lý Thần hai tay giơ lên long nguyên kiếm, hóa thành nhất đạo thông thiên triệt địa kinh hồng, trực tiếp chém quá khứ. Ầm ầm ầm. 3500 trọng tải chiến hạm, lại như là tao ngộ địa chấn như thế, đột nhiên đung đưa kịch liệt lên. Quan chỉ huy, thủy binh thân thể tất cả đều không bị khống chế, ở bên trong qua lại lăn lộn. Không tốt, thân chiến hạm bị đánh mở, nước vào, nước vào. Chiến hạm lại như là uống rượu say đại hán, ở trên mặt biển loạn choạng loạn choạng. Theo nước biển tới tràn, chiến hạm rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu lật út chìm ngịm. Tướng quân, việc lớn không tốt. Chiến hạm lập tức liền muốn chìm ngịm, nhanh gửi cano rời đi nơi này. Phụ trách cảnh vệ thủy binh, điều khiển lôi long hướng đuôi thuyền đảo mạng khoang chạy đi. Vừa có ngông cùng tự đại trên biển bá vương, giờ khắc này tiểu dĩ đi tới phần cuối của sinh mệnh, ở một cái sóng lớn bao phủ bên dưới, triệt để chìm vào đáy biển. Ngoại trừ hải quân thiếu cả mỹ nạ gì long chờ hơn 10 người quan chỉ huy, cưới cano may mắn đảo mạng ở ngoài, cái khác hơn 300 hào thủy binh, tất cả đều theo quân hạm chìm vào trong biển. Lý Thần thấy lôi long muốn chạy trốn, khoe miệng bên trên bung lên một vệ tử thần giống như ý cười. Ha ha, ngươi cảm giác mình chạy thoát sao? Lời còn chưa dứt, hắn liền đạp lên sóng biển, nhanh chóng đuổi theo. Lôi long thấy Lý Thần đuổi theo, sợ đến sợ vỡ mật nước, cuồng loạn hướng lên. Nhanh, 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 ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Trước tới cứu viện mộ tờ tàu, nghe được chính mình tướng quân mệnh lệnh sau, liền xếp thành một bức tường, đón nhận Lý Thần mũi kiếm. Chuẩn bị, nổ súng. Đô đô đô, đô đô đô. Nơi này tổng cộng có 12 chiếc mộ tờ tàu trên căn bản tất cả đều phối có 12mm miệng lớn súng máy hạng nặng. Chúng nó đồng thời nổ súng, lại như là 12 cái phun ra nuốt vào hỏa diễm độc xà, hình thành hỏa lực giao nhau võng, hướng Lý Thần bao trùm mà đi. Bất quá đối với này, Lý Thần nhưng là không ý kỵ tí nào. Hắn ở tự thân chu vi liên tục bày xuống 3 tầng chuông vàng phòng ngự, như đồng thời trùng cổ hắn không sợ chết tử vong kỵ sĩ, trực tiếp liền đấu đá lung tung mà đi. Viên đạn đánh vào Lý Thần phòng ngự cương khí trên, liền như đồng đánh vào tấm thép như thế, phích lịch rầm vang vọng. Chúng đạn súng máy lực xuyên thấu tuy rằng rất cường hãn, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là phá tan 2 tầng chuông vàng phòng ngự, đến tầng thứ 3 thì liền thành cung dương hết đà, ngoại trừ có thể làm cho Lý Thần cảm nhận được từng trận rung động ở ngoài, căn bản là không gây thương tổn được hắn mảy may. Thấy có thể xuyên thủng tấm thép súng máy hạng nặng, bị Lý Thần một người, tất cả đều mạnh mẽ cản lại, những này chưa từng thấy cái gì quen mặt phỉ quốc thủy binh, tất cả đều mắt tròn váng. Thừa dịp bọn họ hỏa lực yên tĩnh thời khắc, Lý Thần đột nhiên tăng tốc, long nguyên kiếm hoành thông trời đất, về bao bọc cơn lốc cùng sóng biển, che ngập bầu trời giống như bao phủ mà đi. Giang giác. Một chiếc xui xẻo mổ tờ tàu, bị Lý Thần như là cắt đầu hủ như thế, tại chỗ chém thành 2 khúc. Còn lại tuy nói miễn tao chém ngang hông vận mệnh, tuy nhiên đều bị cơn lốc cùng sóng biển bao phủ trong đó, lần lượt chìm vào đáy biển. Thấy một mổ tờ tàu súng máy liền, trong khoảnh khắc, liền trong tay Lý Thần toàn quân bị diệt. Lôi long chờ người tất cả đều sợ đến mặt xám như cho tàn, tử thần âm ảnh, lần thứ 2 bao phủ ở trong lòng bọn họ. Đang lúc này, trong tầng mây, truyền đến động cơ tiếng nổ vang rền âm. Lôi long ngẩng đầu đến xem, hưng phấn suýt chút nữa rơi vào hải lý. Cái khác quan chỉ huy cũng đều kích ra tay đủ vũ đạo. Là chiến đấu cơ đến rồi, lần này có cứu, có cứu. Đây là 3 chiếc bùm mỡ lệ bệ ẹ máy bay trực thăng, 2 cánh đều trang bị miệng lớn phá máy, đồng thời mang theo rắn đuôi chung lần theo đạn đạo. Là phỉ quốc quân đội, lấy đơn giá 80 triệu đô la Mỹ giá cả, từ Mỹ đến nơi đó mua mà tới. Khóa chặt mục tiêu. Trang đạn nhắm vào. Nổ súng. Nương theo nổ súng chỉ lệnh vang lên, 3 chiếc bùm mỡ lệ bệ ẹ máy bay trực thăng, 6 môn miệng lớn phá máy, đồng thời nổ súng, ở trên bầu trời, lôi ra lục đạo hơn 100 thước trường tử vong hỏa diễm, hướng trên mặt biển Lý Thần tụ tập mà đi. Chương 507, kiếm chém mủ mỡ lệ bệ ẹ. Trong phút chốc, thiên không liền bị này lục đạo giao nhau ngang dọc hỏa diễm bao trùm, hình thành nhất đạo khiến người ta nghẹt thở hỏa lực cự võng, để mục tiêu không chỗ che thân. Lý Thần ngẩng đầu nhìn thiên không, khẽ cau mày. Hắn mãnh để chân nguyên, ở mũi chân nơi hình thành nhất đạo cơn lốc, bốc thẳng lên. Cú gió càng lúc càng lớn, nhấc lên cơn sóng thần, đón nhận phả vào mặt pháo máy hỏa diễm. Làm chen, phích lịch rầm. viên đạn xuyên qua sóng biển, bắn lên từng trận bọt nước, dị thường đổ sộ. Bởi tầm mắt bị sóng biển chặn, bùm bỡ lệ bệ ẹ trên phi cơ trực thăng phi công, dù cho mắt trần thị lực cho dù tốt, cũng không cách nào bắt lấy Lý Thần bóng người. Báo cáo, mất đi mục tiêu tung tích. Không cần phải để ý đến hắn, hắn trốn không thoát, tiếp tục hỏa lực bao trùm, tiến hành báo hỏa công kích. Cái gọi là báo hỏa công kích, là hiện đại chiến tranh, nhất là thường dùng thủ đoạn công kích. Nói cách khác, không cần bất kỳ nhắm vào, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, đem đầy đủ đạn dược, chốt xuống ở chỉ định vị trí, hình thành đại diện tích bao trùm oanh tạc, để mục tiêu không chỗ che thân. Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị một vòng mới bao hòa oanh tạc thì nhất đạo cơn lốc dơ lên cơn sóng thần, phóng lên trời. Sóng lớn bên trong có một bóng người vung kiếm mà đứng, thình lình chính là Lý Thần. Hắn lúc này giống như do lốc mà trên đại bằng điệu, mượn sóng gió tư thế nhanh chóng lên không. 10 mét, 20 mét, 50 mét, trong nháy mắt Lý Thần bóng người tiểu di đi tới khoảng cách trên mặt biển 100 mét trong trời cao, so với bùm bỡ lệ bệ ẹ máy bay trực thăng chụp hình còn phải cao hơn mấy mét đến. Nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, tất cả mọi người đều cả kinh trận to hai mắt. Bay lên không nhảy một cái mấy trăm mét, khoảng cách này so với bên trong nhà lớn cao chọc trời còn cao hơn. Dù cho là Hollywood trong phim ảnh sở Spider-Man, cũng không hắn kêu cao. Lý Thần dưới chân sinh liên, huyền phù ở giữa không trung, hắn hướng về phía chính trận mắt ngoác mồm nhìn phi công của hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra 8 viên chỉnh tề tiểu bạch nha. Phi công đã sớm bị dọa sợ, hắn thấy Lý Thần hướng về phía chính mình cười, cũng bản năng tính nở nụ cười. Có điều, tại hạ một người trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn liền triệt để cứng ngắc ở trên mặt. Lý Thần đột nhiên vung kiếm, nhất đạo đủ vài trượng trường, có ánh lóa mắt kiếm hồng, trực tiếp chém đánh mà xuống. A, không, không được. Nương theo phi công tuyệt vọng gào thét, cũng chỉ nghe răng rắc một hồi, giá trị 80 triệu đô la Mỹ máy bay trực thăng, lại như là cắt đầu hủ như thế, bị Long Nguyên kiếm cho tại chỗ chém thành hai đoạn, liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc, cấp tốc rơi hải. Ô hát, mi, gột. Hắn dĩ nhiên một chiêu kiếm chém xuống bùm mỡ lệ bệ ẹ. Nay vẫn là người mà, quả thực chính là ma quỷ, ma quỷ. Ma quỷ đến rồi, nhanh quay đầu, quay đầu. Còn lại hai chiếc bùm mỡ lệ bệ ẹ, thấy Lý Thần có chặt đứt năng lực của bọn họ, cũng không dám lại giống như trước như vậy lãng, cùng vệ chỉ huy cái, Newton trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, bởi dùng sức quá mạnh, dĩ nhiên đem cần điều khiển cho duệ đi. Bùm bỡ lệ bệ tại chỗ mất đi sự khống chế, dĩ nhiên tư linh lợi, tìm đến phía đại hải ôm ấp. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ những người khác há hốc mồm, liền ngay cả Lý Thần cũng có chút há hốc mồm. Vì quốc chọn mua Mỹ đế chiến hạm, cùng với máy bay trực thăng. Phần lớn đều là đi lính vượt qua 20 niên, tần lâm báo hỏng, thậm chí là lập tức liền muốn tiêu hủy lão giả. Đương nhiên, tái xuất thụ cho bọn họ trước, nhất định sẽ tân trang một hồi, ngụy trang thành mấy năm gần đây mới sản xuất sản phẩm mới. Nếu không, cũng sẽ không bán ra 80 triệu đô la Mỹ giá trên trời. Bởi vậy, những này bùm mỡ lệ bệ, từ ở vẻ ngoài xem, tất cả đều là mấy năm gần đây xuất xưởng tân hàng. Kỳ thực hạt nhân linh kiện đều từ lâu đến báo hỏng biên giới. Tổng cộng liền 3 chiếc bùm mỡ lệ bệ, một chiếc bị Lý Thần giữa trời chặt đứt, một chiếc chính mình chủ động đầu hải. Chỉ còn dư lại chiếc cuối cùng, một cây làm chẳng lên non, kinh hoàng chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ cau mày, từ trong nhận chứa đồ lấy ra trương lăng kiếm, giống như lời hái của tử thần, đông nhiên bước ra ngoài. Giang giác. Chiêu kiếm này vẫn chưa trong số mệnh bùm mỡ lệ bệ trọng tâm, chỉ là chém ở bên trái nó cánh mặt trên, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là hoa đến mà thôi. Nếu là phổ thông máy bay trực thăng, nhiều nhất điên hai lần, cũng là không sao. Có thể Mỹ đế cho tân trang hàng, này một điên trực tiếp liền cho điên đến hải lý. Đến đây, 3 chiếc bùm mỡ lệ bệ toàn quân bị diệt. 240 triệu đô la Mỹ, triệt để trôi theo nước. Có điều, bọn họ cũng không phải hy sinh không có giá trị. Ít nhất là Lôi Long tranh thủ 5 phút đồng hồ đảo mạng thời gian, để hắn thành công leo lên một chiếc tên là Hương Tiêu Hào chiến hạm bên trên. Tức đến nổ phổi Lôi Long, lại như là bạo nộ dã thú, cùng loạt quát, phóng ra rắn đuôi chung lần theo đạn đạo, cho ta nổ chết hắn, nổ chết hắn. Rắn đuôi chung lần theo đạn đạo, đây là quân hạm trên ép hồng hàng. Chỉ có gặp phải nghiêm trọng không tập thì, mới sẽ sử dụng. Có điều lúc này Lôi Long, có thể quản không được nhiều như vậy. Hắn bây giờ, toàn tâm toàn ý chỉ muốn đem cái kia đáng ghét Hoa Quốc thiếu niên cho nổ chết. Tư linh lợi, tư linh lợi. Rắn đuôi chung lần theo đạn đạo. Ở giữa không trung vẽ ra từng đạo khói trắng, hướng Lý Thần kéo dài mà đi. Thấy tình cảnh này, Lý Thần lông mày cau lại. Hắn hiện tại tuy nói cũng có thể gắng chống đỡ này rắn đuôi chung đạn đạo, nhưng lại không thể như gắng chống đỡ pháo máy như vậy toàn thân trở ra. Nếu có thể luyện chế ra ngũ hành chiến giáp, đồng thời ở chứng đạo thần cảnh thì xây thành hoàn mỹ căn cơ, một lần nữa rèn luyện thân thể, này rắn đuôi chung đạn đạo liền đừng hòng lại thương hắn mảy may. Lý Thần thấy này đạn đạo tốc độ cũng không tính quá nhanh, thuộc về nửa tốc độ âm thanh danh sách, liền dự định cùng chúng nó đến một hồi trên tốc độ so đấu. Hắn manh để chân nguyên, để tốc độ của chính mình nhanh chóng tăng lên, cho đến đạt đến mức tận cùng, trực tiếp từ rắn đuôi chung đạn đạo trung gian xuyên qua. Rắn đuôi chung là Mỹ đế thế kỷ trước thập kỷ 70, vì là chiến trường, cố ý nghiên chế ra lần theo đạn đạo. Có thể tự mình biến hóa quỹ đạo, lần theo di động mục tiêu, cho đến đem mục tiêu triệt để phá hủy. Nay 7 viên rắn đuôi chung đạn đạo, hãy cùng sau lưng Lý Thần, như rồi bâu lấy mật như thế, theo sát không nghỉ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lôi Long bọn họ tất cả mọi người, tất cả đều cả kinh trợn mắt há mồm. Trời ạ, rắn đuôi chung đạn đạo dĩ nhiên không đuổi kịp hắn. Rắn đuôi chung thuộc về nửa tốc độ âm thanh, lẽ nào cơ thể hắn tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh? Đến cùng ở cùng ra sao kẻ địch khủng bố giao thủ? Chuyện này quả thật không phải người, là Satan, là ma quỷ. Lôi Long thấy Lý Thần hướng bọn họ bên này đánh tới, sợ đến hồn phi phách tán, cùng loạt quát, mở cho ta hỏa, nổ súng, nhất định phải ngăn cản hắn, không nên để cho hắn tới gần quân hạm. Nương theo Lôi Long một tiếng thét ra lệnh, Thương Tiêu Hào trên hạm tải đại pháo, tất cả đều nhắm ngay giữa không trung Lý Thần, hầu như trong cùng một lúc nổ súng. Lý Thần nhanh nhiên nở nụ cười, bóng người lăng không một xoay tròn, liền chui tiến vào trong nước biển. Gián đuôi chuông đạn đạo, so với Lý Thần tốc độ muốn chậm hơn nửa nhịp, vừa vặn cùng sông tới mặt đạn pháo đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ mạnh làm bầu trời băng lên, mãnh liệt sóng trùng kích, đem Hương Tiêu Hào trên bong thuyền binh lính, tất cả đều đưa vào địa ngục, toàn bộ quân hạm cũng lay động kịch liệt lên. Bạch. Nhân cơ hội này, Lý Thần vung lên Long Nguyên kiếm, nhanh chóng chém qua thứ. Giang giác. Nguyên bản liền lão đảo Hương Tiêu Hào, trực tiếp liền bị đánh thành hai nửa, lần lượt chìm vào trong biển. Vừa tránh được một kiếp Lôi Long, vẫn không có tránh được chôn thây đáy biển vận mệnh. Trước sau có điều một phút thời gian, Lý Thần tiểu di chặt đứt hai chiếc quân hạm, đánh rơi ba chiếc bùm bờ lệ bệ. Hiện tại chỉ còn dư lại hai chiếc quân hạm, ở trước mắt thấy chính mình tướng quân chôn thây đáy biển sau, cũng đã chuẩn bị hốt hoảng chạy trốn. Lý Thần tự nhiên không dự định buông tha bọn họ, nhưng là ở hắn chuẩn bị sấn thắng truy kích thì bạch mãng trên đảo đột nhiên chuyển đến một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào. Thấy tình cảnh này, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, tràn đầy mừng rỡ tình. Đây là giao long lột xác thành công. Chương 508, thần thông lôi chảo. Hống hống. Nương theo vang vọng phía chân trời long ngâm rít gào, một con hình thể vượt qua 20 trượng, cả người hiện ra kim quang cự long, phóng lên trời. Nhìn thấy tình cảnh này, cụt một tay thần nghi, Mai Nhược Hoa chờ người, tất cả đều cả kinh trợn mắt há mồm. Nay thật giống là tối ngày hôm qua, cùng bạch mãng tranh đấu cái kia điều giao long. Kỳ quái, này mới bất quá một buổi tối thời gian, khí thế của nó cùng hình thể, làm sao sẽ trở nên kinh khủng như thế? Trước con kia giao long, cụt một tay thần nghi, Đỗ Sâm bọn họ, tuy nói không chắc chắn đem đánh bại, có thể chí ít còn có sức đánh một trận. Mà trước mắt thứ khổng lồ này, đừng nói đem đánh bại, phòng trường liền chính diện gắng chống đỡ rút khí, đều không nhắc lên được đến. Ở trước mặt nó, sẽ có một loại nhỏ bé như run rế run rẩy cảm giác. Giao long huyền phù ở giữa không trung, đầu xe lửa lớn bằng đầu, qua lại lay động lên, tựa hồ đang cái gì. Hắc Vũ Vương, Đỗ Sâm bọn họ bị giao long vũ lục thú đồng đảo qua, tất cả đều sợ đến run lẩy bẩy, liền đại khí cũng không dám lại thở một hồi. Chỉ lo cái tên này, đem bọn họ tất cả đều cho ăn. Có điều, giao long chỉ là nhìn bọn họ một chút, liền rời ánh mắt. Lập tức, nó liền đem tầm mắt rơi vào Mai Nhược Hoa trên người. Mai Nhược Hoa bị nó nhìn chăm chú sợ nổi da gà, thân thể mềm mại đều không tự chủ được run rẩy lên. Đang lúc này, Lý Thần âm thanh đột nhiên truyền tới. Người cái hai hàng, ăn no, liền đến làm việc. Giao Long nghe được Lý Thần âm thanh, liền khiến cho kính quăng một hồi đôi, dầm một hồi, đột nhiên đâm vào hải lý. Chợt, cũng chỉ thấy hải lưu phun trào, hình thành một cái to lớn mạch tuyến, hướng Lý Thần bên kia kéo dài mà đi. Ào ào ào. Quân hạm trên binh lính, thấy một quái vật khổng lồ, chính hướng bọn họ bên này tới gần, đều bị dọa cho phát sợ. Nó ở dưới nước, tuyệt đối không nên để nó tới gần. Nhanh nổ súng, nổ súng. Đô đô đô, đô đô đô. Trong phút chốc, súng máy, hạng pháo hướng về phía Giao Long, loạn oanh một trận, gây nên vô số cột nước, bọt nước thao thiên. Hống hống. Giao Long lại ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gào thét, một thần long bãi vĩ, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, hướng khoảng cách gần nhất một chiếc quân hạm quét ngang mà đi. Cong. Xui xẻo quân hạm bị Giao Long đuôi quét trúng, tại chỗ lật nghiêng, chìm vào trong nước biển. Hiếm hoi còn sót lại một chiếc quân hạm, thấy quái vật này hung mãnh như vậy, cũng lại không nhấc lên được dũng khí chống cự, sợ đến mau mau quay đầu chạy trốn. Giao Long đột nhiên từ trong nước nhảy ra, lấy thương ưng bác thọ tư thái, đáp xuống. Chờ khoảng cách quân hạm còn có 20 mét thì, nó bỗng nhiên từ bụng dò ra một cự trảo, trên có sấm sét vờn quanh, trực tiếp đánh tới. Giang giác. Quân hạm bị Giao Long này một lôi chảo, tại chỗ liền cho tạc xuyên cái cháy đen hang lớn đến. Dẫn nước biển tới tràn, ở trên mặt biển lắc tới lắc lui hai lần, cũng theo chìm vào hải bên trong. Giao Long thấy quân hạm muốn chậm, liền đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, như toan đưa nó cho thôn đến trong bụng đi. Có điều, nó mới vừa cắn một cái, khả năng cảm giác có chút lạc nhà, liền lại cho phun ra ngoài. Thấy Giao Long quét qua, một chảo, liền đem hai chiếc trọng tải vì là 3.000 tấn chiến hạm báo hỏng đi. Dù là Lý Thần, vẻ mặt cũng là cả kinh. Không hổ là thượng cổ hung thú ngũ trảo kim long hậu duệ, vừa lột xác tiến hóa, đã tỉnh lại một loại lôi trảo thần thông. Hơn nữa, nhìn dáng dấp nó này lôi trảo, so với thần hổ hỏa diễm, mạnh hơn 3 phần. Lý Thần có thể rõ ràng cảm giác được, lột xác sau khi thức tỉnh, cái tên này sức chiến đấu cực tốc tăng gọn, trên căn bản giống như là chuẩn cường giả thần cấp. Nếu là ở tại bạo nộ trạng thái, coi như là chân chính cường giả thần cấp, e sợ cũng đến tránh né mũi nhọn. Hống hống. Giao Long lại giống lên một câu, liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lấy bài sơn đảo hải tư thế, hướng Lý Thần bỏ tới. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người, vẻ mặt đều đột nhiên cả kinh, hoàn toàn không làm rõ ràng được, này lại là làm sao cái tình huống. Mai Nhược Hoa càng là sợ đến mặt cười trắng bệnh, gấp giọng hô một câu. Thiếu gia, cẩn thận. Nhưng mà, chờ lãng hoa lạc dưới, đại hải quay về lúc bình tĩnh, đập vào mi mắt một màn, lại để cho bọn họ đều mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Giao Long mở ra miệng rộng, nằm ngoài Lý Thần trước mặt, trong miệng còn thỉnh thoảng rầm rì hai lần. Lý Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối tấm thép kẹt ở nó hàm răng bên trên. Xem bên trong máu me đầm địa dáng vẻ, thẻ còn rất sâu, cũng đã thương tổn được hàm răng. Nhận ra được những này, Lý Thần trong lòng tiểu dĩ bừng tỉnh. Hóa ra này hai hàng là bị quân hạm trên tấm thép kẹp lại hàm răng, muốn để cho mình cho nó dịch nha. Để ngươi tham ăn, quân hạm dĩ nhiên cũng có thể giới khẩu, ngươi đời trước quỷ chết đói đầu thai đúng không? Lý Thần vừa nói lạc Giao Long, một bên giúp nó dịch nha, đem tấm thép lấy đi ra. Không có tấm thép kẹp lại hàm răng, Giao Long có vẻ rất là hưng phấn, trong biển qua lại bốc lên lên, bắn lên từng cái của nước. Lý Thần Lăng không nhảy một cái, nhảy đến giao long trên cổ diện. Đi, đi Bạch Mãng đảo. Cụt một tay thần nhi, Hắc Vu Vương chờ người, nhìn thấy Lý Thần giẫm một cái cự long, hướng bên này mà đến, tất cả đều sợ đến run như cầy sấy. Mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. Một Lý Tiên Sư, tiểu dĩ đánh bọn họ tơi bời hoa lá. Hiện tại lại nhiều cái không kém gì Lý Tiên Sư cự long, nếu là thật đánh tới đến, chỉ sợ bọn họ này bách số 10 người, cũng không đủ vậy đối phương nhét cái răng. Trong ngay mắt, thử vong âm ảnh, bao phủ ở Bạch Mãng trên đảo. Những này ở từng người quốc gia, đều quát tháo phong vân cự phách đại lão, tất cả đều vào đúng lúc này, cảm nhận được đến từ tử thần hoảng sợ. Liên ở tại bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải thời khắc, Hắc Vu Vương đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, quay về Lý Thần liên tục lạy 3 lần. Miễn quốc Hắc Vu Vương, thành tâm quy hàng. Những người khác thấy thế, nhìn nhau một cái, cũng đều học Hắc Vu Vương dáng vẻ, ngã quỵ ở mặt đất. Đại Mã Quốc sư Đỗ Sâm, đồng ý quy hàng. Cạm bỏ đi ạ Tây Hán, đồng ý quy hàng. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vừa nãy thật đúng là dọa chết ta rồi. Mai Nhược Hoa thấy Lý Thần lại đây, mừng rỡ như điên, mau mau tiến lên lên tiếp. Lý Thần Lăng không một diều hâu vươn mình, từ trên người giao long nhảy xuống, vững vàng rơi vào Mai Nhược Hoa trước mặt. Không có chuyện gì, một bầy kiến hôi mà thôi, còn thương không được nhà ngươi thiếu gia. Nói đến run rế hai chữ thì, Lý Thần ánh mắt ngay ở trong lúc lơ đãng, hướng cụt một tay thần nhi, A Kha bọn họ quét qua. Nhất thời, này một đám cường giả, tất cả đều sợ đến cả người run cầm cập, đều hạ thấp đầu, không dám nhìn thẳng Lý Thần cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt. Lý tiên sư, chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài tiên uy. Mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên cùng chấp nhặt. Chúng ta đồng ý vì là học trò ngươi chó săn, hiệu quyền mã lực, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Trước tiên tỏ thái độ người, là Đại Mã Quốc sư. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên, chính mình tối ngày hôm qua ở trong rừng rậm đã nói một hàng đầu sâu độc thuật, liền có thể làm cho Lý tiên sư muốn sống không được, muốn chết cũng không thể mạnh miệng. Vì bảo mệnh, những người khác cũng đều dồn dập tỏ thái độ. Chúng ta nguyện làm Lý tiên sư môn hạ chó săn, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chương 509, linh hồn khế ước. Muốn làm môn hạ ta chó săn có thể trước đó, các ngươi thế nào cũng phải lấy ra điểm thành ý đến đây đi. Lý Thần hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng hỏi. Nghe được thành ý hai chữ, Hắc Vu Vương chờ người, trong lòng đều là ngẩn ra. Đại Mã Quốc sư Đỗ Sâm, tối sẽ nghe lời đoán ý, mau mau lấy ra một trường thụy sĩ ngân hàng hắc thẻ đưa tới. Lý tiên sư, đây là ta kim cố, tổng cộng có 5 ức USD, mong rằng ngài vui lòng nhận. Lý Thần nhíu nhíu mày, bất thình lình vấn đạo, ngươi đường đường Đại Mã Quốc sư, quyền trưởng một quốc gia tài chính, lẽ nào chỉ là 500 triệu USD sao? Nghe được Lý Thần câu nói này, Đỗ Sâm hung ác tâm, nói, còn có giá trị 1 tỷ USD hoàng kim cùng kim cương, có điều đều đặt ở ta tư nhân bên trong tòa phủ đệ. Chỉ cần Lý tiên sư thả ta trở lại, ta chắc chắn chấp tay dâng. Thấy hắn như thế tức thời, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, thành ý của ngươi ta liền cố hết sức nhận lấy. Lý Thần tiện tay tiếp nhận thụy sĩ ngân hàng hắc thẻ, lại tiện tay bắn ra, giữa trời vẽ ra một tờ giấy vàng. Mặt trên long phi phượng vũ giống như, viết như là nòng nọc như thế, tối nghĩa khó hiểu quái lạ minh văn. Đỗ Sâm trong lòng giật mình, kinh ngạc vấn đạo, Lý tiên sư, đây là? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, đây là linh hồn khế ước, ký rồi nó đi. Từ đó về sau, sự sống chết của ngươi, do ta khống chế. Nghe được Lý Thần câu nói này, Đỗ Sâm sắc mặt hoảng hốt. Hắn hướng về Lý Thần quy hàng, chỉ có điều là vì sống sót kế tạm thời. Nếu như ký rồi phần này linh hồn khế ước, cái mạng nhỏ của chính mình, chẳng phải là tất cả đều muốn thao túng ở trong tay của hắn đến à? Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như không thiêm, nói không chắc chính mình sống không tới sau một phút. Cân nhắc hơn thiệt sau, Đỗ Sâm cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền cắn phá ngón tay của chính mình, cùng Lý Thần ký kết vĩnh viễn không bao giờ phản bội linh hồn khế ước. Hắc Vu Vương nguyên bản cũng phi thường không tình nguyện thiêm phần này linh hồn khế ước, nhưng hắn thấy Đỗ Sâm ký rồi, cũng chỉ đành nhắm mắt ký rồi. Đương nhiên, này linh hồn khế ước cũng không phải ngươi muốn thiêm liền có thể thiêm. Trước đó, còn muốn xuất ra đầy đủ thành ý, nhân gia Lý tiên sư mới sẽ đồng ý thu ngươi vì là môn hạ làm cậu. Ở Đỗ Sâm cùng Hắc Vu Vương dẫn dắt đi, cái khác phần lớn người cũng đều bé ngoan lấy ra thành ý, ký kết linh hồn khế ước. Đại gia cũng không muốn thiêm, ký rồi này linh hồn khế ước. Sau đó tính mạng của các ngươi, tất cả đều khống chế ở hắn Lý tiên sư một trong tay người. Hắn muốn để cho các ngươi sinh, các ngươi mới có thể sinh. Hắn nếu là không muốn để cho các ngươi sinh, các ngươi liền phải chết. Một vị hóa cảnh tông sư nhảy ra ngoài, hô hào mọi người cùng nhau chống lại Lý Thần linh hồn khế ước. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngươi nói đúng, chỉ cần ký rồi phần này linh hồn khế ước, sinh tử của tất cả mọi người đều sẽ do một mình ta khống chế. Sự sống còn dựa vào cái gì do một mình ngươi khống chế? Chỉ bằng ta mạnh hơn ngươi. Còn chưa dứt lời địa, Lý Thần cũng chỉ thành đao, một vệt ánh sáng nhận trực tiếp liền quán xuyên liễu cổ họng của hắn. Xì xì. Trong nháy mắt tiên huyết như chú, hắn mục tử đều đứt, ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Nhìn thấy một lời không hợp, Lý Thần liền tuấn sát hóa cảnh tông sư. Tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác mình sau lưng siêu siêu trực đổ mồ hôi lạnh. Nửa khắc đồng hồ sau, ngoại trừ cụt một tay thần nhi cùng nàng đệ tử A Kha ở ngoài, những người khác trên căn bản cũng đã bé ngoan ký kết phần này linh hồn khế ước. Từ chối ký kết người, đều cùng vị tiêu hóa cảnh tông sư như thế, vĩnh viễn nằm ở trong vũng máu. Lý Thần ánh mắt đảo qua một chỗ thi thể, cuối cùng rơi vào cụt một tay thần nhi trên người. Sư thái, giờ đến phiên ngươi. Cụt một tay thần nhi rất có ngâm nền, nàng thẳng tắp sống lưng, một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt. Lý tiên sư, ngươi muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả. Muốn bần ni làm môn hạ của ngươi chó săn, môn đều không có. Rất tốt. Lúc nói chuyện, Lý Thần Thâm thuy trong con ngươi dần hiện ra một vẻ cân nhắc đủ cười. A Kha bị dọa sợ, nàng lo lắng Lý Tiên Sư thật sự sẽ giết sư phụ nàng, liền mau mau vào tới. Lý Tiên Sư, van cầu ngươi, đừng giết sư phụ ta. Ta tên Trịnh Kha, là cổ Thái Lan công chúa. Ngài chỉ cần không giết sư phụ ta, bất luận muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Lý Thần nhíu nhíu mày, mang theo vài phần trêu chọc giọng điệu, vấn đạo, ừ, cái kia muốn ngươi người này, cũng có thể không. Nghe được Lý Thần câu nói này, Á Kha vẻ mặt hơi run run. Chợt, nàng liền buông xuống đầu, thanh như mỗi rồi nói rồi hai chữ, có thể. Á Kha, ngươi làm cái gì vậy? Cụt một tay thần nhi giận tím mặt, tiến lên liền muốn đi duệ Á Kha bay. Có điều, nàng duy nhất cánh tay, vừa rôi ra đến. Liền như bị điện giật như thế, nhanh chóng rụt trở lại. Lý Thần gậy gậy ngón tay, lạnh lùng nở nụ cười, sư thái, ngươi nên vui mừng, chính mình có vị đồ nhi ngoan. Nói xong, hắn lòng bàn tay bên trên, ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, trực tiếp liền đem Trịnh Kha cho hút tới, vung ra Mai Nhược Hoa trước mặt. Như Hoa, này Thái Lan công chúa, nàng liền giao cho ngươi đến dạy dỗ. Mai Nhược Hoa liếc mắt nhìn A Kha, liền hướng về phía Lý Thần chắp tay đáp, vâng, thiếu gia. Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu, liền đưa mắt tìm đến phía Phỉ Quốc Vương thành phương hướng. Nơi này món nợ toàn xong, nên đi Phỉ Quốc Vương đô, toàn dưới một món nợ. Nói xong, Lý Thần liền tay trái tay phải cắt chảo một người, lăng không nhảy lên, nhảy đến giao long trên thân thể. Đi, đi Phỉ Quốc Vương đô. Nhưng mà, giao long vẫn chưa nghe theo Lý Thần mệnh lệnh, chỉ là qua lại xoạch hai lần mí mắt, một mặt viết kép một bức. Lý Thần lúc này mới nhớ tới đến, này hai hàng là cái đường xi, căn bản là không nhận rõ đông nam tây bắc. Liên cửa nhà mình, nó đều có thể nhiễu đầu góc choáng váng. Huống chi, là này mênh mông đại hải. Xem ra sau này đến cho cái tên này, an cái hướng dẫn nghi mới được. Nếu không, cùng hai ha như thế, thành vung tay không, vậy mình chẳng phải là thiệt to lớn. Lôi Long hạm đội toàn quân bị diệt tin tức đã truyền tới Phỉ Quốc Vương đô. Quốc vương biến sắc, triều đình khiếp sợ. Ngay đầu tiên, quốc vương vì lực tam thế, liền triệu mở cuộc họp khẩn cấp, thương nghị kế sách tương đối. Trong vòng vụ đại thần phùng các cầm đầu các phái đại biểu, chủ trương đưa tiền đưa địa đưa nữ nhân, cùng Lý Tiên Sư nghị hòa. Lấy lục quân nguyên soái cầm đầu phái chủ chiến đại biểu, thì lại chủ trương khuynh toàn quốc lực lượng, nên chiến Lý Tiên Sư. Song phương môi thương cầu chiến, bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Quốc vương phi lực tam thế nghe được đầu đều lớn rồi, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía quốc sư Trương Hồng. Trương Hồng không thuộc về các phái, cũng không thuộc về phái chủ chiến, hắn cũng không đứng vương thất này bên này, mà là tự thành một phái. Bởi vì hắn là tứ phương long đường hiện nhâm trưởng môn người, thống lĩnh toàn bộ phỉ quốc thế giới dưới lòng đất. Trước thế kỷ 30 niên đại, Nhật Khấu xâm Hoa. Tứ phương long đường đường chủ Trương Thiếu Lâm, không từ báo quốc, lại vẫn công khai đi theo địch, vẽ đường cho hiệu chạy, phạm vào đầy dây làm ác. Sau đó, hắn tao ngộ ái quốc chí sĩ, đồng thời cũng là hắn cận vệ Lâm Hoài Bộ ám sát. Không lâu, tứ phương long đường cái khác cao tầng, cũng lần lượt tao ngộ quốc nội trừ gian đoàn trạm thủ. Trong lúc nhất thời, tứ phương long đường ở quốc nội bước đi liên tục khó khăn. Liên truyền tới lúc đó cũng là đông doanh thực dân địa phỉ quốc, cũng ở đây cắm rễ nảy mầm, vẫn đến nay. Nghe được phi lực tam thế hỏi do, Trương Hồng tiến lên đáp, quốc vương chớ sợ, cái kia Lý Tiên Sư chỉ cần dám phạm vương thành, chắc chắn phải chết. Phi lực tam thế thấy Trương Hồng nói tràn đầy tự tin, gấp giọng vấn đạo, quân sư, ngài có thể chém giết cái kia Lý Tiên Sư. Trương Hồng lắc lắc đầu, nói, ta không thể, có điều có một người, nhất định có thể. Mọi người truy vấn đạo, ai? Trương Hồng con mắt hơi híp lại, rất là tự tin nói ra tên của một người. Nghe được Trương Hồng nói ra danh tự này, bất kể là vương thất, các phái, vẫn là phái chủ chiến, đều không có bất kỳ dị nghị gì. Chỉ cần người này đồng ý ra tay, cái kia Lý Tiên Sư chỉ cần dám đến, hắn cuối cùng kết cục, tất nhiên là thập tử vô sinh. Chương 510, Ma Vương Trương Thiếu Lâm. Phỉ quốc vương đô Tây Giao, có một tòa dựa vào núi ven biển thành lập lâm viên. Nếu như trên không trung quan sát, ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện, nơi này chính là thế kỷ trước Tây Hải Than, 10 dặm dương tràng ảnh thu nhỏ. Bởi vì nơi đây chủ nhân, chính là thế kỷ trước Tây Hải đại lão, Ma Vương Trương Thiếu Lâm. Nhật Khấu xâm Hoa sau, hắn liền công nhiên đi theo địch, trấn áp ái quốc chí sĩ, phạm vào tội ác đầy trời tội. Ở 1940 niên, hắn gặp phải ái quốc chí sĩ, đồng thời cũng là tâm phúc của hắn thủ hạ Lâm Hoài Bộ ám sát. Có điều, hắn lúc đó cũng chưa chết, mà là bị Đông Doanh quân y cho cứu giúp trở về, bí mật đưa đến Phỉ Quốc dưỡng thương. 1945 niên, Đông Doanh đầu hàng vô điều kiện sau. Hắn lo lắng gặp phải thanh toán, cũng là không lại trở về quốc nội, mà là ở lại Phỉ Quốc. Năm sau, Phỉ Quốc mặc dù có thể nhanh chóng độc lập, cũng chính là hắn ở hậu trường thao túng kết quả. Trương Thiếu Lâm tuy rằng thành Phỉ Quốc thái thượng hoàng, có thể vẫn như cũ hoài niệm Tây Hải Than 10 dặm dương tràng. Vì lẽ đó, hắn cũng là ở này tha hương nơi đất khách quê người, phòng theo 10 dặm dương tràng kiến trúc cách cục, kiến tạo trước mắt tòa này lâm viên. Trải qua lần kia ám sát sau khi, Trương Thiếu Lâm nhìn có chút thấu nhân sinh mùi vị. Quyền lực cùng tiền tài, đều có điều là phù vân thôi, lại mỹ giai nhân, cũng sẽ dung nhan già đi, hóa thành khô lâu. Chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, mới là lập bản chi đạo. Từ cái kia sau khi, hắn liền đem long đường sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều giao do nghĩa tử Trương Hồng quản lý. Chính mình thì lại một lòng hướng đạo, nhật dạ tu luyện, đến nay đã có 60 năm. Ở này 6 trong 10 năm, làm bạn hắn ngoại trừ một cái hoành đao sau khi, cũng chỉ có một con không trùng bá vương hổ đầu kim điêu. Ngay hôm đó, Trương Thiếu Lâm ý như ngày xưa như vậy, ngồi ở trước thác nước, tìm hiểu đạo của đất trời. Đột nhiên, chính đang mổ mi lộc hổ đầu kim điêu, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận chói hai hí giải. Chợt, liền thấy Trương Hồng dẫn dắt quốc vương phì lực tam thế, nội vụ đại thần, lục quân nguyên soái hướng bên này đi tới. Nghĩa tử Trương Hồng, bái kiến nghĩa phụ. Quốc vương phì lực tam thế, nội vụ đại thần, lục quân nguyên soái chờ người, cũng đều đi theo cung cung kính kính hành lễ. Trương Khiếu Lâm liền mí mắt đều không nhấc một hồi, chỉ là khàn khàn giọng, vấn đạo, ra cái gì đại sự, làm sao đột nhiên đều đến xem ta lão già này? Phi Lực Tam Thế nghe được âm thanh này, liền không tự chủ được run rẩy lên. Hắn mặc dù là Phỉ Quốc quốc vương, nhưng trong lòng nhưng cũng phi thường rõ ràng, chân chính người nắm quyền cũng không phải là mình, mà là trước mắt vị này thái thượng hoàng. Hắn đánh bạo, quan sát tỉ mỉ lên vị này chỉ cần một câu nói, là có thể trục xuất hắn chập tối ông lão. Ông lão một con thưa thất tóc bạc, xích quả trên người, tràn đầy đại đại tiểu tiểu ra đốm mồi. Thân thể khô gầy như quét đuổi, bắp thịt rõ ràng nhéo rút, chân chính ra bọc xương. Phi Lực Tam Thế đều không tên có chút thế hắn lo lắng, hiện tại nếu tới một cơn gió, có phải là liền có thể đem hắn thân thể gầy yếu cho thổi rơi xuống bên dưới vách núi diện. Hắn thực sự là quá già, sắp sửa tuổi già. Dựa theo tuổi tác toán, đến nay đã có 132 tuổi cao tuổi. Từ thế kỷ trước 50 niên đại kiến quốc, bọn họ vương thất đều đã truyền ba đời, có thể này mà vương lại vẫn sống sót. Dĩ vãng, Phi Lực Tam Thế mỗi ngày đều ở trong lòng cầu khẩn 18 khắc cả, nguyên rủa này ma vương nhanh lên một chút chết đi, làm cho hắn lại nắm vương quốc quyền to. Có thể hiện tại hắn lại bắt đầu lo lắng này chập tối lão nhân, thân thể có hay không còn cường tráng, còn có thể hay không thể nhắc lại đao, đi chiến cái kia Lý Thiên Sư. Ngay ở Phi Lực Tam Thế tâm tư bách chuyển thời khắc, Trương Khiếu Lâm cái kia thanh âm khàn khàn lại vang lên. Có phải là ta vị kia bạn cũ, đoạt sát thành công, giành lấy cuộc sống mới? Có thể bị hắn xưng là bạn cũ người, tự nhiên chỉ có vị kia được gọi là thần chủ quỷ thần. Nghĩa phụ, thần chủ đại nhân giờ khắc này đã tiến đi. Nghe được câu này, luôn luôn liền mí mắt đều không nhấc Trương Khiếu Lâm, đột nhiên mở mắt ra. Ngươi nói cái gì? Hắn chết rồi. Là đoạt sát thất bại, gặp phản vệ mà chết sao? Trương Hồng lắc lắc đầu, nói, không phải, là bị một tên cứ gọi là Lý Tiên Sư Hoa Quốc thiếu niên chém giết. Cái này không thể nào đi, thần chủ tuy nói không có thân thể, nhưng hắn hưởng thụ 300 niên yên hỏa cung phụng, trên căn bản cùng thân bất tử, làm sao có khả năng sẽ bị chém giết. Nói xong, Trương Khiếu Lâm nham hiểm giống như con mắt, liền đột nhiên nhìn về phía Trương Hồng. Trương Hồng, ngươi có phải là bắt nạt ta tuổi già, đang cố ý gạt ta? Trương Hồng bị Trương Khiếu Lâm như thế hét một tiếng, sợ đến mau mau ngã quỵ ở mặt đất. Hài nhi không dám, thần chủ đại nhân xác thực đã bị Lý Tiên Sư giết chết. Hơn nữa, ngay ở trước đây không lâu, Lý Tiên Sư còn ở Tây trên Thái Bình Dương, diệt lôi long tướng quân hải quân hạm đội, một chiêu kiếm chém xuống 3 chiếc bùm bờ lệ bệ máy bay trực thăng. Việc này chính xác 100%, coi như là mượn Hải Nhi 10 cái lá gan, cũng không dám nắm như vậy đại sự lừa gạt ngài. Nói xong, hắn liền cho quốc vương Phỉ Lực Tam Thế chờ người, nháy mắt, để bọn họ thay mình làm chứng. Quốc vương Phỉ Lực Tam Thế, nội vụ đại thần, lục quân nguyên soái, cũng đều dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Quốc sư nói những câu là thật, mong rằng tiền bối minh giám. Hơn nữa, cái kia Lý Tiên Sư đã ban tiếng, không lâu đem quang lâm vương đô, săn bằng nơi đây. Chúng ta cố ý đến đây, xin tiền bối ngài xuống núi, chém giết Lý Tiên Sư. Thấy tình cảnh này, Trương Khiếu Lâm đối với bọn họ, cũng là tin mấy phần. Ừ, lượng các ngươi cũng không dám bắt nạt ta. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy. Trương Hồng cùng Phi Lực Tam Thế thấy thế, mau tới trước nâng. Trương Khiếu Lâm nhìn Trương Hồng một chút, mang theo hứng thú nồng hậu, vấn đạo, Trương Hồng, ngươi đến cùng lão giả, cẩn thận nói một chút này Lý Tiên Sư chứ. Trương Hồng trả lời một câu, liền đem chính mình sưu tập tới được tình báo, bất luận thật giả, đều sự không lớn nhỏ nói một lần. Trương Khiếu Lâm nghe được Lý Tiên Sư với Tây Tử Hồ trên, chém giết ông tổ nhà họ Long, khẽ cau mày. Hắn từ nhỏ cùng ông tổ nhà họ Long, từng ở Tây Hải than pháp tô giới cộng quá sự, có thể được xưng là bạn cũ. Bất quá đối với này, hắn cũng không có bất kỳ lo lắng. Ông tổ nhà họ Long ở kinh doanh người tế quan hệ phương diện xác thực có một bộ, có thể vũ đạo thiên phú trên, nhưng là qua quýt bình bình. Sống hai cái giáp, mới bất quá hóa cảnh hậu kỳ mà thôi. Cùng hắn ma vương so với, trên lệnh có thể không chỉ một sao nửa điểm. Khi hắn nghe được Lý Tiên Sư ở Yên Sơn Đỉnh đánh bại Hoa Quốc người số một Lý Lăng Thiên thì lông mày lại nhíu một hồi. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là nhíu một hồi mà thôi. Lý Lăng Thiên vũ đạo thiên phú tuy nói thắng ông tổ nhà họ Long gấp 10 lần, có thể dù sao còn quá tuổi trẻ, ở này trong mắt chính là một hàng tiểu bối thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Còn nữa không, tiếp tục. Trương Hồng cung kính nói rằng, nghĩa phụ, không riêng như vậy. Trước mấy thời gian, Viên gia liên hợp Hải Ngoại Hồng Môn Đại Long đầu Viên Kim Hùng liên thủ mai phục giết Lý Tiên Sư, nhưng lại bị đối phương giết ngược lại, liền ngay cả Long Hổ Sơn Kim Đỉnh chân nhân cũng đã chết ở dưới kiếm của hắn. Nghe được câu này, Trương Khiếu Lâm vẻ mặt lúc này mới đột nhiên biến sắc. Viên gia là dân quốc đệ nhất gia tộc lớn, hắn cùng ngay lúc đó Viên gia lão tứ Viên Khắc Văn, Thanh Bang đại lao Đấu Nguyệt Sành, cũng xưng dân quốc ba giang hồ lớn tự phách. Trầm mặc một lúc lâu, hắn lúc này mới lên tiếng vấn đạo, ta vị kia bạn cũ Viên Khắc Văn, hắn cũng ở thua ở này Lý Tiên Sư trong tay sao? Trương Hồng lắc lắc đầu, nói, không có, ông tổ nhà họ Viên vẫn nằm ở bế quan trạng thái, đến nay chưa xuống núi, chưa từng cùng Lý Tiên Sư giao thủ. Trương Khiếu Lâm gật gật đầu, mắt nhìn phía trước thác nước. Như vậy cũng được, năm đó ở Tây Hải Than thì ta bị lao bằng hữu này đã từng cứu ta một mạng, ta vẫn khổ nỗi không có trả lại cơ hội. Hôm nay liền thế hắn chém này Lý Tiên Sư, vì hắn Viên gia trừ một đại họa trong đầu, cũng coi như là trả lại hắn năm đó ân cứu mạng. Lúc nói chuyện, khả năng là bởi quá mức kích động, hắn kịch liệt khạc hai lần, muốn ngã xuống đất. Nghĩa phụ, cẩn thận. Trương Hồng thấy thế, mau tới trước nâng lên hắn cái kia chiến hơi cánh tay. Trương Khiếu Lâm bẩn đủ con mắt, nhìn chung quanh mọi người một chút, lạnh lùng vấn đạo, làm sao? Các ngươi là không phải lo lắng lao già, sắp sửa tuổi già, không phải cái kia gọi là Lý Tiên Sư em bé đối thủ? Trương Hồng, Phi Lực Tam Thế chờ người đều trầm mặc cúi đầu, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ lo âu. Ha ha. Trương Khiếu Lâm không nói nữa, mà là đột nhiên như là phát rồ như thế, ngửa mặt lên trời cười to lên. Tiếng cười im bặt đi thì, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Đao đến. Một cái đâm vào trên vách núi treo leo hoành đao, lại như là chịu đến nam châm triệu hoán như thế, bay vào Trương Khiếu Lâm trong tay. Bạch. Hoành đao ở tay, hắn tiện tay liền chém đi ra ngoài. Vô cùng ánh đao khí quán trường hồng, trực tiếp liền đem xa xa một tòa cao đạt 100 mét đỉnh núi, cho mạnh mẽ chém xuống đến. Nhìn thấy lạc thạch cồn cồn mà xuống, tất cả mọi người đều bị cả kinh nín thở, đầy mặt không dám tin tưởng. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay một đao, liền có thể có đạn pháo uy lực kinh khủng. Nếu là ra tay toàn lực, cái kia chính là cỡ nào mạnh mẽ. Một trận chấn động qua đi, bọn họ liền đều đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất. Cung nên nghĩa phụ, tiền bối, xuống núi, đánh giết Lý tiên sư. Ngã quỵ ở mặt đất quốc vương phì lực tam thế, thân thể khẽ run, mí mắt cũng không tự chủ được dạo dựng. Này ma vương có thần uy như thế, xem ra ở hắn sinh thời, mình muốn đoạt lại vương quốc chính quyền, đã là nói chuyện viển vông. Xem ra chính mình cái này nước bù nhìn vương, chỉ có thể bé ngoan nghe lời, ở bồi dưỡng hậu thế tử tôn trên, tàn nhẫn bỏ công sức. Chương 511, một người làm quốc. Biết được Lý tiên sư muốn tới phỉ quốc tin tức sau, quốc vương phỉ lực tam thế hạ lệnh, toàn quốc lập tức giới nghiêm. Hải quân cùng không quân sức mạnh trung kiên đều đã ở tây trên Thái Bình Dương toàn quân bị diệt. Còn lại quân hạm cùng máy bay trực thăng cũng đều rùa rụt cổ ở từng người căn cứ, không dám mạo hiểm nhiên ra mặt. Phong tỏa đường biển cùng không đường, dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Tam quân đã tàn hai quân, chỉ còn dư lại lục quân, phối hợp tứ phương long đường cao thủ, chuẩn bị đối với Lý tiên sư tiến hành liên tiếp ngăn chặn. Thực sự là không ngăn được hắn, lại để ma vương Trương Khiếu Lâm ra tay, đem triệt để chém giết. 4 giờ sáng, trên biển nổi lên sương lớn, ngoại trừ tháp hải đang còn đang làm việc ở ngoài, những nơi khác đều đã bị đêm tối cùng sương mù dày nuốt hết. Đang lúc này, một cái cự long đột nhiên xuất hiện, lấy bài sơn đảo hải khí thế, tập kích phỉ quốc trọng yếu nhất quân sự cảng. Bò neo ở căn cứ quân hạm, cùng với các loại chiến thuyền, to nhỏ trên trăm con, tại chỗ diện. Phần lớn thủy binh đều còn đang trong giấc ngộng, liền mơ mơ hồ hồ thấy thượng đế. Chờ đông phương nổi lên ngân bạch sắc, hải vụ dần dần tiêu tan thì, phỉ quốc hải quân căn cứ đã là tàn tạ một mảnh, tàn tạ khắp nơi. Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, Á Kha mặt cười trắng xám. Thái Lan cùng phỉ quốc như thế, đều là Đông Nam Á tiểu quốc, quân sự trình độ cùng kinh tế trình độ đều đại thể tương đương. Lý tiên sư này điều cự long, có thể dễ như ăn bánh diệt phỉ quốc hải quân căn cứ. Vậy cũng có thể dễ như ăn cháo diệt bọn họ hải quân căn cứ. Nhớ tới ở đây, A Kha trong lòng tiểu di quyết định chủ ý, bất luận làm sao, cũng không thể để Lý Thần đối với bọn họ quốc gia có địch ý, bất luận hắn đưa ra cỡ nào vô lý yêu cầu, dù cho đúng là muốn sự trong sạch của chính mình thân thể, cũng phải thỏa mãn cho hắn. Xiêm La, căn bản là không chịu nổi như vậy điên cuồng giàn vặt. Chú một, diệt phỉ quốc hải quân căn cứ sau, Giao Long đắc ý lắc lắc đuôi, liền chạy đến Lý Thần trước mặt khoe khoang đi tới. Lý Thần vỗ vỗ đầu của nó, lấy đó của vũ. Đi thôi, đi phỉ quốc vương đô. Này ven đường dễ đi, Lý Thần là bổ sú mạ chặn giết bổ sú mạ, thần chặn giết thần. Hội quân, chém tướng, ngại kỳ. Chô đi qua, giết đầu người cồn cồn. Bệ nghệ thiên hạ, thế không thể đỡ. Một chiêu kiếm quang hàn mười cửu châu, kiếm khí ngút trời xạ đấu nhiêu. Lúc này, phỉ quốc vương thất lại như là nổi trào trên con kiến như thế, gấp bao quanh trực chuyển. Lục quân bộ tổng chỉ huy cũng đã triệt để hỏng. Hết sức khẩn cấp điện thoại, lại như là đòi mạng như thế. Một tiếp theo một, không có nửa khắc yên tĩnh. 4 giờ sáng, có quái vật tự Thái Bình Dương mà đến, tập kích hải quân căn cứ. Sáng sớm 7 giờ chung, ngoại trừ hai chiếc ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ quân hạm có thể may mắn thoát khỏi ở ngoài, càng bên trong quân hạm, chiến thuyền, toàn quân bị diệt, số người chết hơn 700 người. 10 giờ sáng, cự long chính diện đánh tan đệ 32 quân phòng tuyến. Bao quát Âu Lỗi tướng quân ở bên trong, đoàn cấp trở lên chỉ huy, gặp phải phi kiếm tập kích, trực tiếp bằng diệt. Buổi sáng 12 giờ, đệ 9 sư dễ dàng sụp đổ, đệ 12 sư chạy mất dép, tứ phương long đường hai phần đường, trừ số ít người may mắn còn sống ở ngoài, những người khác toàn quân bị diệt. Học quán bên trong Tây Khổ luyện đại tông sư, đường chủ Trương Dũng, bị Lý tiên sư một chiêu kiếm nêu đầu. 2 giờ chiều chung, Lý tiên sư chính diện đột phá thứ 15 đạo phòng tuyến, giết tới khoảng cách Vương thành chỉ có ngũ 10 km cả dạ ba cửa ải. Nơi này ách độ vật thiết hầu, đã là vương đô cuối cùng nhất đạo bình phong. Trong lúc nhất thời, cả nước chấn động. Phi lực tam thế triệt để tê liệt trên ghế ngồi, liền ngay cả long đường hiện mặc cho đường chủ Trương Hồng, khóe miệng cũng không khỏi co giật hai lần. Lý tiên sư này một đường đánh tới, thế như trẻ tre, như vào chỗ không người, thực tại đem bọn họ cho sợ hãi đến không nhẹ. Quốc sư, cái kia Lý tiên sư quá mức yêu nghiệt, lực lượng quân sự quá mức nhỏ yếu, căn bản là không ngăn được hắn, vẫn là xin mời lao tiền bối ra tay, đem đánh giết đi. Trương Hồng suy nghĩ một chút nói, ta đi tìm nghĩa vụ xin chỉ thị. Phi lực tam thế liên tục nói tốt. Nửa khắc đồng hồ sau, Trương Hồng trở về, nói hắn nghĩa vụ muốn trước tiên tắm rửa thay y phục, để vương thất phái quân đội ngăn cản Lý tiên sư cho đến mặt trời lặn. Nghe xong Trương Hồng, phi lực tam thế thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn lúc này đều có một loại muốn giơ chân chửi má nó kích động. Kẻ địch đều đánh tới vương đô cửa, ngươi vẫn còn có tâm tình tắm rửa thay y phục, này không phải đang cố ý bắt ta làm trò cười sao? Bất quá đối với những này oán giận, hắn có thể tuyệt không dám phó một trong khẩu, chỉ có thể ở nói thầm trong lòng một trận. Nếu không, không cần chờ Lý tiên sư đánh tới cửa. Trên cổ hắn đầu, phải tại chỗ dọn nhà. Hơi ngẩn ngơ sau, phi lực tam thế cầm điện thoại lên, hướng về lục quân nguyên soái hải chim tràng làng truyền đạt quyết chiến mệnh lệnh. Để hắn dẫn dắt vương đô ba cái quân, một tăng mạnh sư sinh lực, tổng cộng 12 vạn đại quân. Lập tức lái về cắt lạc tạp lạc bố cửa ải, ngăn cản Lý tiên sư, tuyệt không thể để cho hắn tiến vào vương thành. Để cho an toàn, hắn trả lại vương thành quanh thân mấy cái khu vực, truyền đạt cần vương mệnh lệnh, để bọn họ dẫn dắt từng người quân đội hỏa tốc tới rồi trợ giúp. Trong nháy mắt, xe bọc thép, hạng nặng chiến xa, xe vận binh như đồng dòng lũ bằng sắt thép như thế, bên mông quần quận đi đến Cắt Lạ Tạp Lạp Bố cửa ải. Mười mấy ra chiến đấu cơ xoay quanh ở trên bầu trời, từng nhóm đối với Cắt Lạ Tạp Lạp Bố cửa ải tiến hành không trung quanh tạc. Nhìn thấy tình cảnh này, A Kha bị thân thể mềm mại run, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Dù là Mai Nhược Hoa cũng bị này một khủng bố trận thế dọa cho phát sợ. Đây là nâng lực lượng cả nước đến đối kháng bọn họ, chân chính một người làm quốc. Lại đi xem Lý Thần, vẻ mặt vẫn không nổi chút nào sóng lớn, thậm chí khoẹt miệng bên trên còn bung lên một vệt cân nhắc đủ cười. Phỉ quốc là tiểu quốc, hơn nữa quân sự cùng kinh tế trình độ đều phi thường là hậu. Đừng nói Mỹ đế cùng Sa Hoàng, liền ngay cả A Tam như vậy bán điếu tử quốc gia, bọn họ cũng không sánh bằng. Đến ít người ta A Tam, ở thế kỷ trước chưa, đều vẫn là kim chuyên ngũ quốc đứng đầu. A Tam ba cái giáp loại sơn địa sư, nếu là kéo tới nơi này, trên căn bản liền có thể quét ngang bọn họ. Giao Long càng là không biết sợ là vật gì, hắn thấy có ở trên trời máy bay trực thăng xoay quanh, đột nhiên bung lên móng vuốt, bổ ra một tia chớp, trực tiếp liền đem kích rơi xuống. Xã hội ta Long ca, chào tàn nhẫn không nhiều lời. Cái khác phi công thấy quái vật kia quá mức cường hãn, một chảo liền có thể đánh rơi máy bay trực thăng, sợ đến mau mau tàn nhẫn duệ phương hướng cái, hướng chỗ cao tầng mây chạy trốn. Chỉ lo sơ ý một chút, cũng sẽ chôn thây ở đây. Cùng lúc đó, Ma Vương Trương Kiều Lâm chính ngâm ở tràn đầy bổ dưỡng thuốc ôn tuyền bên trong. Ôn tuyền bên trong có 8 cái tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ, chính xích quả thân thể, phụ dưỡng cho hắn. Ở ôn tuyền bên ngoài trong hành lang, còn có gần 100 tên thiếu nữ xinh đẹp, lơm lớm lo sợ quỳ trên mặt đất, chờ đợi truyền lệnh. Từ khi hơn 60 năm trước, hắn tao ngộ kẻ phản bội Lâm Hải bộ ám sát sau, trên thân thể liền lưu lại ngoan cố ẩn tật. Cần ngâm tắm thuốc, hấp phệ thiếu nữ tinh huyết, mới có thể làm cho mình khôi phục đỉnh cao thực lực. Hắn dự định trận chiến này chém giết Lý Tiên sư sau, liền xuống núi trở lại cố thổ, cùng bạn cũ ông tổ nhà họ Viên đồng thời liên thủ, đối phó Lý Kim Lương, tiện đà xưng bá giết quốc giang hồ. Nghĩ tới những thứ này, Trương Kiều Lâm như đồng hoạch đảo bị như thế khô gầy ngón tay, xoa xoa thiếu nữ bóng loáng nhắn nhủi phía sau lưng, nham hiểm giống như trong con ngươi, tràn đầy cười gằn. Thiếu nữ sợ đến run lẩy bẩy, có thể cũng không dám có bất kỳ chống cự, chỉ là nơm nớp lo sợ cẩn thận hầu hạ. Lý Tiên sư, chờ ta xuống núi, liền bắt người tiên huyết để tế đao. Nói cho thế nhân, ta Ma Vương Trương Kiều Lâm lại trở về. Nghĩ đến kích động thì, hắn gái kia ưng chảo như thế sắc bén ngón tay, liền đột nhiên chặn lại thiếu nữ yết hầu, chỉ nghe răng rắc một hồi, trực tiếp quán xuyên liễu nàng cổ. Xì xì, ô ô máu tươi ròng ròng mà ra, đem liều lĩnh khói trắng ôn tuyển thủy đều nhuộm dần thành chói mắt màu đỏ tươi. Cái khác thiếu nữ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mau mau ngã quỵ ở mặt đất cầu xin mạng sống. Trương Kiều Lâm thì lại khắp nơi dữ tợn, giống như từ trong phong ấn trốn ra được gác ma như thế, ngửa mặt lên trời cười to lên. Chương 512, Hoành Tạo Thiên Quân. Đến hàng mấy chục ngàn binh lính mở ra trang giáp hạng nặng, tạ điều khiển khinh súng máy hạng nặng từ bốn phương tám hướng hướng cửa hải bên này vây kín mà tới. Có điều phỉ quốc kinh tế cùng quân sự trình độ đều rất là hậu, tuyệt đại đa số trang bị còn đều là đệ nhị thế chiến thiết giáp đại pháo. Cái gì tốc độ âm thanh đạn đạo, cao bạo cùng màu đạn, siêu cấp đạn hạt nhân, những này công nghệ cao trang bị cùng bọn họ hết thảy không có quan hệ. Duy nhất chiêm điểm quan hệ cũng chính là hoa mấy chục ức USD từ Mỹ đế trong tay mua 4 chiếc quân hạm cùng với 3 chiếc bùm bở lệ bệ máy bay trực thăng. Đáng tiếc, đều đã theo hải quân thiếu Camina Di Long đồng thời vĩnh viễn chìm vào Thái Bình Dương đáy biển. Lý Tiên sư các hạ, ta phỉ quốc chính phủ cùng quý quốc quan hệ hài lòng, cùng ngài cũng không thủ không đoán, không biết ngài vì sao phải tùy ý đạp lên lãnh thổ nước ta, tàn sát nước ta binh sĩ. Một tượng tá giơ lên cao khuyết đâm ken đồng, chất vấn đứng cửa hải bên trên Lý Thần, như toan lấy này đến kéo dài thời gian. Nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn tước các ngươi, lý do này đủ sao? Nói xong, Lý Thần liền bước nhanh tiến lên, đón 10 vạn đại quân bọn tới. Hống hống. Giao Long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh một trận phẫn nộ rít gào, liền đấu đá lung tung giết tiến vào. Lục quân nguyên soái hải chim chằng làng, nghe được Lý Thần lý do sau, phiền muộn suýt chút nữa thổ huyết. Nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn tước các ngươi. Rời ạ, khi này là đầu đường ẩu đả sao? Hắn thấy Lý Thần cùng Giao Long vào tới, liền quả đoán truyền đạt nổ súng mệnh lệnh. Thiết giáp sư chuẩn bị, mảnh đạn lữ chuẩn bị, pháo binh đoàn chuẩn bị, nổ súng. Nương theo một tiếng mệnh lệnh vang lên, đến hàng ngàn đạn áo, lại như là to lớn mưa đá như thế, hướng Lý Thần đập tới. Bực này đồ sộ tình cảnh, đem toàn bộ sơn mạch cửa ải đều có thể san thành bình địa. Bởi đạn pháo quá mức dày đặc, hơn nữa tốc độ không lướt, trước sau đều có thể đụng vào nhau. Khung cảnh này có thể so với vạn ngàn yên hỏa đồng thời tỏa ra, muốn đồ sộ nhiều lắm. Lý Thần mở ra phòng ngự quan vẫn, giống như tử vong kỵ sĩ như thế, vung kiếm giết tiến vào. Giao Long nhảy vọt đến giữa không trung, móng đuôi sắc bén từ bụng đột nhiên dò ra, quanh quần sấm sét màu tím phá không bổ xuống. Giang giáp, một chiếc trang giáp hạng nặng bị tinh sét đánh trúng, bên trong cùng với binh lính trung quanh, tất cả đều trong nháy mắt bị lôi điện xuyên thủng, biến thành than cốc. Hống hống, Giao Long liên tục dò ra 3 lần lôi chảo, lại ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào, chấn động người màng thai đều vang lên ong ong. Phát triển kinh tế trình độ càng là lạc hậu địa phương, liền càng là phong kiến mê tín. Đối với quỷ thần chờ tất cả siêu tự nhiên sức mạnh, có sâu sắc kính nể tâm lý. Không ít binh sĩ thấy Giao Long hung ác như thế, sợ đến cả người run, run lẩy bẩy. Mấy người còn ném vũ khí trong tay, quỳ xuống đất khất nhiễu. Lục quân nguyên soái hải chim chằng làng, nhìn thấy quân tâm đã bất ổn, liền cuồng loạn quát, đều lên cho ta đến, lên, tiếp tục chiến đấu, chiến đấu. Lựa đạn làm sao ngừng, cho ta tiếp tục, tiếp tục. Không quân đây, đều chết hết sao? mở cho ta hỏa, đem quái vật kia cho ta đánh xuống, đánh xuống. Nương theo hắn cuồng loạn tiếng gào, mười mấy giá đệ nhị thế chiến máy bay trực thăng liền lại một lần nữa ra hiện tại Lam Thiên bên trên, hai cánh pháo máy lôi ra hơn trăm thước hỏa tuyến, hướng về phía Giao Long chính là một trận điên cuồng oanh tạc. Nay một vòng oanh tạc hạ xuống, dù cho là một tòa nguy nga cao sơn cũng có thể đem san thành bình địa. Lý Thần lo lắng Giao Long không chịu nổi, liền nhảy lên một cái, nhảy đến trên lưng của nó, liên tục bày xuống ba đạo phòng ngự quang thuẫn, làm chen, phích lịch dầm, vô số viên đạn điên cuồng chút xuống ở quang thuẫn bên trên, sấm sét cuồn cuộn, đốm lửa tung tóe. Thấy Lý Thần dĩ nhiên dùng thân thể, liền gánh vác pháo máy oanh kích. Các phi công tất cả đều muốn sợ vỡ mật, liền ngay cả con người đều suýt chút nữa rơi xuống ở địa. Ừ, ta thượng đế, này vẫn là người ạ. Còn không chờ hắn kinh gọi rơi xuống đất, cũng chỉ thấy nhất đạo rực rỡ vô cùng kiếm mang phá không chạm lại đây. Giang giác, đệ nhất chiếc máy bay trực thăng bị kiếm mang bổ trúng, lăng không nổ tung. Giao Long đột nhiên vung lên đầu, phát sinh một trận phẫn nộ điên cuồng hét lên. Này hống một tiếng, còn như núi lở. Cùng bạo âm thanh, lại như là cuồn cuộn lạc thạch, hướng bốn phía chút xuống. Khoảng cách gần nhất hai chiếc máy bay trực thăng, kính chống đạn cũng làm chàng nổ nát, thân máy bay triệt để mất khống chế, kính liền sóc này hai lần, liền xoay một vòng, hướng phía dưới rơi xuống. Phía dưới binh lính, màng hai cũng đều bị trong nháy mắt xuyên thủng, tê cả da đầu, như bị bệnh chó điên như thế, lôi tóc cùng lỗ tai, trên đất điên cuồng lăn lộn, thậm chí là nắm đầu đi và thạch đầu. Cũng không có thiếu người, ý thức triệt để mất khống chế. Nắm lên súng máy trong tay, liền loạn quét một trận. Trang giáp hạng nặng lại từ những người này trên người, mạnh mẽ nghiền ép mà qua, máu thịt tung tóe, giống như nhân gian địa ngục. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường triệt để mất khống chế. Mười vạn đại quân thành lò sát sinh. Vừa mới bắt đầu, nguyên soái hải chim chàng làng còn nỗ lực thông qua chém giết chạy tán loạn binh sĩ đến ổn định quân tâm, nhưng mà tan tác tư thế như đồng cồn cồn trường giang thủy như thế, một phát không thể ngăn cản. Hải chim chàng làng không để ý tự thân ngày xưa thiết huyết quân nhân hình tượng, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, ngửa mặt hô to: thất bại, thất bại, mười vạn đại quân thất bại thảm hại a. A Kha cùng Mai Nhược Hoa lúc này cũng đều đứng trên đỉnh ngọn núi, đầy mặt vẻ chấn động. Các nàng tuy nói cũng đều nghe nói Lý Thần Tăng ở Cửu Đan chính diện đánh tan A Tam một sơn địa sư, có thể cái kia đều chỉ là nghe nói, trước lúc này các nàng đều còn hoài nghi chuyện này chân thực tính. Hiện tại tận mắt nhìn thấy tiểu tiểu tâm linh bị triệt để chấn động ở một người tăng làm trăm vạn sư, chân chính lấy một địch quốc. Liễu lo, liễu lo, ngay ở mười vạn đại quân tan tác như núi đổ, bốn phía chạy trốn, lẫn nhau đạp lên thời khắc, một sắc bén ứng gọi xé rách trường không, che kín bầu trời mà tới. Đây là một con hổ đầu kim điêu, cánh mở ra hoàn toàn, có tới dài 6-7 trượng, sắc bén con mắt, móng đuôi sắc bén, khiến người ta run như cầy sấy. Kim điêu trên lưng chẳng có một người, thình lình chính là Ma Vương Trương Thiếu Lâm. Có điều cùng trước khô gầy như quét ủi, da bọc xương hình tượng so với, hắn hiện tại cao to khôi ngô, tay áo bào cổ nàng bành trướng, không gió mà bay, ở hồng đồng đồng tà dương chiếu dọ dưới, giống như dục huyết chiến thần. Có người nhận ra thân phận của Trương Thiếu Lâm, kích động lệ rơi đầy mặt. Là Lao Quốc Sư. Lao Quốc Sư hắn xuống núi, hắn xuống núi. Thần linh phù hộ, phỉ quốc hữu cứu. Nhìn thấy tình cảnh này, đến hàng mấy chục ngàn phỉ quốc binh sĩ, tất cả đều bản năng tính ngừng lại, hướng về phía hổ đầu kim điêu trên Trương Thiếu Lâm, quỳ xuống đất lễ bái. Trương Thiếu Lâm quan sát tỉ mỉ Lý Thần một chút, vận đục trong con ngươi dần hiện ra một vẻ kinh ngạc, ngạo nghệ vấn đạo: ngươi chính là Hoa Quốc yêu nghiệt, Lý Tiên Sư. Lý Thần thấy thực lực đối phương, dĩ nhiên là thần cảnh sơ kỳ đỉnh cao, lông mày hơi một túc. Không sai, ta chính là Lý Tiên Sư. Nhìn dáng dấp, ngươi cũng là người Trung Quốc. Trương Khiếu Lâm gật gật đầu, nói: không sai, lão phu Trương Khiếu Lâm. Gần nhất hiện thực sự tình bên trong tương đối nhiều, mệt một chút. Tháng này 2-3 ngày, cũng chính là dưới tuần sau 4, còn phải đi bệnh viện một chuyến. Tiểu Nhạc tận lực điều chỉnh trạng thái, vẫn xin xem xét. Chương 513, Chiến Ma Vương Trương Khiếu Lâm. Trương Khiếu Lâm, thế kỷ trước Tây Hải than giết người Ma Vương, Trương Khiếu Lâm. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Lý Thần vẻ mặt có chút kinh ngạc. Không sai, chính là bản vương. Lời còn chưa dứt, Trương Khiếu Lâm liền đầy mặt giữ tợn ý cười, ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha, không nghĩ tới ta 60 niên không ra, vẫn còn có tiểu bối nhớ tới tên của ta. Nếu ngươi như vậy thức thời, bản vương chắc chắn vì ngươi lưu một toàn thây. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, phản vấn đạo: ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Trương Khiếu Lâm thấy Lý Thần như vậy ngông cuồng, không khỏi giận tím mặt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại đám rác rưởi này là có thể vô cùng khắp thiên hạ. Ở bản vương trong mắt, ngươi chỉ có điều là cái hết ngồi đáy giếng vô tri tiểu nhi thôi. Ngươi này điểm thành tựu, cũng là có thể lừa gạt một hồi ngu muội thế nhân mà thôi. Ở chỗ này của ta, căn bản là không đáng nhắc tới. Lúc nói chuyện, hắn đột nhiên dậm chân, tay áo bào căng phồng, trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Vẫn đục con mắt bắn ra uy nghiêm ánh vàng. Giống như Tây Sở bá vương chuyển thế, bất kỳ cùng với đối diện giả, đều sẽ bị trên người bá giả vài kinh sợ. Trên người khí thế, cũng theo liên tiếp leo, cho đến đạt đến thần cảnh sơ kỳ đỉnh cao, này mới ngừng lại, lúc gần lúc hiện, còn có muốn đột phá bình cảnh, lên cấp thần kinh trung kỳ dấu hiệu. Chỉ bằng điểm này, hắn liền so với cái kia cái gọi là quỷ thần, mạnh không biết vài lần. Cũng là Lý Thần sống lại tới nay, chính diện gặp phải mạnh nhất đối thủ, không có một trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Mai Nhược Hoa vẻ mặt bên trên hiện ra một vẻ nghiêm túc. Không được, khí thế của hắn so với thiếu gia mạnh hơn thật nhiều. A Kha trong suốt trong con người cũng thuận theo hiện ra lo lắng gợn sóng. Nàng há miệng, có điều nhưng không ra một câu. Một lúc lâu, nàng mới nhìn về phía Mai Nhược Hoa, thấp giọng vấn đạo: hắn thất bại sao? Sẽ không. Mai Nhược Hoa trả lời như chặt đinh chém sắt, không có bất kỳ chần chờ. Hiện tại Lý Thần trong lòng nàng chính là đánh đâu thắng đó thần. Huống chi, còn có thần long. Cái kia hổ đầu kim điêu lợi hại đến đâu, cũng không phải thần long đối thủ. Phỉ quốc tàn binh bại tướng, nhìn thấy Lao Quốc sư hiển uy, dồn dập cổ đại thần dân quỳ lạy hoàng đế như thế, dồn dập hành lễ. Trái lại Lý Thần, vẻ mặt vẫn khoe miệng hắn bên trên, thậm chí còn phát họa ra một vẻ cân nhắc đủ cười. Trương Thiếu Lâm, ngươi xác thực rất mạnh. Đáng tiếc, ở trong mắt ta còn chưa đáng kể. Ngông cuồng tiểu nhi, nếu ngươi cố ý muốn chết, cái kia bản vương sẽ tắt thành ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên chợt quát một tiếng. Cuồng bạo chân nguyên, khói sông tận sao trời, tự thiên linh cái nơi phóng lên trời. Chợt, liền thấy trong tay hắn hoành đao đột nhiên run lên, hóa thành trăm trượng ánh đao, hướng Lý Thần chém qua khứ. Lưỡi đao trên ánh lửa quanh quẩn, dị thường cuồng bạo, đem không khí đều cho thiêu đốt phích lịch rầm vang vọng. Này một đao nếu là chém xuống đi, coi như là Tây Hải thàn cao nhất xà sơn, cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Lý Thần không ý kỵ tí nào, hai tay tạo thành chữ thập, ngưng tụ ra một cái ấn vàng Phật tượng, hoành ở trước mặt mình. Ầm. Trương Thiếu Lâm một đao bổ vào ấn vàng Phật tượng bên trên, chấn động đến mức sấm sét cuồn cuộn. Ấn vàng Phật tượng kịch liệt chiến hai lần, mặt trên che kín đại đại tiểu tiểu mạng nhện vết rách, tựa như lúc nào cũng có banh sụp xu thế. Trương Thiếu Lâm bên này cũng bị chấn động đến mức liên tục rút lui, trong cơ thể nhiệt huyết lan lộn, một lúc lâu mới áp chế xuống. Hiển nhiên, ở vừa nay chính diện giao phong bên trong, hắn vẫn chưa thảo đến bất kỳ tính thực chất tiện nghi. Lý tiên sư, xem ra ta còn thực sự là khinh thường cho ngươi. Có thể đỡ được ta này một đao người, phóng tầm mắt hiện nay trên đời, tuyệt không vượt qua một tay số lượng. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, đương đại bên trên, có thể làm cho ta để ở trong mắt người, tương tự cũng không vượt qua một tay số lượng. Đáng tiếc, trong này cũng không có ngươi. Trương Khiếu Lâm giận tím mặt, ngâm cuồng, vừa nãy ta chỉ có điều là ta khinh địch bất cần thôi. Ngươi thật sự cho rằng, ta không giết được ngươi sao? Sắc ý lâm liệt chưa rơi xuống đất, liền thấy hắn bước chân dừng lại, vô số chân nguyên linh lực, lại như là cuồn cuộn trường giang như thế, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Trương Khiếu Lâm huyền phù ở trong trời cao, cầm trong tay hoành đao, giống như chân chính đại ma vương như thế, hướng Lý Thần Thiên Linh cái bổ tới. Chém. Trong nháy mắt, đến hàng mấy chục ngàn đao ảnh, che kín bầu trời giống như, bắn mạnh mà đến, đem Lý Thần bóng người triệt để bao phủ trong đó. Bén nhọn như vậy thế tiến công, so với trước cái kia một đao, mạnh hơn gấp 10 lần có thừa. Dù là Lý Thần, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Đang cùng hổ đầu kim điêu chém giết giao long, tựa hồ cũng nhận ra được này một đao khủng bố như thế, hướng về phía Lý Thần phát sinh cảnh báo gầm rú. Lý Thần mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn Long Nguyên kiếm, thản nhiên nói, "Nên ngươi ra khỏi vỏ." Long Nguyên kiếm tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân ác liệt sát ý, dĩ nhiên kịch liệt run run hai lần, bắn ra óng ánh lóa mắt tinh mang. Bạch. Đang lúc này, Lý Thần trở tay rút kiếm. Trường kiếm giống như dao long ra biển, mang theo một trận chớp giật lôi mình, đột nhiên vặn vẹo không gian, nhắm thẳng vào Trương Khiếu Lâm mà đi. Trương Khiếu Lâm cái kia một đao, là hắn mạnh nhất sát chiêu một trong, hầu như có thể nói là dốc hết toàn bộ chân nguyên, có thể nói vô cùng thiên hạ. Mà khi Lý Thần Long Nguyên kiếm, như chuồn chuồn nước, vô cùng hời hợt, giống như điểm ở trên thân đao của hắn thì thật giống như là xà bị nắm bảy tấc như thế, nhất thời liền không thể động đậy. Giang giác, không gian đột nhiên rung động lên, hỏa diễm tiêu đốt, phích lịch rầm vang vọng. Trương Khiếu Lâm mục thử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn một tiếng thét kinh hãi, này thanh muôn bản thử thách hoành đao, dĩ nhiên mạnh mẽ cắt thành hai nửa. Chợt, liền thấy hắn cả người, giống như một khối từ trên đỉnh núi lăn xuống thạch đầu như thế, tầm tầm té xuống. Xì xì, không giống nhau, không chờ Trương Khiếu Lâm đứng dậy, lại đột nhiên cảm giác cổ họng một ngọn, đột nhiên phun ra một khẩu tiên huyết đến. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phỉ quốc tàn binh bại tướng, tứ phương long đường cao thủ, con ngươi đều đột nhiên co rút lại, kinh hãi đến biến sắc. Lao quốc sư dĩ nhiên thất bại. Trương Hồng thấy Trương Khiếu Lâm thổ huyết, lập tức dẫn dắt tứ phương long đường cao thủ nên đón, bảo vệ lao đường chủ. Tứ phương long đường không hổ là dân quốc tam đại cự phách một trong, bây giờ đã không còn nữa năm đó một phần mười, vẫn có hai vị bán thần cảnh, sáu, bảy vị hóa cảnh tông sư tỏa chấn. Tấm kia hồng càng là chuẩn cường giả thần cấp, khoảng cách chân chính thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Trương Khiếu Lâm thấy long đường cao thủ đến đây hộ giá, tâm thần hơi định, nói: Trương Hồng, làm hộ pháp cho ta, chặn hắn một phút thời gian. Lúc nói chuyện, hắn liền lấy ra một viên quanh quần xương mủ màu đen đang dược, dùng sức cắn răng, liền đột nhiên đưa vào trong miệng. Đây là bạn cũ của hắn thần chủ, để cho hắn thần dược, tên là Cường Thi Bất Tử Hoàn. Dùng sau khi, có thể để thực lực của chính mình đột ngột tăng gấp 10 lần. Có điều, cùng miêu cương huyết tế phương pháp như thế, loại này thần dược tác dụng phụ cũng phi thường đáng sợ. Nói đúng ra, sẽ trực tiếp biến thành bất tử bất diệt cương thi. Sức mạnh to lớn đồng thời, sẽ đánh mất một phần làm người ý thức, biến đến mức dị thường khát máu, tàn bạo. Chương 514, 10 bộ một chiêu kiếm, một kiếm nhất giết. Chư vị, theo ta cùng tiến lên, ngăn cản này Lý tiên sư. Trương Hồng nhìn chung quanh bốn thứ hai mắt, liền xuất lĩnh tứ phương long đường cao thủ, chuẩn bị vây kín Lý Thần. Hắn tuy rằng không phải thần cảnh, có thể khoảng cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Lại có hai vị bán thần cảnh, sáu, bảy vị hóa cảnh cao thủ trợ trận. Coi như giết không được Lý tiên sư tên yêu nghiệt này, có thể tha trên mấy cái canh giờ, vẫn là không thành vấn đề. Trương Hồng chính diện gắng chống đỡ Lý Thần, hai vị bán thần cảnh hộ pháp, tiến công khoảng trường, trái phải hai cánh. Còn lại sáu, bảy vị hóa cảnh tông sư thì lại phụ trách sát đứng, đóng kín Lý Thần đường lui. Trận doanh cường đại như thế, lại phối hợp như vậy hiểu ngầm, dù là thần cấp cao thủ cũng đến nhượng bộ lui binh. Lý Thần khẽ miệng bên trên vung lên một vẻ xem thường cười gằn. Ha ha, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Quản mấy người các ngươi liên thủ, ta chỉ một chiêu kiếm chém phá. Lời này vừa nói ra, thiên địa tốc sát. Lý Thần trở tay rút kiếm, hướng về phía Trương Hồng liền chém qua thứ. Bạch. Nay chém xuống một kiếm, giống như long đằng cửu thiên, hình thành nhất đạo chân nguyên cương phong. Xoay tròn tốc độ có thể so với xung kích xuyên, dù là thiết giáp thiết bản, cũng có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Liền ngay cả không khí xung quanh đều bị cắt chém tư rồi hưởng. Trương Hồng thấy Lý Thần chiêu kiếm này dĩ nhiên khủng bố như vậy, lại nghĩ lại nhớ tới, hắn vừa nãy hội ngàn quân, bại ma vương khủng bố chiến tích, nhất thời liền trận cước đại loạn, theo bản năng bên trong liền muốn lùi về sau. Hắn một chuẩn thần cảnh cao thủ còn như vậy, những người khác có thể tưởng tượng được. Trong phút chốc, tứ phương long đường toàn bộ đỉnh cấp cao thủ liền bị Lý Thần một người treo đánh, chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Trương Khiếu Lâm thấy mình tỉ mỉ bồi dưỡng nửa cái nhiều thế kỷ, dĩ nhiên liền dưỡng ra như thế một đám rác rưởi, tức giận hắn suýt chút nữa lần thứ hai thổ huyết. Một đám rác rưởi, dùng cựu long tỏa tiên đại trận nhốt lại này Lý tiên sư. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem một cái màu đen loan đao hình cung quăng đến giữa không trung. Đây là một cái hồn khí, hấp vệ quá lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo linh hồn, dị thường hung tàn. Hồn khí ở giữa không trung hiện ra nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Vừa mới bắt đầu, xoay tròn tốc độ rất chậm, mắt trần có thể thấy. Có thể không cần thiết chốc lát, tiểu dĩ hình thành nhất đạo bao phủ thiên địa màu đen cơn lốc, cùng Lý Thần kiếm ảnh phong bạo, phân đỉnh đối kháng. Trương Hồng chờ người thấy thế, cũng đều từng người chiếm cứ một vị trí, phối hợp hồn khí bố cựu long tỏa thiên đại trận. Trong nháy mắt, cũng chỉ thấy chín đạo kinh hồng phóng lên trời, quán triệt thiên địa. Cuối cùng tất cả đều kéo dài tới hồn khí bên trên, để cho đột nhiên dâng lên mà ra. Chợt, cũng chỉ thấy đến hàng mấy chục ngàn vong linh ác quỷ, ở màu đen trong cơn bão điên cuồng gào thét, rít gào. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người, sắc mặt đều là hoảng hốt. Vị quốc tướng sĩ tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, run lẩy bẩy. Liền ngay cả quốc vương Phỉ Lực Tam Thế, mí mắt cũng dùng sức nhảy lên. Hắn chỉ biết là tứ phương long đường rất mạnh, có thể bạn bạn không nghĩ tới, dĩ nhiên mạnh đến như vậy trình độ kinh khủng. Nếu như thật sự bạo phát xung đột, e sợ dùng không được thời gian nửa ngày, chung với vương thất 8000 cấm vệ quân sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Cửa hải bên trên Mai Nhược Hoa cùng A Kha, nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, trong lòng cũng đều là đột nhiên chìm xuống. Đặc biệt là A Kha, một trái tim càng là thấp thỏm bất an. Nếu như Lý Thần thua, nàng vừa vặn có thể giải thoát. Có thể chẳng biết vì sao, chính là không tên lo lắng cho hắn. Ngươi có thể nhất định phải thắng, nếu không, dựa vào cái gì làm ta Trịnh Kha chủ nhân? Lý Thần đứng chắc tay, nhìn này thanh thế hùng vĩ trận pháp, cười lời bình nói, ai, lại mà vô đường. Liên trận pháp này, cũng xứng xưng là tòa thiên. Nói xong, hắn hướng về trước bước ra một bước, mục như chấp giật, từ bên trong bắn ra hai đạo hỏa diễm, đốt sạch thương khung. Hỏa long trùng thiên, đem toàn bộ thiên không đều cho chiếu rọi thành màu vỏ quýt. Cực nóng hỏa diễm, tiêu đến không khí xung quanh đều phích lịch rầm vang vọng. Trong nháy mắt, ánh mắt chiếu tới bên trong, tất cả đều là hỏa diễm hải dương. Thi thể trên đất đều thiêu tư rồi hưởng. Hồn khí bên trong vạn ngàn ác hồn vong linh, cũng chịu đến liệt hỏa đốt cháy, phát sinh gào khóc thảm thiết âm thanh. Trương Hồng chờ người cả kinh mục thử đều đức, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Thần vẫn còn có kinh khủng như thế thần thông. Đại gia đều ổn định, ngăn trở ngọn lửa này. Tứ phương long đường cao thủ cũng không dám lại giấu làm của riêng, dồn dập sử dụng tới từng người bảo mệnh tuyệt chiêu, như toan chống đối hỏa diễm lan tràn thế tiến công. Lý Thần nhếch miệng nở nụ cười, vung kiếm tiến lên. Bạch, hắn tùy ý chém ra một chiêu kiếm, mang theo ánh lửa cùng sấm sét, trực tiếp bổ tới. A, có người phát sinh một trận tiếng kêu thê thảm, chỗ mi tâm dòng máu như hạt hí ra mạ, ngửa mặt ngã vào trong biển lửa. Không cần thiết chốc lát, trên người hắn huyết nhục, tiểu dĩ bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn dư lại ung tùm mạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Lão tứ, bốn trưởng lão, đều đừng nóng nổi, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Sát ý lâm liệt tiếng nói, thượng chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, hắn liền lại trở tay chém ra một chiêu kiếm. A, lại có một tên kẻ xui xẻo, bị tước rơi đầu, ngã vào hừng hực trong biển lửa, hóa thành ung tùm mạch cốt. Đã hai cái, giờ đến phiên người thứ ba. A, thứ tư. A, Lý Thần mỗi gọi một con số, liền chém ra một chiêu kiếm. Mà này chém xuống một kiếm, tất có một vị cao thủ đầu người rơi xuống đất. Mười bộ một chiêu kiếm, một kiếm nhất giết. Chờ hắn chém xong kiếm thứ 9 thì tứ phương long đường đỉnh cấp cao thủ trên căn bản đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn giữ lại Trương Hồng này một vị chỉ huy một mình. Hắn mang theo đầy mặt bi thống cùng tuyệt vọng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Khiếu Lâm. Nghĩa phụ, này Lý tiên sư quá mạnh, hài nhi không ngăn được hắn. Không chờ hắn thoại âm lạc địa, nhất đạo rực rỡ kiếm ảnh liền lại phá không chạm lại đây. Trương Hồng thấy tình thế kinh hãi, bản năng tính múa đao chống đối. Chỉ nghe răng rắc một hồi, trong tay hắn binh khí bị Lý Thần một chiêu kiếm chặt đứt. Bắn tóe đi ra hỏa tinh, rơi vào y phục của hắn trên, lập tức liền bốc cháy lên. Rất nhanh, y phục trên người hắn liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Sau đó chính là da rẻ, huyết nục, từng cái thiêu đốt nhiên hầu như không còn, chỉ để lại dọa người mạch cốt. Ngay ở Trương Hồng hóa thành cho tàn thì, Trương Khiếu Lâm đột nhiên mở mắt ra. Cuồng bạo chân nguyên từ đỉnh đầu của hắn phóng lên trời. Khí thế liên tục tăng lên, cùng trước so với, mạnh không ngừng gấp 10 lần. Hắn bây giờ, thân thể cứng ngắc như sắt, ánh mắt thê thảm tinh mịch. Hàm răng đột nhiên đột ngột đi ra, âm u sắc bén, lại như là trong phim ảnh cương thi nhất dạng, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Đáng ghét tiểu nhi, ngươi đổ ta long đường con cháu, ta cùng ngươi không chết không thôi. Tràn đầy quần quần cừu hận tiếng nói, còn ở giữa không trung xoay quanh, hắn liền mánh mà tiến lên một bước. Ầm. Một khối có tới cối xay kích cỡ tương đương đá tảng, bị hắn một cước giẫm nát, lưu lại nhất đạo dấu chân thật sâu đến. Cửa hải bên trên Mai Nhược Hoa cùng A Kha, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được phát sinh một tràng tốt lên. Cương thi. Thập kỷ 90, tân cảng cương thi mạnh thịnh hành toàn bộ Đông Nam Á, bởi vậy ở đây không ít người đều ở màn hình quang trên từng thấy. An mặc đại thanh quan phục,
nhảy nhảy nhót nhót, giết người hấp huyết cương thi. Có điều, chân chính cương thi, bọn họ này cũng thật là lần thứ nhất thấy. Thấy tình cảnh này, Lý Thần Thâm Thúy trong con ngươi cũng dần hiện ra một vẻ nghiêm nghị đến. Thật là có ý tứ, lại vẫn đã biến thành cương thi. Chương 515, đánh giết cương thi. Lý tiên sư, ta hiện tại chính là bất tử bất diệt thân thể, vô cùng với thế gian. Ngươi nếu là nguyện ý làm ta nô bộc, ta có thể nhiêu tính mạng ngươi. Trương Khiếu Lâm ánh mắt hung ác, thử âm trầm hàm răng, giữ tợn quát lên. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, lần trước cùng ta nói hắn là bất tử bất diệt người, hiện nay chính tại địa ngục bên trong sám hối đây. Lại nói, đừng nói ngươi là phổ thông cương thi, dù cho là ngàn năm cương thi hạ bạn, ta cũng có biện pháp đưa ngươi chém giết. Trương Khiếu Lâm điên phát như điên, khắp nơi giữ tợn giống lên hai chữ ngông cuồng. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn vung quyền như đạn tháo, hướng Lý Thần đánh tới. Lý Thần không cam lòng yếu thế, cũng trực tiếp vung quyền đón nhận. Ầm, hai đòn nắm đấm thép giữa trời đụng vào nhau, giống như mấy chục tấn thuốc nổ bị đột nhiên làm nổ như thế, đinh thái nhức óc. Này một cái đấu sau, Lý Thần đạp đạp chừng liền lùi lại mười mấy bước, rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể trọng tâm. Thời khắc này, hắn cảm giác quả đấm của chính mình bị vỡ nát gãy xương, nửa người đều đi theo tê dại, tạm thời tính mất đi trí giác. Thật là cường hãn thân thể, phòng trường chính mình chỉ có chân chính chứng đạo thần cảnh, rèn luyện thân thể, xây thành hoàn mỹ căn cơ sau mới có thể ép hắn một bậc. Trương Khiếu Lâm vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn hiện tại thân thể là đủ gắng chống đỡ rắn đuôi chung đạn đạo, vô cùng khắp thiên hạ. Trừ phi vận dụng cao bạo cú mỏ đạn cùng đạn hạt nhân, bằng không căn bản là không thể đem hủy diệt. Lý tiên sư, ta nói rồi, bản vương hiện tại bất tử bất diệt, dù cho ngươi có yêu nghiệt thiên phú, cũng giết không được ta. Lý Thần thấy tà dương đã rơi vào tây sơn bên dưới, mặt trăng đang từ từ bò xuất vân tầng. Con ngươi xoay một cái, kế thượng tâm đầu. Chợt, hắn liền lăng không nhảy lên, hóa thành nhất đạo lưu ảnh, hướng trên đỉnh ngọn núi phương hướng chạy gấp mà đi. Trương Khiếu Lâm thử âm u răng nanh, quát lên, muốn đi, không dễ như vậy. Âm cuối chưa lạc, hắn cũng là bước nhanh đuổi theo. Lý Thần thân khinh như yến, mũi chân lực không để lại chút nào dấu vết. Mà Trương Khiếu Lâm nhưng vừa vặn ngược lại, hắn mua đi một bước, sẽ bước ra một dấu chân thật sâu, làm cho cả sơn mạch cũng vì đó run rẩy. Chờ hắn đạt đến trên đỉnh ngọn núi thời khắc, Lý Thần chính dựa lưng huyền ngai, vung kiếm mà đứng, ánh mắt càng là lấp lánh có thần. Lý tiên sư, xem ngươi lần này còn trốn đi đâu? Trương Khiếu Lâm ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gào thét, liền lộ ra sắc bén như kiếm răng nanh, hướng Lý Thần nhào tới. Nhưng mà hắn mới bước ra hai bước, đột nhiên cảm giác hai chân như quán duyên như thế, dị thường trầm trọng. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đất bước lên hai đạo loại nhỏ vòng xoáy, như đồng to lớn từ thiết nhất dạng, đem chặt chẽ hấp thụ bên trên. Lý Thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng cười nói, đại ma vương, ta này trói buộc linh trận tư bị làm sao? Lý tiên sư, ngươi sẽ không phải cho rằng dựa vào này tiểu trận pháp liền có thể nuốt lại ta chứ? Lúc nói chuyện, Trương Khiếu Lâm liền đột nhiên giơ chân lên, hình như có tránh thoát tâm ý đối với này, Lý Thần ngược lại cũng không sợ hãi, hắn chỉ là lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Ta đương nhiên không có như thế ngây thơ, có điều ngươi cũng chớ gấp, đây chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Nói xong, không giống nhau, không chờ Trương Khiếu Lâm lại trả lời, Lý Thần liền lấy tay vào không. Sơn đến, vân không chi trung, ngưng tụ ra một tòa thái cổ núi lớn, trực tiếp liền hướng Trương Khiếu Lâm đỉnh đầu trấn áp tới. Tòa này thái cổ núi lớn có tới vạn cân nặng, coi như là một tòa cao ốc chọc trời, đều có thể trực tiếp ép vỡ. Nhưng mà trấn áp ở Trương Khiếu Lâm trên đầu, nhưng cũng chỉ là đem hắn hai cái chân đập vào ngọn núi bên trong thôi. Trương Khiếu Lâm mới vừa muốn tránh thoát trói buộc linh trận, hiện tại gần nửa người lại bị đập vào bên trong ngọn núi lớn, hận đến hàm răng đều muốn đổ nát. Đáng ghét, ngươi! Nhưng mà còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần liền lại ngưng nhiên nở nụ cười. Phong đến, luyện mãi thành thép lưỡi dao, hình thành nhất đạo loại nhỏ cơn lốc, đem Trương Khiếu Lâm thân thể đều bao phủ trong đó, qua lại ma sát, cắt chém. Thân thể của hắn tuy nói cứng như bàn thạch, có thể đao này nhận cắt xuống, cũng là xót ruột giống như đau đớn. Đáng ghét, Lý tiên sư, đợi ta đi ra ngoài, tất nhiên muốn ngươi. Băng đến, nương theo Lý Thần này một tiếng quát lớn, chu vi nhiệt độ chợt giảm xuống đến mấy chục độ, phiêu ở giữa không trung vân hải đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng, nhanh chóng rơi xuống. Trương Khiếu Lâm thân thể tuy nói thành cương thi, vừa ý thức vẫn còn tồn tại, vẫn bắt hắn cho đông đến run lẩy bẩy, còn vào kẽ băng nước. Lý Thần nhìn đầy mặt kết xương Trương Khiếu Lâm, cười vấn đạo, rất lạnh đúng không? Đừng nóng nổi, lập tức liền sẽ làm ngươi ấm áp. Hỏa đến, nhất đạo hỏa diễm như đồng tinh linh giống như từ Lý Thần ngón tay bắn ra, ngọn lửa này vừa tiếp xúc không khí lại như là thiêu đốt tàn thuốc, đụng tới chạy xuôi sang như thế, tại chỗ liền giấy lên lửa cháy đùng đùng. A, Trương Khiếu Lâm bị thiêu phích lịch dầm vang vọng, thống khổ khó nhịn, dù cả tay chân điên cuồng dây dội lên, cả ngọn núi cũng bắt đầu run rẩy lên. Lý Thần thấy Trương Khiếu Lâm đã triệt để vô cùng phẫn nộ, chính là hắn ý thức yếu kém nhất thời cơ, ngay lập tức tung nguyệt quan thạch đem bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, minh nguyệt ánh chiều tà liền giống như róc rách nước chảy như thế, rót vào Lý Thần đỉnh đầu. Ở ghế cổ chiếu dọ dưới, Lý Thần quanh thân dạng người rực rỡ, lại phối hợp hắn cái kia góc cạnh rõ ràng, đẹp như quan ngọc mặt. Dù là trên trời trích tiên, so sánh cùng nhau, cũng đem ảm đạm phai mờ. Nhiếp hồn. Bạch. Lý Thần ý thức từ trong con ngươi phun ra mà ra, xuyên thấu qua Trương Khiếu Lâm cái kia tĩnh mịch giống như con mắt, tiến vào hắn trong óc. Hắn chuẩn bị mượn nguyệt quang thạch đối với linh hồn tăng cường lực lượng, trực tiếp ở Trương Khiếu Lâm trong thân thể, đem cuối cùng còn sót lại thần hồn ý thức triệt để luyện hóa. Lý Thần nhiếp hồn thuật, tuy nói ở nguyệt quang thạch tăng cường dưới, thảo phạt tư thế ác liệt vô song, có thể Trương Khiếu Lâm dù sao cũng là lâu năm thần cảnh, thần hồn ý thức dị thường ngoan cố, mượn thân thể địa lợi ưu thế liên tiếp chống lại. Song phương lấy Trương Khiếu Lâm thân thể làm chiến trường,
dụng thân hồn tiến hành một hồi, tuyệt không thua gì ánh đao bóng kiếm giao chiến, giết chính là khó phân thắng bại. Trương Khiếu Lâm điên phát như điên, mục xạ màu đỏ tươi hung quang, cùng loạt quát: "Lý tiên sư, ta linh hồn bất tử, thân thể bất diệt, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta?"
"Ừ, thật sao? Cái kia ta xem một chút, ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào?"
Nói xong, Lý Thần liền mắt nhìn thương cung, ngưng thanh quát lên: "Lôi, đến!"
Ào ào ào.
Nhất đạo kia chớp màu tím, cắt ra trường không, bay thẳng đến Trương Khiếu Lâm thiên linh cái bổ tới. Nhất thời, Trương Khiếu Lâm đầu liền bị đánh ra nhất đạo khói đen.
Trở lại,
Lý Thần lần thứ hai quát lớn, lại có một tia chớp phá không bổ tới. Lý Thần liên tục đưa tới mười mấy đạo thiểm điện, đem Trương Khiếu Lâm đánh cho trong cháy ngoài mềm, thần hồn cũng rốt cục không chịu đựng được loại này địa ngục giàn vặt, muốn chạy mất dép.
"Ha ha, ngươi rốt cục không chịu đựng được, cam lòng đi ra."
Lúc nói chuyện, Lý Thần liền bắn ra một vòng sáng, đem thần hồn của hắn bao phủ trong đó. Ý niệm ngưng lại, triệt để đốt cháy thành cho bụi, hóa thành nhàn nhạt vân lam, theo gió tung bay. Chờ quyết định tất cả những thứ này sau, Lý Thần túi đầu liếc mắt nhìn, đã không ra hình thù gì Trương Khiếu Lâm thân thể, xoa cảm rơi vào trầm tư. Mãnh liệt như vậy thân thể, nếu như liền như thế bỏ bên, thực sự là bạo liễm của trời. Chờ lần này sau khi trở về, liền đi Hồng Thường bên kia nhìn, có hay không luyện chế khôi lỗi vũ thuật, đem đồ chơi này luyện chế thành mạnh nhất khôi lỗi. Đang lúc này, Mai Nhược Hoa cùng A Kha hướng bên này lượn ảnh mà tới.
"Thiếu gia, ngươi không sao chứ?"
Hai người bọn họ nhìn thấy Lý Thần bình yên vô sự, treo ở cuống họng một trái tim, cũng là tùy theo thả lại đến trong bụng đi. Lý Thần một mặt nhẹ như mây gió nụ cười, khoát tay háo một cái, nói: "Ta có thể có chuyện gì, một bán thành phẩm cương thi mà thôi, còn không làm gì được ngươi môn thiếu gia."
Chương 516, một chiêu kiếm đeo đầu.
"Ta liền biết, thiếu gia ngài nhất định sẽ không sao." Mai Nhược Hoa vỗ trong lòng, thương phấn như là đứa bé. Đối lập với Mai Nhược Hoa mà nói, A Kha nhìn về phía Lý Thần ánh mắt thì lại tràn đầy phức tạp sóng lớn. Ma Vương Trương Khiếu Lâm bị đánh bại, nàng cũng vì Lý Thần cao hứng. Có điều đồng thời ở trong lòng cũng hiện ra một vẻ sâu sắc lo lắng. Vị quốc còn như vậy, Thái Lan cũng chính là như thế. Một khi phát sinh xung đột, căn bản là không ngăn được Lý Thần mũi kiếm. Nàng ngẩng đầu lén lút liếc mắt nhìn Lý Thần, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, đời này đều muốn ủy thân cho hắn. Nhưng mà, Lý Thần nhưng căn bản không đi nhìn thẳng nhìn nàng, cũng không có đến xem Mai Nhược Hoa, mà là nhìn chằm chằm khắp nơi dữ tợn, nhìn cũng làm người ta trong dạ dày buồn nôn cương thi, cẩn thận nghiên cứu lên. Vừa nãy, hắn trước sau dùng sơn chấn độ quá, dùng hỏa thiêu quá, dùng đóng băng quá, dùng sét đánh quá, còn có chém sắt như chém bùn long nguyên kiếm bổ hai lần. Vạn bạn không nghĩ tới, cái tên này lại vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không là mượn nguyệt quang thạch tăng cường tinh thần lực, dùng nhiếp hồn mạnh mẽ xóa bỏ Trương Khiếu Lâm còn sót lại ý thức, e sợ cái tên này còn thật không dễ dàng đối phó. Một phổ thông biến dị cương thi đều cường hãn như vậy, cái kia ngàn năm cương thi hạ bạn tương thần chính là kinh khủng đến mức nào? Có điều Lý Thần nghĩ lại vừa nghĩ, hạ bạn tương thần cấp bậc này cương thi nếu như tồn ở trên địa cầu, e sợ chỉnh cái tinh cầu đều từ lâu chơi xong, căn bản là không cần chờ đến hiện tại. Đang lúc này, cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên truyền đến một trận long ngâm hổ gào, giao long cùng hổ đầu kim điêu chém giết đã đến giao sắc hóa mức độ. Theo lý mà nói, lột xác sau giao long có thể dễ như ăn cháo nghiền ép hổ đầu kim điêu. Chỉ có điều, nó hiện tại vừa hoàn thành lột xác, còn không cách nào hoàn toàn lợi dụng này đột nhiên tăng sức mạnh. Ở linh hoạt hổ đầu kim điêu trước mặt, có vẻ rất làng ốc. Nếu không là trên người nó tầng kia vậy giáp cứng như bàn thạch, e sợ đã sớm bị kim điêu lợi chảo, cho chảo máu me đầm địa. Thần long thật giống có hơi phiền toái. Mai Nhược Hoa đôi mắt đẹp đỏ mắt, lo lắng nói.
Lý Thần không lên tiếng, mà là đem Trương Lăng kiếm cho vứt ra ngoài. "Đi, giúp nó một tay."
Bạch. Trương Lăng kiếm phá không ra khỏi vỏ, hóa thành nhất đạo trường hồng, quán triệt thiên địa, hướng hổ đầu kim điêu chém qua khứ. Hổ đầu kim điêu ý thức được nguy hiểm tới gần, dùng sức chớp hai lần cánh, hướng mênh mông trên mặt biển bay đi. Giao Long thấy hổ đầu kim điêu muốn chạy trốn, liền ngửa mặt lên trời phát sinh một trận phẫn nộ rít gào, ngăn cản đường đi của nó. Hổ đầu kim điêu kinh hãi, đang chuẩn bị quay đầu thì Trương Lăng kiếm tiểu dị bắn ra giải lụa ánh sáng, hướng nó cổ, liền tàn nhẫn mà chém qua khứ. Giang giác. Hổ đầu kim điêu đầu to lớn, mạnh mẽ bị chém đi. Tiên huyết giống như suối phun như thế, ồ ồ dâng trào, đem màu đen màn đêm đều nhuộm dần thành chói mắt đỏ như máu. Ngay ở nó thi thể không đầu, sắp rơi vào hải lý thì, Giao Long đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem chặt chẽ tán vào. Lúc này, phi lực tam thế bọn họ, nhìn thấy Ma Vương Trương Khiếu Lâm bị giết, cái kia hộ quốc thần thú hổ đầu kim điêu, cũng bị một chiêu kiếm đeo đầu. Tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất mồm, cả người run rẩy. Quốc vương, Lao quốc sư bị giết, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nội vụ đại thần chiến hơi nói. Những kia phái chủ chiến tướng quân, lúc này cũng đều đã bị sợ vỡ mật, cũng không ai dám nhắc lại vũ lực chống cự sự tình. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí đều quên chạy trốn, tất cả đều ngốc nhược một kê, sương sờ đứng ở nơi đó. Lý Thần nhấc theo Trương Khiếu Lâm thi thể, trực tiếp vứt tại nguyên giá bên trên. Ai là phỉ quốc quốc vương? Phỉ lực tam thế ở hai tên thị vệ nâng đỡ, chiến hơi đi ra. Về tiên sư, ta là phỉ quốc quốc vương, phỉ lực tam thế. Lý Thần chỉ vào mênh mông mặt biển, nói: các ngươi quân hạm còn có chiến đấu cơ, muốn dùng đạn đạo nổ ta? Ta diệt các ngươi hải quân căn cứ, chém xuống 15 giá chiến đấu cơ, ngươi không có ý kiến chớ? Phỉ lực tam thế lắc đầu liên tục, nói: không ý kiến. Lý Thần lại nhìn quanh đầy đất thi thể, nhàn nhạt nói: các ngươi này run rế như thế đại quân, không biết tự lượng sức mình, muốn ngăn trở ta? Ta đem bọn họ giết, ngươi có ý kiến gì hay không? Phỉ lực tam thế lần thứ hai lắc đầu, không, không, không ý kiến. Lý Thần ôm sách Trương Khiếu Lâm thi thể, nói: ngươi người quốc sư này,
còn có cái kia cái gì thần chủ, nhiều lần phạm ta đem bọn họ đều làm thịt rồi. Ngươi cái này quốc vương, có thể hay không không vui?
Không, không, sẽ không.
Sẽ không là tốt rồi, con người của ta thích nhất giảng đạo lý. Nếu ngươi đều không có ý kiến gì, vậy thì nói chuyện bồi thường sự tình đi. Nói xong, Lý Thần liền mang theo cân nhắc đủ cười, lặng lặng nhìn Phi Lực Tam Thế. Nghe được bồi thường hai chữ, Phi Lực Tam Thế có chút há hốc mồm. Hải quân căn cứ toàn quân bị diệt, lục quân tử thương nặng nề, không quân trên căn bản bị đánh cho tàn phế. Lão quốc sư, thần chủ, hộ quốc thần thú đều bị chém giết. Bây giờ lại còn phải bồi thường, này con mẹ nó có còn hay không thiên lý? Có thể hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, không cúi đầu cũng phải cúi đầu. Nếu không, ở đây sẽ có rất nhiều người đều không thấy được ngày mai thái dương. Tiên sư, ngài muốn cái gì bồi thường? Tài chính đã liên tục 10 năm, đã vào được thì không ra được, ngài xem có thể hay không? Phi Lực Tam Thế cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, yên tâm, ta không cần tiền. Phi Lực Tam Thế kinh ngạc, hỏi, cái kia tiên sư ngài muốn cái gì? Lý Thần hơi làm chốc lát dừng lại, liền hứng hở nói ra hai cái địa danh. Thần chủ điện cùng Tây Hải Than Lâm Viên. Nghe được Lý Thần không muốn tiền tài, chỉ cần hai địa phương này, Phi Lực Tam Thế tự nhiên là mừng rỡ như điên. Thần chủ điện, tên như ý nghĩa, chính là vị thần chủ kia đại nhân ở lại đại điện. Tây Hải Than Lâm Viên, đây là tứ phương long đường tổng đà. Hai địa phương này vẫn luôn bất uy vương thất quản hạt. Bên trong tuy nói cũng không có thiếu kỳ chân dị bảo, có thể dù sao không phải vương thất tư hữu tài vật, coi như là tất cả đều nhường ra đi, cũng sẽ không cảm giác quá thịt đau. Ngoài ra, Phi Lực Tam Thế còn nghĩ lại nhớ tới một lợi ích cực kỳ lớn. Vậy thì là đặt ở trên đầu hắn hai ngọn núi lớn, thần chủ điện cùng tứ phương long đường, giờ khắc này tất cả đều bị Lý Thần mạt giết sạch. Hơn nữa, quốc nội không phục vương thất thế lực cũng ở đây chiến hãm hại vong nặng nề, vô lực sẽ cùng vương thất chống lại. Tuy nói không còn thần chủ cùng ma vương tọa chấn, có thể có Lý tiên sư này tôn đại thần, cái khác mắt nhìn chằm chằm thế lực, vẫn không dám tới đánh bọn họ phỉ quốc chủ ý nghĩ thông suốt cửa ải này tiết, Phi Lực Tam Thế tâm tình thật tốt, trực tiếp liền đem Lý Thần làm tổ tông cùng lên. Muốn cái gì liền cho cái gì, dù cho hắn vương phi, chỉ cần Lý tiên sư mở miệng, đêm nay liền có thể tắm rửa sạch sẽ đưa tới. Lý tiên sư, Kim Dạ Thiên sắp đã muộn, nếu không ngài hiện tại quốc sư phụ ở lại. Nói tới chỗ này, Phi Lực Tam Thế lại mau mau bổ sung một câu, quốc sư phụ là phỉ quốc sang trọng nhất địa phương, so với vương cùng còn muốn xa hoa. Lý Thần gật gật đầu, đắc, tốt lắm, phiền phức quốc vương. Phi Lực Tam Thế thấy Lý Thần phía sau còn theo hai vị mỹ nữ như hoa như ngọc, trong lòng một trận ngạc nhiên. Mai Nhược Hoa là ai cơ chứ? Hắn không quen biết, có thể Trịnh Kha, nhưng là cực kỳ quen thuộc. Cùng là Đông Nam Á quốc gia, hắn từng nhiều lần đi nước ngoài qua Simla, tự nhiên gặp Trịnh Kha, cũng biết thân phận của nàng, Simla Vương con gái nhỏ. Lúc này, hắn không khỏi khâm phục nổi lên Simla Vương, biết thiếu niên nhiều phong lưu, mỹ nữ yêu anh hùng. Bực này lung lạc thủ đoạn, thực tại cao minh gấp 10 lần. Không được, hắn phỉ quốc tuyệt không khuất phục cư người sau. Phi Lực Tam Thế tuy nói là quốc vương, tuy nhiên chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, thực tế quyền khống chế đều ở thần chủ cùng ma vương trong tay, hắn chỉ có điều là cái chính lệnh không ra vương cung khôi lỗi thôi. Vì thế, hắn tự kế vị tới nay, liền ở trong vương cung tân cần cải tấy, sinh không thiếu công chủ, trong đó không thiếu dung nhan mỹ lệ giả. Chỉ cần các nàng bên trong có một hai, có thể may mắn bị Lý tiên sư vừa ý hắn cái này phỉ quốc quốc vương, liền có thể ngồi vững vàng vương tọa. Chương 517, thiếu nữ Trương Yên. Phỉ quốc, quốc sư phủ, nơi này là Long Đường đường chủ Trương Hồng phủ đệ, quốc gia trọng đại quyết sách đều xuất phát từ này. Trước đây nơi này phong quang vô hạn, dù là trông cửa lâu la, đều có thể đem đuôi cho kiểu trời cao, coi chính mình hơn người một bậc. Có thể hiện tại nhưng là vừa vặn ngược lại. Long Đường Ma Vương Trương Thiếu Lâm, Đường chủ Trương Hồng, cùng với hai vị phó đường chủ, trưởng lão, chấp sự một số, tất cả đều trong một đêm bị một người tên là Lý Tiên Sư yêu nghiệt thiếu niên chém giết. Có thể nói là đem toàn bộ Long Đường đều cho nhổ tận gốc. Quốc Vương Phi Lực Tam Thế vì ra bị áp chế ác khí, đồng thời cũng vì hướng về Lý Tiên Sư cho thấy lập trường của chính mình, lúc đó liền hạ lệnh, lập tức bắt Long Đường thành viên cùng với gia thuộc. Trương Hồng là Long Đường hiện mặc cho đường chủ, gia thuộc tự nhiên là bị trọng điểm chăm sóc đối tượng. Các ngươi đều động tác nhanh lên một chút, Lý tiên sư lập tức tới ngay. Nếu như sai lầm, bỏ lỡ tiên sư đại giá, các ngươi toàn bộ Trương gia sẽ chờ bị khám nhà diệt tộc đi. Vương Thất thị vệ trưởng Hạ Lỗ vung vẩy roi trong tay, đánh không khí liễu lo vang vọng, đầy mặt đắc ý cùng ngạo mạn. Ngươi làm gì? Nơi này là gia, các ngươi dựa vào cái gì xuống tới? Người nói chuyện là một dung nhan tuyệt mỹ, thanh thuần đáng yêu bé gái. Nàng tên là Trương Yên, là Trương Hồng tiểu tôn nữ, ngày hôm nay vừa mãn 14 tuổi. Bởi vì tướng mạo thanh thuần, dung nhan tuyệt mỹ, bị được gia tộc thương yêu, coi như là vương thất công chúa, địa vị đều không kịp nàng tôn sùng. Năm ngoái, quốc vương Phi Lực Tam Thế đã từng đến quốc sư phủ cầu hôn, hy vọng đại vương tử có thể cưới vợ Trương Yên, nhưng lại bị Trương Hồng trực tiếp từ chối, nói cái gì đại vương tử không xứng với hắn tôn nữ, để vương thất nhanh chóng hết hẳn ý nghĩ này, có vẻ đường tổng nghị an thị thiên nga. Nhưng mà hiện tại này con mỹ lệ thiên nga trắng, nhưng từ cao cao tại thượng thiên chi tiểu nữ, trực tiếp lưu lạc vì là cô bé lọ lem, thậm chí ngay cả cô bé lọ lem cũng không bằng, đến ít người ta cô bé lọ lem không có nguy hiểm đến tính mạng. Đại tiểu thư, ngươi còn coi chính mình hiện tại là quốc sư tôn nữ à? Nói thật cho ngươi biết, ngươi hiện tại liền bình dân cũng không bằng, mà là một vị nô lệ, một vị không có bất kỳ địa vị cùng tôn nghiêm, mặc người trà đạp, cung người tìm niềm vui nô lệ. Lúc nói chuyện, Hạ Lô gian rảo con mắt, liền vẫn không rời Trương Yên cái kia đã bắt đầu phát dục thân thể, còn rất là thô lỗ nuốt hai lần ngụm nước. Ngươi đến, đem vị này nô lệ mang tới trong phòng của ta. Tối hôm nay,
ta muốn cẩn thận mà dạy dỗ nàng. Nghe được Hạ Lỗ, Trương Yên sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng từ trong lồng ngực của mình trốn. Trương Yên phụ thân đi ra quát bảo ngưng lại, "Hạ Lỗ, ngươi lớn mật, biết mình đang làm gì ạ?" Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, Hạ Lỗ liền mở roi, tàn nhẫn mà đánh tới. "Tam gia, ngươi hiện tại là nô lệ, lại vẫn dám đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, liền không sợ chọc giận Lý tiên sư, đối với các ngươi khám nhà diệt tộc à?" Nghe được Hạ Lỗ, người nhà họ Trương tại chỗ liền yên. "Lý tiên sư, đối với bọn hắn mà nói, nhưng làm mộc lúm đồng tiền như thế tồn tại. Nghe nói hắn chỉ dựa vào sức lực của một người, liền gắng chống đỡ 10 vạn đại quân, diệt toàn bộ Long Đường. Là một lời không hợp, liền phá thành diệt tộc sát thần." Hạ Lỗ nhìn thấy người nhà họ Trương sợ hãi bất an vẻ mặt, liền càng đắc ý hắn một cái liền đem Trương Yên phụ thân cho đẩy ngã xuống đất, trực tiếp đưa nàng cho đoạt lại. Trương Yên hoa dung thất sắc, lệ rơi đầy mặt. Có thể nàng có điều là 14 tuổi nhu nhược thiếu nữ, làm sao có khả năng tránh thoát bạ dịu như vậy khôi ngô trắng hán. Hạ Lỗ rất là thô bạo nặng nặng Trương Yên cái kia đúc từ ngọc khuôn mặt, không nhịn được đắc ý cười to lên. Này khuôn mặt, da thịt này nộn đều có thể bấm ra thủy đến. Ha ha, không nghĩ tới ta Hạ Lỗ cũng có như thế một ngày. Nghĩ đến cao cao tại thượng quốc sư cháu gái, lập tức liền muốn trở thành chính mình dưới khố bạn vật, Hạ Lỗ phải ý cười ha ha. Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, cũng chỉ nghe một thanh âm lạnh như băng từ trong đêm tối đi tới. "Thả ra nàng." Mọi người kinh hãi, dồn dập liếc mắt nhìn tới. Người đến là một cái vóc người thon dài, trắng non nà thiếu niên. "Ngươi là người phương nào, lại dám quản ta chuyện vô bổ?" Hạ Lỗ sầm mặt lại, tức giận quát lên. "Ha ha, ngươi đánh ta tên tuổi hành ác, còn dám hỏi ta là người phương nào?" Còn chưa dứt lời địa, cũng chỉ thấy nhất đạo kiếm ảnh lăng không chém tới. Xì xì. Hạ Lỗ cầm roi tay phải, bị mạnh mẽ chém đi, máu me đầm địa. Trương Yên bị này máu tanh một màn cho dọa sợ, mắt tối sầm lại, liền té xuống. Có điều, nàng cũng không có ngã xuống đất, mà là bị một rộng lớn mạnh mẽ tay cho ôm vào trong lòng. Hạ Lỗ lúc này đã biết, trước mắt vị thiếu niên này lang chính là hung danh ở bên ngoài Lý tiên sư, sợ đến cả người run cầm cập, mau mau ngã quỵ ở mặt đất, cầu xin mạng sống. Cái khác vương cung cấm vệ quân cũng đều dồn dập quỳ xuống, không dám nhìn thẳng người đến. Lý Thần căn bản là bất chính mắt đi nhìn bọn họ, mà là nhẹ nhàng bấm một cái Trương Yên người trong. Trương Yên chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt bóng người, là một cùng phiên phiên như ngọc thiếu niên lang. Cái kia thâm thủy ánh mắt sáng ngời, khoe miệng bên trên tà mị nụ cười, cùng nàng trong ảo tưởng bạch mã vương tử, hoàn toàn giống nhau như lúc. Có điều, khi nàng ý thức hoàn toàn tỉnh táo, thấy tất cả mọi người tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất thì, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Trước mắt vị thiếu niên này, chính là giết ra ra hắn, diệt toàn bộ Long Đường Lý tiên sư. "Ngươi không sao chứ?" Lý Thần thấy nàng tỉnh lại, liền nhàn nhạt hỏi một câu. Trương Yên há miệng, có thể nhưng từ đầu đến cuối không có nói ra một chữ đến, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lý Thần đưa nàng giao cho phía sau Mai Nhược Hoa, liền xoay người hướng đi Hạ Lỗ, lạnh lùng vấn đạo, "Chuyện gì thế này?" Hạ Lỗ nơm nớp lo sợ đáp, "Về Lý tiên sư, bọn họ đều là trước quốc sư Trương Hồng gia thuộc. Ngài chém giết phản bội Trương Hồng, tiểu nhân lo lắng bọn họ sẽ nhờ đó lòng mang bất mãn, gây bất lợi cho ngài, cho nên mới đánh ta danh nghĩa hành hùng, đúng không?" Lý Thần tiếp nhận thoại đến, lạnh lùng hỏi một câu. Hạ Lỗ sợ đến cả người run cầm cập, liên tục dập đầu, đầu đều chảy ra máu. "Không dám, không dám, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ là lo lắng bọn họ sẽ lòng mang ý đồ xấu, đối với tiên sư ngài bất lợi." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Ma vương, quốc sư, thần chủ tất cả đều là bị ta giết, ai muốn báo thù, chỉ cần hắn có cái này năng lực, cứ việc đến đây, ta tất cả đều tiếp theo chính là." Hạ Lỗ còn muốn nói chuyện, có thể vừa mới há mồm, đầu liền bị nhất đạo kiếm ảnh xuyên qua, không ngừng chảy máu. "Ai lại đánh ta tên nghĩa hành hung làm ác, đây chính là kết cục." Nói xong, Lý Thần nhìn chung quanh bốn thứ hai mắt, thấy không có người trả lời, liền bước nhanh đi vào quốc sư phủ. Tất cả mọi người tất cả đều sợ đến cấm nhược hàn thiền, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn cái kia vĩ đại bóng người. Trương Yên đánh bạo ngẩng đầu nhìn Lý Thần một chút, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp sóng lớn. Mai Nhược Hoa nhìn nàng một cái, mặt không hề cảm xúc nói, "Ngươi đi theo ta." Trương Yên không dám chống đối, lại nhìn cha mẹ một chút, liền cẩn thận từng ly từng tí một đi vào theo. Chương 518, một lần ba giết. Lý Thần thấy Trương Yên theo lại đây, sẽ theo khẩu vấn đạo, "Ngươi làm sao đến rồi?" Trương Yên liếc mắt nhìn Mai Nhược Hoa, thấp giọng nói, "Là vị tỷ tỷ này để cho ta tới. Thiếu gia, nha đầu này dung mạo rất thủy linh, đêm nay liền để nàng." Lại nói một nửa, Mai Nhược Hoa liền không tiếp tục nói nữa, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Lý Thần vẻ mặt. Lý Thần không lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt duỗi ra ba cái đầu ngón tay đến. Mai Nhược Hoa, Trương Yên, Chính Kha ba người, nhìn thấy Lý Thần đột nhiên duỗi ra đến ba ngón tay đầu, vẻ mặt đều là cả kinh. "Ba, đây là ý gì? Lẽ nào đêm nay hắn muốn một lần nắm ba giết?" Nghĩ đến ba nữ thị một phu, Mai Nhược Hoa cùng Chính Kha, mặt cười đều là một trận đỏ bừng. Trương Yên không rõ ý nghĩa, chỉ là hai mắt vụ sáng lên, nhìn Lý Thần duỗi ra đến ba ngón tay đầu. Đột nhiên, nàng phát hiện Lý Thần ngón tay rất ưa nhìn, tinh tế thon dài, cũng không giống như là giết người, càng như là đạn piano tay. Lý Thần thấy các nàng có vẻ như hiểu lầm rồi, liền trầm mặt nói, "Các ngươi loạn nghĩ gì thế, nàng vẫn còn con nít. 3 năm cất bước, trên không mức cao nhất." Nghe được Lý Thần câu nói này, Mai Nhược Hoa, Trịnh Hà, Trương Yên ba nữ, tất cả đều cả kinh trợn to hai mắt. Hóa ra cái này ba tự, chỉ chính là 3 năm cất bước ba, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Trịnh Hà mắc cỡ mặt cười đỏ chót, Trương Yên không tên muốn cười. Mai Nhược Hoa thì lại thấp giọng nói thầm một câu, "Nàng là hài tử, nhưng là ta cùng A Kha cũng đã thành niên a." Nghe được Mai Nhược Hoa nói thầm, Chính Kha con ngươi lưu chuyển, âm tình bất định. Nàng là Xiêm La Vương con gái, cành vàng lá ngọc công chúa. Coi như là ủy thân nam nhân, cũng không thể như là tỷ nữ như thế, cùng nàng người cộng thị một phu. Nếu như Lý Thần đưa ra muốn sự trong sạch của nàng thân thể, nàng sẽ không chống cự. Có thể nàng hy vọng đêm đó trên là hai người bọn họ thế giới, mà không phải là cùng những nữ nhân khác cùng chung. Lý Thần không thèm để ý các nàng, liền đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Yên trên người. Nơi này không chuyện của ngươi, ngươi về nhà trước đi. Có điều, nghe được Lý Thần, Trương Yên cũng không lúc đích. Lý Thần khẽ nhíu mày, vấn đạo, ngươi làm sao không đi? Trương Yên buông xuống đầu, lồm lớp lo sợ nói, ta hiện tại không ra có thể trở về. Nghe được nàng câu nói này, Lý Thần lúc này mới nhớ tới đến, người quốc sư này phủ chính là Nhân Gia Gia. Về ngươi phòng của mình đi, ta ở đây chờ hai ngày, xong xuôi sự tình liền đi, người quốc sư này phủ vẫn là nhà của ngươi. Trương Yên nước long lanh trong đôi mắt to, dần hiện ra một vẻ kinh hỉ, liên tục nói cảm ơn. Đuổi đi Trương Yên sau, Lý Thần liền đưa ánh mắt tìm đến phía âm tình bất định Trịnh Kha trên người. Ngươi cũng trở về ra đi. Trịnh Kha nghe vậy mà ra, về nhà. Lý Thần hỏi, ngươi sẽ không cũng không nhà để về chứ? Trịnh Kha này mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu liên tục, có. Lý Thần khoát tay áo một cái, rất là thiếu kiên nhẫn nói, có liền trở về, đừng ở chỗ này trốn mắt. Trịnh Kha thấy mình đường đường công chúa của một nước, bị Lý Thần triệu chi tức đến vung chi liền đi, yêu ngạo lòng tự ái, tại chỗ liền nát một chỗ. Có thể đối diện Lý Tiên Sư như vậy một vị hơi một tí liền đổ thành diệt tộc sát thần, nàng không dám sinh ra bất kỳ cái gì chống cự chi tâm. Hơn nữa trước lúc này, nàng vẫn luôn có thoát đi Lý Thần má chào tâm tư. Chỉ là hiện tại Lý Thần chủ động làm cho nàng rời đi, nàng vẫn còn có một loại không tên cảm giác mất mát. Trương Yên cùng Trịnh Kha lần lượt sau khi rời đi, to lớn phòng khách, cũng chỉ còn sót lại Mai Nhược Hoa cùng Lý Thần hai người. Lý Thần liếc mắt nhìn Mai Nhược Hoa, nói, người đi Tây Hải Than Lâm Viên, đem đồ nơi đó, đặc biệt là Ngọc Thạch, tất cả đều lục soát cho ta tập lại đây, ta có tác dụng lớn. Được rồi, thiếu gia. Mai Nhược Hoa cung kính nói trả lời một câu, liền thẳng đến Tây Hải Than Lâm Viên mà đi. Không cần thiết ba ngày, Phỉ Quốc Ngọc Thạch cùng với Trương Khiếu Lâm cùng thần chủ cất giấu hơn một nửa cái thế kỷ tài nguyên tu luyện, tất cả đều bị Lý Thần cho cướp đoạt hết sạch. Trong lúc này, phi lực tam thế còn thân hơn từ khi chính mình trong vương cung chọn mấy cái dung nhan tuyệt mỹ công chúa đưa đến Lý Thần nơi này, hy vọng Lý Tiên Sư thưởng thức một hồi bọn họ vương thất độc nhất đặc sản. Có điều Lý Thần đối với những này công chúa hứng thú hiển nhiên vẫn không có đối với Trương Khiếu Lâm bộ thi thể kia đại. Mạnh mẽ như vậy thân thể, nếu như luyện thành khối lỗi, sức chiến đấu đủ để sánh ngang phổ thông thần cảnh. Hắn nhớ tới ở tu tiên giới liền có một người gọi là Lam Thánh Khôi Tông tiên môn, có thể luyện chế các loại khôi lỗi, cái gì chiến đấu khôi lỗi, phụ trợ khôi lỗi, không thiếu gì cả. Hơn nữa, bọn họ còn đem khôi lỗi đại thể chia làm 4 đẳng cấp: Nhân yêu khôi, Địa yêu khôi, Thiên yêu khôi, Thánh yêu khôi. Chiến đấu hình nhân yêu khôi, đỉnh cao sức chiến đấu, đủ để sánh ngang thần cảnh đỉnh cao. Ở trên địa cầu, trên căn bản liền có thể nên ngang mà đi. Địa yêu khôi, có thể chiến kim đan tu giả, cũng chính là trong truyền thuyết lục địa tiên nhân. Thiên yêu khôi, coi như là đối đầu nguyên anh đại năng, đều có sức đánh một trận, ở tu tiên giới cũng đều là một phương đại năng. Thánh yêu khôi có thể so với hóa thần chân quân, coi như là ở toàn bộ tu tiên giới đều có thể nên ngang mà đi. Có điều cấp bậc càng cao, luyện chế độ khó cũng lại càng lớn. Toàn bộ Thánh Khôi Tông truyền thừa hơn vạn niên, cũng mẹn mẹn chỉ là luyện chế ra một bán thánh yêu khôi mà thôi. Trong đó cái kia một hoàn chỉnh còn bị kiếp trước Lý Thần một chiêu kiếm cho chém thành hai nửa. Liền ngay cả bọn họ coi như vô thượng trí bảo Thánh Khôi bí tịch cũng đều bị hắn đoạt đi. Chỉ có điều kiếp trước Lý Thần là cao quý tiên đế, tự nhiên không lọt mắt những này bảng môn tà đạo. Bởi vậy cũng mẹn mẹn chỉ là tùy tiện thiên liền đem gắt xó. Hiện tại cũng mẹn mẹn chỉ là nhớ tới cái quy tắc chung mà thôi. Thiếu gia, thi thể này có gì đáng xem, ngươi đều ở nơi này nghiên cứu chừng mấy ngày. Mai Nhược Hoa thấy Lý Thần những ngày gần đây vẫn luôn nhìn chằm chằm Trương Khiếu Lâm thi thể, khá giống là khuyết thiếu mưa phùn thoải mái oán phụ, nhỏ giọng oán giận lên. Lý Thần chỉ thân thể, nói, chuẩn bị bắt hắn luyện tập. Mai Nhược Hoa kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, luyện tập? Lý Thần gật gật đầu, đáp, đối với ta nghĩ đem hắn luyện chế thành nhân yêu khôi. Mai Nhược Hoa nghe được nhân yêu hai chữ, mặt cười hơi đổi. Thiếu gia, A Kha bọn họ quốc gia liền sản xuất nhiều nhân yêu, ngươi luyện chế những này buồn nôn đồ vật làm gì? Lý Thần lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, cải chính nói, ta nói chính là nhân yêu khôi, không phải là nhân yêu. Đúng rồi, Phỉ Quốc sự tình cũng đã làm sao? Mai Nhược Hoa sửa sang một chút tâm tư, đáp, thần chủ điện cùng quốc sư phủ, Long Đường tổng đà đều đã bị tiếp nhận, quốc nội tổng minh nhân thủ cũng đều đã triệu tập lại đây. Ngày hôm nay mặt trời lặn trước, bọn họ liền có thể chạy tới. Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu, nói, được, liên minh ở Đông Nam Á phân minh, liền thiết lập tại Phỉ Quốc nơi này đi, trụ sở liền đặt ở Tây Hải Than Lâm Viên nơi đó. Chuyện này tất cả đều giao do ngươi đến phụ trách. Nghe được Lý Thần, Mai Nhược Hoa trong lòng không khỏi cả kinh. Đông Nam Á bên này tổng cộng có 11 cái quốc gia, hơn nữa tam giác vàng cùng với linh nam khu vực liên minh vượt qua một nửa địa bàn đều do bọn họ Mai ra trực tiếp hoặc là gián tiếp phụ trách. Nếu như đem những tư nguyên này tất cả đều chỉnh hợp lại cùng nhau, ngắn thì 3 năm 5 năm, lâu là 10 năm 8 niên, bọn họ Mai ra sẽ do một chỗ phương gia tộc điên cuồng trưởng thành lên thành quốc tế nổi danh gia tộc lớn. Phần này tín nhiệm quả thực so với Thái Sơn còn nặng hơn. Lý Thần thấy Mai Nhược Hoa vẻ mặt hơi khác thường, sẽ theo khẩu vấn đạo, làm sao, ngươi có vấn đề? Mai Nhược Hoa trầm ngâm chốc lát, nói, thiếu gia, Đông Nam Á bên này có tới 11 cái quốc gia đây, ta sợ ta làm không được, phụ lòng ngài tín nhiệm. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, trọng trách là có chút trùng, như vậy đi, ta đem Trần Bố Ý Ý cũng điều lại đây, để hắn giúp ngươi. Nam Cương bên kia do Hồng Thường tọa chấn, có hắn không hắn đều một dạng. Hơn nữa, Trần Bố Y cái tên này rất có đầu óc, làm kiến thiết cùng tổ chức đều là một tay hảo thủ. Tin tưởng hắn ở đây sẽ có đất dụng võ. Chương 519, cất bước ở nhân gian phong lưu đế vương. Giáp quốc yêu nghiệt thiếu niên Lý Tiên Sư, ở Bạch Mãng đảo chém thần chủ, chiến đỉnh cấp cao thủ. Trên Thái Bình Dương phách quân hạm, gắng chống đỡ Phỉ quốc 10 vạn đại quân. Phá Long Đường đại trận, bại Ma Vương Trương Kiều Lâm. Những này truyền kỳ sự tích, một khi truyền ra, lập tức khiếp sợ thế giới. Đặc biệt là Đông Nam Á phân minh thành lập, càng làm cho Đông Nam Á các gia tộc lớn, thế lực có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhưng bọn họ lại không dám công khai đi cùng Lý Tiên Sư kháng nghị, dù sao Phỉ quốc dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, đây chính là dùng tử thương hơn bạn nặng nghề đánh đổi, mới mua được giáo huấn. Không cách nào gắng chống đỡ Lý Tiên Sư, không ít tâm tư lung lay người, liền đánh tới cái khác chủ ý, nói thí dụ như mượn một hồi Lý Tiên Sư đông phòng, để gia tộc của chính mình bốc thẳng lên. Hơn nữa, cái này cũng không phải bọn họ ý nghĩ kỳ lạ. Ông tổ nhà họ Mai đem tôn nữ Mai Nhược Hoa đưa đến Lý Tiên Sư trên giường, hiện nay toàn bộ Mai gia cũng đã thành công vì là Đông Nam Á bá chủ xu thế. Phỉ quốc quốc vương Phỉ Lực Tam thế càng ắt hơn, ở mất đi Long Đường cùng thần chủ che chở sau, vì đổi lấy Lý Tiên Sư chống đỡ, dĩ nhiên một lần đưa đi ba cái công chúa. Có người nói liền ngay cả kiêu ngạo đến cực điểm Xiêm La Vương cũng đem chính mình thương yêu nhất bé gái Trịnh Kha đưa qua. Ngoài ra, còn có Giang Nam Đường gia, Nhạn Châu Tần gia, đều là cùng Lý Tiên Sư đặt thành loại này giao dịch, mới bốc thẳng lên. Lợi hại nhất vẫn là Triệu gia, trước đó, chuyện này căn bản là một thị trấn gia tộc nhỏ, ở thị cấp khu vực liền cái không bằng cái dám, căn bản là vào không được các đại lão mắt. Có thể từ khi nhà bọn họ con gái Triệu Vũ Tình bị Lý Tiên Sư coi trọng, hiện tại dĩ nhiên là bước vào Giang Nam một đường trong gia tộc. Có nhiều như vậy thành công án lệ, những người khác tâm tư tự nhiên cũng là lung lay lên. Liền đem trong gia tộc tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, nghị trăm phương ngàn kế cho Lý Tiên Sư đưa đi. Liền ngay cả những kia luôn luôn xem thường gia tộc, luôn luôn mắt cao hơn đầu tông môn, lúc này càng cũng muốn đánh nổi lên như vậy chủ ý, có điều, bọn họ cũng không phải vì muốn dựa thế, mà là vì một loại thiên phú yêu nghiệt, nguyên nhân căn bản nhất là quyết định bởi với gen. Lý Tiên Sư thiên phú yêu nghiệt như thế, gen tất nhiên phi thường mạnh mẽ. Nếu là mượn tới một ít tinh hoa, sinh ra Phượng Tử Long Tôn, tỉ mỉ bồi dưỡng cái 20 niên, chẳng phải lại là một vị Lý Tiên Sư. Bởi vậy trong lúc nhất thời, mặc kệ là thế gia thiên kim tiểu thư, vương thất cảnh vàng công chúa, vẫn là tông môn thiên chi tiểu nữ, tất cả đều cùng hậu cung cửu hạn tần phi như thế, cần Lý Tiên Sư bị này đế vương cam lâm thoải mái. Một ít bên trong gia tộc nhỏ không tìm được đưa nữ phương pháp, liền bắt đầu bịa đặt, lớn mật bịa đặt, nói chính mình mới vừa mãn 18 tròn tuổi con gái, ở thành niên lễ trên, bị Lý Tiên Sư lâm hạnh loại hình vân vân. Hơn nữa biên có mũi có mắt, làm như có thật dáng vẻ, để không ít người đều tin là thật. Liền ngay cả những gia tộc này khống cô ra thị trường công ty, cái kia cổ phiếu đều ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong báo tác gấp đôi. Những gia tộc khác nhìn thấy ngon ngọt, cũng đều dồn dập nói theo. Trong lúc nhất thời, lời đồn bay đầy trời, hơn nữa nghe sai đồn bậy, ba người thành hổ, các loại phiên bản đều có. Cái gì Lý Tiên Sư dạng ngự bách nữ, mỗi ngày động phòng. Một ít cầu tử công ty cũng tới tham gia cho vui, mỗi lần đều là khiếp sợ toàn cầu tiêu đề, để toàn cầu 70 ước mọi người khiếp sợ, tháng nào đó nhật nào đó thì Lý Tiên Sư cùng nào đó nữ tinh, đồng thời thành đôi vào đúng, tiến vào nào đó tinh cấp khách sạn, ở bên trong triển miên một đêm loại hình vân vân. Đối với những này lên sở căng đan nữ tinh, nghệ nhân, mỗi người đều là không thừa nhận, cũng không phủ nhận ám muội thái độ, khiến người ta mơ tưởng biển vông. Một tam lưu thống kê công ty, thậm chí còn làm cái Lý Tiên Sư nữ nhân danh sách. Phàm là lên bảng giả, so với Phạm Tiến chúng cử còn hưng phấn. Có điều chính là cái này danh sách hơi dài, mới bất quá ngăn ngắn thời gian nửa tháng, tiểu dĩ đột phá năm bị mấy. Nào đó thống kê công ty người phụ trách, còn ở một lần buổi họp báo tin tức thượng biểu kỳ, Lý Tiên Sư này một cái lục, đã đánh vỡ 18 thế kỷ, tổng ga quốc vương 37.000 người khủng bố ghi chép, còn chuẩn bị thế xin Guinness ghi chép. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Tiên Sư lại bị trở thành cất bước ở nhân gian phong lưu đế vương. Hơn nữa mượn 4 thông phát đạt internet, truyền khắp toàn cầu các góc. Dù cho là nam cực chim cánh cụt, đều không lại đánh đầu, đổi thành đối với Lý Tiên Sư quý bái. Nhưng mà, làm người trong cuộc Lý Thần, giờ khác này còn chính hết sức chăm chú, nghiên cứu Trương Khiếu Lâm thi thể. Xem thấy thế nào đem đồ chơi này, luyện chế thành nhân yêu khôi. Chỉ có điều, hắn đem nghiên cứu địa điểm, đã từ Phỉ quốc vương đô, đổi thành Miêu Cương Vu Thần Tông. Luyện Hồng Thường đang ngồi ở Lý Thần cách đó không xa trong lương đỉnh, một cái tay nâng hương quay hàm, cái tay còn lại bên trong, cầm một tấm người thủ hạ chuyên môn hiện đưa tới báo chí, khá cảm thấy hứng thú xem lên. Thần, tin tức bên ngoài, ngươi nhìn sao? Lý Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, nghi ngờ hỏi, tin mới gì? Liên quan với ngươi tin tức. Lý Thần hơi kinh ngạc, ta tin tức, ngươi là nói tháng trước Phỉ quốc sự tình đi, này đều sắp đã qua một tháng, này nhiệt độ còn không quá khứ đây. Luyện Hồng Thường lắc lắc đầu, nói, không phải chuyện kia, là một chuyện khác. Ế, không phải chuyện kia, nào sẽ là chuyện nào? Ta tháng gần nhất đều đang nghiên cứu đồ chơi này, làm sao còn có thể trên tin tức? Lý Thần chỉ trong tay luyện chế khôi lỗi thư tịch, một mặt viết kép một bước. Luyện Hồng Thường đỏ mặt, nói, ta không nói ra được, chính ngươi xem đi. Lúc nói chuyện, nàng liền đem báo chí mạnh mẽ nhét vào Lý Thần trong tay. Nhìn thấy tin tức tiêu đề, Lý Thần cùng hắn tiểu đồng bọn tại chỗ liền đều bị khiếp sợ ở khiếp sợ toàn cầu, để 70 lút mọi người cảm giác chuyện khó mà tin nổi. Ngay ở tối ngày hôm qua, có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, Lý Tiên Sư đã đánh vỡ tông ga quốc vương, lâm hạnh 37.000 danh nữ người Guinness ghi chép. Đồng thời số này cư chính lấy con số kinh khủng tăng trưởng, đã ép thẳng tới 40.000 cửa ải lớn. Thực sự là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Nhìn thấy bản này có bài có bản báo cáo tin tức, Lý Thần sửng sốt hồi lâu, kinh ngạc vấn đạo, hàng này là ai? Luyện Hồng Thường hai tay ôm cánh tay, nghiêng đầu nói, đương nhiên là ngươi Lý tiên sư lạc. Lý Thần một mặt ngượng bức hỏi, ta làm sao không biết, ta ngủ quá nhiều như vậy nữ hải. Luyện Hồng Thường lật qua lật lại bạc tiểu gặng, mang theo vài phần chua xót ghen tuông nói, ta làm sao biết, ngươi ngủ qua bao nhiêu? Liên một mình ngươi. Lúc nói chuyện, Lý Thần tiện tay bắn ra, điểm lên một tia hỏa diễm, đem báo chí đốt cháy thành cho bụi. Luyện Hồng Thường nghe vậy mở ra, bán tín bán nghi hỏi, không thể nào, Diệp Sơ Tuyết đây. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không có, nàng kẻ thù, không cho ta chạm. Còn không chờ Luyện Hồng Thường lại hỏi tới, Lý Thần lại đột nhiên tiến lên, hướng nàng bước bắt tới. Luyện Hồng Thường bị Lý Thần đột nhiên xuất hiện cử động cho sợ hết hồn, theo bản năng bên trong liên tiếp lui về phía sau, cho đến lùi tới một gốc cây méo cổ dưới cây liễu diện. Lý Thần, ngươi muốn làm gì? Lý Thần một thủ đông, đem Luyện Hồng Thường cho đổ ở trong đó, cố ý mang theo vài phần tùy tiện trêu chọc, nói, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tác phong lưu đế vương chuyện nên làm. Luyện Hồng Thường nhớ tới qua báo chí tin tức, mặt cười nhất thời chính là một trận đỏ bừng. Ngươi thật là xấu, chỉ biết bắt nạt người ra. Nói xong, nàng liền hướng bốn phía nhìn một chút, nơi này là đình viện, nước chảy cầu nhỏ, đình đài vũ tạng. Sau lưng liễu thụ cũng đã rút ra cảnh. Liên như đồng hạ chi chương thơ bên trong nói như vậy, ngọc bích trang thành một thụ cao, vạn cái buông xuống dây xanh thao. Nhất thời, gò má nàng hiện ra hai mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói nói, trở về phòng đi, đừng ở chỗ này có được hay không, nếu như bị người cho gặp được, mắc cỡ chết người. Chương 520, cả vườn xuân sắc quan không được. Không được. Lý Thần hai con mắt mỉm cười nhìn Luyện Hồng Thường, rất là thẳng thắn từ chối. Luyện Hồng Thường ở Miêu Cương là chí cao vô thượng nữ đế, có thể ở Lý Thần nơi này hoàn toàn không còn cách nào khác. Nàng suy nghĩ nơi này phi thường yên lặng, bình thường cũng hiếm có người đến. Coi như là một ít tu tu sự tình, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị người gặp được. Thử, thực sự là đời trước nợ ngươi. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài, bởi vì căng thẳng duyên cớ, khẽ run lên. Gò má đỏ bừng, vô cùng mịn màng. Môi đỏ như lửa, thủy lộ ướt át. Cả người nhi, xa xa mà nhìn lại, lại như là một đóa mặc người hài ưu lan hoa. Nhưng mà, ngay ở nàng căng thẳng cùng thấp thỏm đến cực điểm thì, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hầu gái âm thanh. Thần nữ, Hắc gia gia chủ Hắc Lâm. Thoại mới nói mới vừa nói phân nửa, người thị nữ này liền nhìn thấy bị chính mình cao cao tại thượng thần nữ, lúc này đang bị Lý Thần thụ đông, tình cảnh rất là hương diễm thị, trong lòng đột nhiên cả kinh, mau mau ô trên con mắt, trong miệng còn không ngừng mà nói thầm, thần nữ, tiên sư, ta cái gì cũng không thấy, cái gì đều chưa thấy. Thấy bị người thủ hạ đụng vào tu tu một màn, Luyện Hồng Thường mắc cỡ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trái lại Lý Thần vẫn biểu hiện tự nhiên. Hắn cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi mới vừa nói Hắc Lâm đến? Hầu gái cung kính nói đáp, về tiên sư, hắn đã đến, chính đang ở ngoài thính xin đợi. Lý Thần gật gật đầu, nói, để hắn đến đây đi. Được. Hầu gái cung cung kính kính trả lời một câu, liền xoay người thối lui. Luyện Hồng Thường đem Lý Thần đẩy ra, ngượng ngùng sắng giọng, đều do ngươi, ta sau đó còn làm sao gặp người? Muốn làm sao thấy, liền làm sao thấy chứ, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Phi, không biết xấu hổ. Luyện Hồng Thường hướng về phía Lý Thần phiên một đại bạt tiểu gặng. Lý Thần cười nhạt một tiếng, giơ tay liền hướng Luyện Hồng Thường đưa tới. Luyện Hồng Thường theo bản năng bên trong lui về sau một bước, sắng giọng, ngươi làm gì thế, làm sao trả lại? Lý Thần cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Luyện Hồng Thường cổ dưới vị trí, xa xôi đến rồi cú thơ cổ, cả vườn xuân sắc quan không được, một chi hồng hạnh xuất tưởng, ngoại tình, đến. Luyện Hồng Thường nghe vậy mà ra, cái gì xuân sắc, cái gì hồng hạnh. Có điều, khi nàng túi đầu nhìn lại thì, phát hiện mình thắt lưng đã lướt xuống hơn nửa, lộ ra trắng như tuyết đây đà thì. Mặt cười liền lại bá một hồi đỏ, mau mau dùng tay kéo đi tới. Lý Thần cười cợt, liền xoay người trở lại trong đình, nhàn nhã phẩm nổi lên trà. Thần nữ, tiên sư, Hắc giải dừng đến. Vừa nay đi vào truyền nhân hầu gái, giờ khắc này lại ra hiện tại cửa đình biệt khẩu. Ở sau lưng nó, còn theo một vị sợ hãi thưa dạ người đàn ông trung niên. Hắn toàn bộ hành trình đều cúi đầu, thân thể run lẩy bẩy, hiển nhiên rất là sợ hãi dáng vẻ. Kỳ thực này cũng có trách, bao quát tiền nhậm gia chủ ở bên trong, bọn họ Hắc gia 90 đỉnh cấp cao thủ đều chôn vùi với Lý tiên sư tay. Liền ngay cả hắn cái này Hắc gia gia chủ, cũng là Lý tiên sư thuận miệng nhận lệnh. Đối phương chỉ cần động động thủ chỉ, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Có điều, hắn tự nhận chính mình hơn nửa năm đó đến, làm việc vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, làm việc cũng coi như tận tâm tận lực, không biết Lý tiên sư vì sao đột nhiên gọi đến, bởi vậy có vẻ hơi lo sợ bất an. Để hắn vào đi. Lý Thần khẽ nhấp một cái nước trà, thuận miệng đáp. Được Lý Thần triệu hoán, Hắc Lâm mau tới trước không mình hành lễ. Hắc gia gia chủ Hắc Lâm gặp Lý tiên sư, ra mắt thần nữ. Lý Thần khẽ bước cằm, ra hiệu hắn đứng dậy, nói, ngươi chớ sốt sáng, nghe nói các ngươi Hắc gia am hiểu luyện thi thuật, ta có mấy vấn đề muốn phiền phức cho ngươi. Nghe được câu này, Hắc Lâm lơ lửng một trái tim, lúc này mới thả lại trong bụng đi. Lý tiên sư mời nói, năng lực tiên sư cống hiến là thuộc hạ vinh hạnh. Lý Thần chẳng muốn cùng hắn khách sáo, lấy ra Trương Khiếu Lâm thân thể, nói, nếu để cho ngươi đi luyện chế cái này thi thể, ngươi sẽ làm sao luyện chế? Hắc Lâm nhìn chằm chằm Trương Khiếu Lâm thi thể nhìn hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tiên sư, ta có thể sử dụng tay sờ một chút à? Lý Thần gật gật đầu, nói, có thể, ngươi tùy ý. Được Lý Thần vẫn có thể sau khi, Hắc Lâm liền lên đi nhìn một chút Trương Khiếu Lâm mí mắt cùng hàm răng. Này, này, đây là cương thi. Lý Thần thấy hắn còn có chút kiến thức, liền gật gật đầu, nói, không sai, này xác thực chính là cương thi. Bây giờ đám người, bình thường trong ấn tượng, chỉ cần là sẽ bính sẽ thiêu, hút người huyết thi thể, chính là cương thi. Kỳ thực không phải vậy, cương thi cũng phân là đẳng cấp. Dựa theo biên biên, Tử Không nói, trên ghi chép, đại thể chia làm tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, ngã xuống, không thay đổi cốt, tám cái đẳng cấp. Chỉ có phi cương trở lên mới có thể coi là chân chính về mặt ý nghĩa cương thi. Chân chính cương thi, nắm giữ tự chủ ý thức, có thể tự mình tu luyện, ở nhờ số trời run rủi, còn có thể lên lẹ mà thành hạt bạn. Hạt bạn cất bước như gió, có thể nuốt sống giao long, có thể trời cao chui xuống đất, không gì không làm được. Đến mức đất nung 3000 dặm, có thể nói hình người vũ khí nguyên tử. Chỉ có lục địa tiên nhân mới có thể cùng với găng chống đỡ. Lý tiên sư, tiểu nhân chỉ có thể luyện chế một ít đồng thi cùng ngã xuống, này cương thi thực sự là vô năng vô lực. Nói xong, hắn lo lắng Lý Thần trách tội, liền lại mau mau bổ sung một câu, có điều, tương Tây Trần gia tổ tiên đã từng luyện chế qua cương thi. Lý Thần truy vấn đạo, tương Tây Trần gia chính là cái kia truyền thừa ngàn năm cạn thi thế gia. Hắc Lâm gật đầu liên tục, đắc, hửng, đúng. Lý Thần gật gật đầu, nói, được, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Hắc Lâm như chút được gánh nặng, đứng dậy xin cáo lui. Luyện Hồng Thường đi lên phía trước, ở Lý Thần đối diện ngồi xuống. Ngươi muốn đi tương Tây sao? Lý Thần nhấp một ngụm trà thủy, nói, hửng, ta định đem đồ chơi này luyện chế thành nhân yêu khôi. Nếu như vậy, là có thể thêm một cái thần cấp cao thủ trợ trận. Luyện Hồng Thường hai tay nâng hương quay hàm, tha thiết mong chờ nhìn Lý Thần nói, ta cùng đi với ngươi đi, mỗi ngày ở lại đây, kẻ nhạt cực độ. Lý Thần suy nghĩ một chút, vấn đạo, hiện tại Miêu Cương vẫn là thời buổi rối loạn, ngươi có thể đi được mở sao? Luyện Hồng Thường lắc lắc đầu, đầy mặt ủ rũ nói, không đi được, mỗi ngày đều có một đống lớn sự tình, phiền chết rồi. Lý Thần một cái bắt được Luyện Hồng Thường tay nhỏ, thuận thế đem duệ vào trong ngực. Luyện Hồng Thường nhẹ nhàng tránh một hồi, thấy không có tránh thoát, lại như là nhu nhược vô cốt mèo con như thế, y ôi tại Lý Thần trong lòng. Lý Thần ở nàng trắng non trên trán, nhẹ nhàng mổ một hồi, vi nhiên cười nói, chờ ta đem yêu nhân này khôi luyện chế thành công, ngươi liền sẽ không như thế phiền. Luyện Hồng Thường như là ngoan bảo bảo như thế, dùng sức gật gật đầu. Vậy cũng tốt, có điều ngươi đến lại lưu lại theo ta mấy ngày. Lý Thần gật gật đầu, nói, được. Nói xong, hắn liền đem Luyện Hồng Thường cho chặn ngang ôm lấy. Luyện Hồng Thường trong lòng giật mình, đống trận mắt lên, hỏi, ngươi ôm ta làm gì đi? Trở về phòng, kiểm nghiệm một hồi ngươi bài tập, nhìn ngươi có hay không lười biếng. Chương 521, Lý Tiên Sư đại hôn. Phượng Hoàng cổ thành, ở vào tương tây tây nam bộ, nhân bối Y Thanh Sơn, giống quá một con dương cánh muốn bay phượng hoàng do mà được gọi tên, mà khiến người ta nghe được tên, liền cảm giác sởn cả tóc gáy cản thi thế ra, an bị rơi vào này mỹ lệ phượng hoàng bên trong tòa thành cổ. Chỉ có điều tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển, cản thi người này nghiệp từ lâu hiện ra mặt trời lặn tây sơn tư thế, không ít cản thi thế ra đều đã chuyển hình thậm chí là tiêu vong. Chỉ có như Trần gia như vậy gia đại nghiệp đại, còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Ngày hôm đó, 4 tháng 4, tiết thanh minh, trời không tốt, bay lên mông lung mưa phùn, cho toàn bộ thành nhỏ đều phủ thêm mỹ lệ lụa mỏng. Giờ khắc này, thành đông Trần gia, nhưng là răng đèn kết hoa, dọc đường 10 dặm đều phủ thêm hồng trang. Thiên Nam Hải Bắc khách mời, nối liền không dứt tới cửa trúc. Lý Thần cũng ở này quần khách mời bên trong, chỉ bất quá hắn cũng không phải là đến đây trúc, mà là đến đây đòi hỏi luyện chế khôi lỗi bí thuật. Hắn nhìn dọc đường đều dán đầy đại hồng chữ hỉ, sẽ theo tay ngăn cản một người, vấn đạo, xin hỏi một chút, này Trần gia có phải là có chuyện vui, làm sao khiến cho như vậy long trọng? Nếu như hôm nay thực sự là đối phương ngày vui, hắn như vậy tới cửa đòi hỏi, thật có chút không quá thỏa đáng. Căn cứ nhân tính hóa nguyên tắc, hắn sẽ ở thành nhỏ lưu lại một ngày, ngày kế lại đi đến nhà. Người kia đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Thần, hỏi: "Huynh đệ, nghe giọng nói ngươi không phải Phượng Hoàng người địa phương đi, làm sao liền điều này cũng không biết? Ngày hôm nay nhưng là Lý tiên sư, cùng Trần gia đại tiểu thư Trần Đỏ tươi đính hôn này, làm sao có khả năng không làm long trọng một ít?" Nghe được lời của đối phương, dù là Lý Thần tâm tính, cũng không khỏi giật nảy cả mình. "Ngươi mới vừa nói ai, Lý tiên sư? Ta nói huynh đệ, ngươi nên không phải người trong giang hồ đi, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Lý tiên sư cũng không biết." Người kia trợn mắt lên, lại như là xem người ngoài hành tinh như thế nhìn Lý Thần. Không giống nhau, không chờ Lý Thần trả lời, hắn liền lại mang theo đầy mặt sùng bái ánh mắt nói, "Này Lý tiên sư, nhưng là Z quốc trăm năm bất thế gia yêu nghiệt. Ở võ đạo giang hồ, vậy thì là võ lâm chí tôn tồn tại. Thanh danh hiển hách, như sấm bên hai. Không nói cái khác, cũng chỉ nói hai tháng trước, hắn bằng sức một người, vẫn cứ quét ngang Phỉ quốc hải lục không 10 vạn đại quân, bức Phỉ quốc quốc vương liên tục dâng lên mười mấy vị công chúa, cung Lý tiên sư thưởng thức lúc này mới coi như thôi." A. Nghe được đối phương thêm mắm dặm muối giảng giải, Lý Thần cả kinh há to miệng. Đối phương thấy Lý Thần đầy mặt không dám tin tưởng vẻ mặt, có vẻ rào rạt đắc ý như thế nào, "Này Lý tiên sư thói xấu đi, ta cái gì có thể có hắn một nửa thói xấu là tốt rồi." Lúc nói chuyện, hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống hắn chính là Lý tiên sư, chính đang Phỉ quốc hậu cung bên trong dục ngựa buôn đằng như thế. Lý Thần phẫn nộ cười cợt, chỉ trên tường đại hồng chữ hỉ, hỏi, "Thói xấu là thói xấu, có thể này cùng Trần gia có quan hệ gì?" Nam tử tươi đẹp ảo tưởng, bị Lý Thần mạnh mẽ đánh gãy, trên mặt có chút không vui. "Huynh đệ, ngươi đừng nội a, nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tháng trước, Lý tiên sư đến đây này Phượng Hoàng cổ thành, bên đường ngẫu nhiên gặp Trần gia đại tiểu thư Trần Đỏ tươi, buổi tối liền đi cùng với Trần Miên. Cái kia Trần gia đại bụng của tiểu thư cũng không chịu thua kém, tuy rằng chỉ có một đêm, nhưng là phi thường may mắn mang thai Lý tiên sư có đủ. Lý tiên sư tuy nói phong lưu, có thể trung quy không phải người vô tình. Biết được tin tức sau, liền tuyên bố đến ngày nay, cùng Trần gia đại tiểu thư đính hôn, xem như là cho mẹ con các nàng một danh phận." Nghe xong này Lý tiên sư chuyện tình yêu, Lý Thần cảm giác mình trong lòng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn dê đầu đàn đà, chính tùy ý lao nhanh. nắm quả đại thảo, này con mẹ nó đều chuyện khi nào, ta làm sao sẽ không biết. Sư ca, ngươi cùng hắn nói những thứ này làm gì? Lý tiên sư lập tức liền muốn giá Lâm Vượng hoàn thành, nếu như đi trễ, nhưng là không nhìn thấy. Một bên cô gái trẻ, thấy sư huynh mình cùng một nam tử xa lạ, không để yên không còn lao lên hạt đến, liền rất là thiếu kiên nhận dục lên. Nam nhân hướng về phía Lý Thần ấy náy nở nụ cười, liền ôm quyền nói một câu, cáo tử, hữu duyên lại tự. Cùng hắn có cái gì tốt tự, sư ca, đi nhanh lên đi, ta còn vội vàng đến xem Lý tiên sư đây. Nói không chắc, cũng sẽ như Trần gia đại tiểu thư như vậy, bị hắn cho coi trọng đây. Nghe nói này Lý tiên sư, không chỉ là tuyệt thế yêu nghiệt, hơn nữa còn có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, mặt như ngọc, phong lưu phong khoáng. Nếu có thể cùng hắn. Kha kha, chỉ tưởng tượng thôi là tốt rồi kích động. Nói nửa câu đầu thì, cô gái trẻ tuổi hướng về phía Lý Thần lộ ra xem thường bạc tiểu gắng. Đến nửa câu sau thì, nàng đột nhiên họa gió lơ biến, lại như là náo tàn phấn, đi gặp chân dài ấu ba như thế, đầy mặt đều là hưng phấn ửng hồng. Lý Thần nâng lên cái chán, một mặt không nói gì. Hắn giờ phút này, có một loại nhật kim mao cảm giác, chỉ muốn khỏe mạnh yên lặng một chút. Ở tại chỗ ở lại, sững sờ nửa phút sau, hắn quyết định đi tham gia chính mình hôn lễ. Trần gia cửa lớn, răng đèn kết hoa, hơn nữa còn cố ý trải lên cùng Hollywood cùng khoản thảm đỏ. Khoảng chừng, trái phải mỗi người có 6 tên trên người mặc mở ra bắp đùi nơi sườn sáng thiếu nữ, đầy mặt ý cười nên tiếp tứ phương khách. Trần quản gia thấy Lý Thần lạ mặt, liền lên trước ngăn cản đường đi của hắn. "Đứng lại, vị tiên sinh này, xin lấy ra ngươi thiệp mời." Lý Thần khẽ nhíu mày, "Vấn đạo, ta tới tham gia chính mình hôn lễ, còn cần thiệp mời à?" Nay Trần quản gia lỗ tai có chút không tốt lắm xứ, trực tiếp nghe thành ta tới tham gia hôn lễ, còn cần xin mời thiệp mời mà, liền hơi không kiên nhẫn nói, "Ngươi này không phải phí lời mà, tham gia hôn lễ, đương nhiên cần thiệp mời." "Đương nhiên, ngươi nếu là không có thiệp mời, là võ đạo bên trong người cũng được." Nói xong, hắn liền nhìn quanh bốn thứ hai mắt, thấy bên tay trái có một khối đá, nói, "Như vậy đi, ngươi có thể đem cái kia cối đá cho giơ lên đến, ta liền để ngươi đi vào." Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần lòng bàn tay bên trên liền ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, đem cái kia nặng đến 1000 cân cối đá cho hấp thụ lên. "Ngươi nói chính là như vậy hả?" Trần quản gia cùng một đám sần sám thiếu nữ, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm, đầy mặt không dám tin tưởng. "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài quý tính, tiểu nhân thật đi vào thông báo." Trần quản gia thay đổi trước ngạo mạn vô lễ, nhất thời liền cúi đầu không lưng, cười rạng rỡ hỏi. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Không dám họ Lý, tên một chữ một thần tự." Thông báo liền không cần, ta chính là trùng hợp đi ngang qua, trước tới xem một chút náo nhiệt. "Đúng rồi, cái kia Lý tiên sư thật sự sẽ đến không?" Trần quản gia đáp ý nói, "Đó là đương nhiên, nhà ta đại tiểu thư cái bụng cũng đã hiện ra mang thai, mẫu bằng tử quý. Cô ra lại phong lưu, cung trung phi sẽ niệm huyết nhục tình, há có thể không tới." Nghe được đối phương trực tiếp đều gọi Lý tiên sư vì là cô ra, Lý Thần cảm giác thấy hơi hồn không được, liền ngượng ngùng nở nụ cười, không tiếp tục để ý cho hắn, nhanh chân lưu tinh tiến vào cửa lớn. Trần quản gia đem tên Lý Thần ở trong miệng qua lại nhắc tới hai lần, lẩm bẩm lầu bầu lên, "Lý Thần." Danh tự này, làm sao nghe có chút quen hay, thật giống ở nơi nào nghe qua. Chương 522, thiếu nữ Bạch Khiết. Trần gia trang trong vườn, đã tụ tập mấy trăm tân khách, hơn nữa mỗi người đều là không giàu sang thì cũng cao quý chủ. Lúc này, bọn họ chính vây quanh một người tên là Trần Đình nam nhân trẻ tuổi chúc mừng. Trần Đình là Trần gia đại thiếu gia, cũng chính là Trần Đỏ tươi huynh trưởng. "Trần đại tiểu, khiến cho mọi đều bị Lý tiên sư coi trọng, các ngươi Trần gia có thể muốn nhất phi trùng thiên, đến lúc đó có thể đừng quên dẫn một hồi những này tiểu lưu." Có người hoàn toàn ước ao nói. "Lão tử, ngươi lời này nói." Lý tiên sư mặc dù là rồng trong loài người, trên trời trích tiên, có thể Trần gia đại tiểu thư cũng là thiên tiên dáng vẻ, hòa bên trong giai nhân. Nàng cùng Lý tiên sư chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Có người bắt đầu đập nổi lên Trần gia định ngọn, vẫn cứ đem sắc đẹp chỉ có thể coi là trung thượng Trần Đỏ tươi, trực tiếp liền cho thổi thành chỉ ứng có ở trên trời tiên nữ. Bị gọi là lao từ người, ngượng ngùng nở đủ cười, nói, "Đúng, đúng, đúng, đại tiểu thư cùng Lý tiên sư là ngọc nữ kim đồng, trời đất tạo nên một đôi. Ta nói nhầm, tự phạt một chén." Những người khác thấy thế, cũng đều dồn dập theo ồn ào. "Một chén làm sao có thể, phải tự phạt ba chén mới được." "Được, ba chén liền ba chén." Này lao từ ngược lại cũng thoải mái, liền ẩm ba ly lớn rượu bao đài, tình cảnh nhạc rung rung. Làm là chủ nhân ông Trần đại tiểu, cười gương mặt đều thành hoa cúc. Đang lúc này, trên sàn nhảy đột nhiên nhớ tới vũ đánh chuối tây tiếng tỷ bà âm. Chợt, cũng chỉ thấy 12 tên trên người mặc cổ trang, quần áo phiêu phiêu mỹ lệ thiếu nữ, huyền chuyển nhảy múa. Trong ngay mắt, ở đây ánh mắt của mọi người, tất cả đều hướng sân khấu nhìn tới. Sân khấu màn che chậm rãi kéo dài, một người mặc hoa hồng hồng túc kim hai tầng quảng lăng đôi dài loan bảo, vóc người thướt tha, dáng ngọc yêu kiều tuổi thanh xuân nữ tử, chậm rãi lên sàn. Có điều, trên đầu nàng có một khối cổ đại gạn nữ thì hồng quắt nắp, che khuất cả khuôn mặt, không cách nào thấy rõ tướng mạo làm sao. Ở tại trước mặt, là một cái hào hoa phú quý tiêu vi cầm. Nàng chính ngồi ngay ngắn ở cầm trước, xanh nhạt như thế ngón tay ngọc nhỏ dài, giống như tinh linh như thế, ở dây đàn mặt trên qua lại múa, phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Trần Đình thấy mọi người đều là một mặt kinh ngạc vẻ mặt, liền dương dương tự đắc nói, "Chư vị, vị này chính là xá muội Trần Đỏ tươi." Nàng biểu diễn từ khúc, chính là Lý tiên sư ngày đó đến đây cùng xá muội hẹn hò thì biểu diễn Phượng Cầu Hoàng. Nói xong, hắn còn rung đùi đắc ý lôi hai câu, phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng. Thì chưa ngộ hề không chỗ nào tướng, hà ngộ kim hề thăng tư đường. Hoa, tư mã tương như theo đuổi chắc văn quân, Phượng Cầu Hoàng, này Lý tiên sư thật là lãng mạn a. Như là mê gái như thế, hét lên kinh ngạc nữ hải, chính là trước trùng Lý thần tiên bạc tiểu gặm bị kia. Tên của nàng gọi là Bạch Khiết, là tương tây một gia tộc nhỏ xuất thân, trong nhà tài sản có cái mấy chục triệu. Ỷ vào gia cảnh không sai, vóc người cũng đẹp đẽ, tính tình phi thường ngạo kiều. Có điều nhưng là Lý tiên sư nao tàn phấn, mơ ước lớn nhất chính là có thể bị Lý tiên sư lâm hạnh, cùng hắn triền miên 3 ngày 3 đêm. Hết cách rồi, nữ nhân háo sắc lên, so với nam nhân còn kinh khủng hơn. Những người khác cũng đều hiểu Trần gia dụ ý, dồn dập theo ý của bọn họ, định ngọt lên. Loại cây nô đồng mới có thể đưa tới Kim Vương Hoàng. Trần gia có đại tiểu thư này khỏa cây nô đồng, Lý tiên sư đến nhà, cũng là không quá tự nhiên sự tình. Nghe được bọn họ những này không muốn trình tiết lời định ngọt, Lý thần nghe được trực lắc đầu. Ai, thực sự là làm bừa bãi. Rõ ràng chính là tục nhân một, vì sao còn mạnh mẽ hơn lệ thuộc phong nhã đây? Lý thần câu nói này vừa ra, nhất thời liền lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Những người khác dồn dập mang theo ngạc nhiên vẻ mặt, hướng hắn nhìn bên này đến. Làm là chủ nhân gia Trần Đình, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Vị tiên sinh này, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý thần chỉ trên đài chính đang biểu diễn, Phượng Câu Hoàng, thiếu nữ, vừa chỉ đỉnh đầu Lý tiên sư cùng Trần Đỏ tươi hỉ kết liên lý, đại hồng hành phi, lạnh lùng cười nói, ta nói các ngươi làm những này, là buồn nôn hắn mẹ, cho buồn nôn mở cửa. Buồn nôn hắn mẹ cho buồn nôn mở cửa, đây là ý gì? Còn có thể là có ý gì, đương nhiên là buồn nôn về đến nhà thôi. Nghe có người thẳng thắn nói bọn họ Trần gia làm những này là buồn nôn về đến nhà, Trần Đình nhất thời liền thẹn quá thành giận. Đáng ghét, ngươi lại dám nói Trần gia buồn nôn về đến nhà. Nghe được hắn câu nói này, Lý Thần liên tục xua tay, nói, không, 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 ta không phải ý này. Ý tứ của ta đó là, chư vị ngồi ở đây, tất cả đều buồn nôn về đến nhà. Lần này được rồi, không chỉ người nhà họ Trần thẹn quá thành giận, liền ngay cả cái khác tân khách cũng đều là giận tí mặt. Vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi là thuần tâm tới quấy rối chứ? Hắn khẳng định đố kỵ Lý tiên sư. Trần Đình trùng thủ hạ người phất phất tay, ra lệnh, Trần Thúc, bắt hắn cho ta đuổi ra. Bị gọi là Trần Thúc người, là một lưng hùm vai gấu trắng hán, nội kinh đỉnh cao, đi lên đường đến uy thế hùng hực. Tiểu tử, ngươi thực sự là muốn chết, lại dám đến Trần gia quấy rối. Nói đi, là chính ngươi cút ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném ra. Lý Thần hé miệng nở nụ cười, nhàn nhạt nói, ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với ta người, can đảm lắm, ta phải cho ngươi điểm cái tán. Nói xong, Lý Thần vẫn đúng là ra dáng hướng về phía Khôi Ngô đại hán, thân đưa ngón tay cái, ra hiệu cho hắn điểm tán. Khôi Ngô đại hán thấy một bạch diện tiểu sinh, dĩ nhiên cũng dám trêu chọc chính mình, không khỏi giận tím mặt. "Tiểu tử, đây là ý định muốn chết, có thể không trách ta." Một câu lời còn chưa nói hết, hắn liền đột nhiên phất lên xa hoa lớn bằng nắm đấm, hướng Lý Thần huyệt thái dương vị trí bắt chuyện mà đi. Nếu như là người bình thường, cú đấm này xuống, khẳng định là đầu nở hoa. Đáng tiếc, Lý Thần không phải người bình thường. "Ha ha, sức mạnh không được, chuẩn độ kém quá nhiều, tốc độ càng là rất rưỡi. Thực sự là một rất rưỡi." Nói xong rắc rưởi hai chữ sau, Lý Thần rất là tùy ý ra tay, trực tiếp liền đem này thể trọng sắp tới 200 cân Khôi Ngô chẳng hán, cho vứt ra ngoài, trực tiếp treo ở cửa lớn cây kêu cây giả chạc cây mặt trên. Chỉ cần vừa ra tay, đã biết có hay không. Thấy Lý Thần một chiêu, liền đem nội kình đỉnh cao Trần Thúc cho ném ra ngoài, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất mồm. Không trách dám đến Trần gia quấy rối, xem ra thật là có chút tài năng. Có chút tài năng, có thể thế nào? Cũng không nhìn một chút, đây là người nào đính hôn địa lễ, cũng là hắn có thể tới quấy rối địa phương. Nói cũng đúng. Phóng tầm mắt toàn bộ Z quốc, còn có thể có so với Lý tiên sư càng thói xấu người ạ. Có bị lòng tốt ông lão, biết Lý tiên sư là cái hơi một tí liền đổ thành diệt tộc sát thần, không đành lòng nhìn thấy Lý Thần phơi thây tại chỗ, liền mau tới trước cái đủ, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đi nhanh lên đi. Đợi lát nữa Lý tiên sư đến rồi, ngươi nhưng là thật sự đi không được. Lý Thần xem thường cười cợt, nói, ta ngày hôm nay chính là phải đợi cái kia Lý tiên sư, hắn không đến, ta chắc chắn sẽ không đi. Thấy Lý Thần nói kiên quyết như thế, ông lão cũng không có tiếp tục quên, chỉ là không thể làm gì lắc lắc đầu. Lúc này những người khác cũng đều theo bản năng bên trong hướng về lùi lại mấy bước, lấy này đến biểu thị mình và Lý Thần không có quan hệ, để tránh khỏi chờ Lý tiên sư đi tới chịu khổ bà lây. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận hát vang. Lý tiên sư đến. Nghe được Lý tiên sư đến rồi, ở đây tất cả mọi người tất cả đều đứng dậy, nhón chân lên, giương cổ lên, trợn mắt lên, hướng cửa lớn nhìn xung quanh. Như toàn có thể khoảng cách gần mắt thấy Lý tiên sư thiên nhan. Thiếu nữ Bạch Khiết còn chuyên môn lại chừng Lý Thần một chút, đáp ý nói, thử ăn không được cây nho nói cây nho chua. Hiện tại Lý tiên sư đến rồi, xem ngươi còn kết thúc như thế nào. Lý Thần thì lại theo tay cầm lên một chén nước trà, mang theo cân nhắc đủ cười, nhấp một miếng. Ngày hôm nay hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, càng dám như thế trắng trợn, đánh danh hiệu của hắn, đến giả danh lừa bịp. Chương 525, một huyền giết người. Ở chúng mục ánh mắt mong chờ dưới, một người mặc yến vĩ bạch tây phục, phiên nhiên như ngọc chàng thanh niên, trước mặt đi tới. Và, Lý tiên sư rất đẹp trai a. Thiếu nữ Bạch Khiết không hổ là não tàn phấn, tới liền phát sinh một trận cao quang tám rít gào. Những người khác cũng đều đem cái cổ thân thành hiệu cao cổ, dồn dập ló đầu nhìn xung quanh. Này Lý tiên sư đầy mặt gió xuân hướng về phía đại gia hỏi thăm một chút, liền trực tiếp hướng trên đài đi đến. Trên đài Trần Đỏ tươi cũng mau mau đứng dậy, thân thể mềm mại hơi run, lộ ra hồng khăn đoan, ẩn tình đưa tình nhìn vị này Lý tiên sư. Lý tiên sư tiến lên, đưa nàng hồng khăn đoan xốc lên, lộ ra một tấm đầy mặt phấn trang điểm, nhìn vẫn tính tạm tạm mặt, chỉ là có chút trường, như là cái sỏ giấy. Mỹ nhân, ngươi cầm đạn sai rồi một huyền. Nói xong, vị này Lý tiên sư an vị ở tiêu vi cầm trước, chậm rãi bắn lên cầm. Hắn đàn cổ trình độ không sai, chỉ ít so với làm bừa bãi Trần Đỏ tươi mạnh hơn không ít. Không sai lầm. Chu Lan Cố. Không nghĩ tới Lý tiên sư vẫn là như vậy nhã hứng người, dù là Tư Mã Tương Như trên đời, cũng không kịp Lý tiên sư chỉ bằng nhất. Mấy người phong lưu, còn xem hôm nay. Tư Mã Tương Như tuy nói là cổ đại nhã sĩ, có thể chung quy chỉ là phàm phu tục tử, nơi nào phối hợp Lý tiên sư như vậy trên trời trích tiên đánh đồng với nhau. Thấy Lý tiên sư gảy một khúc, những người khác đều dồn dập vỗ tay, bắt đầu các loại định luận. Hơn nữa, vì biểu hiện chính mình tài tình, bọn họ mỗi người dĩ nhiên cũng đều chua xót nghiền ngẫm từng chữ một lên. Bạch Khiết càng là hưng phấn đầy mặt ửng hồng, hướng về phía Lý Thần Đắc ý khoe khoang lên, thấy không, Lý tiên sư không chỉ là Z quốc võ đạo người số 1, liền ngay cả tài tình cũng là cả thế gian vô song. Người so với hắn, chính là minh hỏa ánh sáng cùng nhật nguyệt tranh huy. Chính mình là cống ngầm bên trong con rệp, nhưng vọng tưởng cùng trên trời thần long sánh bay, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Nàng phần này hàng loạt pháo lăng đủ, tại chỗ liền đem ánh mắt của mọi người, tất cả đều hấp dẫn lại đây. Lý Thần ngẩng đầu nhìn lướt qua Bạch Khiết, lạnh lùng cười nói, ngươi là nữ nhân, ta không chấp nhận với ngươi. Có điều ngươi cũng nhớ chưa có lần sau, nếu không, ta đánh nát ngươi miệng. Trần Đình giận dữ, chỉ vào Lý Thần mũi, tức giận mắng, huynh đệ, ngày hôm nay nhưng là Lý tiên sư đại hỷ tháng ngày. Ngươi này nói rõ, là muốn hướng về Lý tiên sư khiêu khích chứ? Lý Thần cười gần không nói, ra tay như gió, trực tiếp liền bài đứt đoạn mất Trần Đình hai ngón tay, bắt hắn cho đau tiếng kêu rên liên hồi. Lan, còn dám dùng tay chỉ vào ta, đầu cho ngươi ninh hạ xuống. Nhìn thấy Lý Thần lớn lối như thế, một đám người dồn dập tiến lên quát mắng. Ngươi làm càn, ngay trước mặt Lý tiên sư, dĩ nhiên cũng dám hành hung. Lý tiên sư, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, là cố ý đến tạp bãi. Kính xin ngài ra tay, cẩn thận mà giáo huấn hắn một trận. Trên đài Lý tiên sư cũng không khỏi giận tí mặt, cố làm ra vẻ tức giận quát lớn lên, ngươi là người nào, lại dám tới nơi này quấy rối, chán sống rồi đúng không? Lý Thần nhìn trên đài Lý Quỷ, lạnh lùng nở nụ cười, ha ha, ta là ai, trong lòng ngươi không điểm bê mấy sao? Nói xong, hắn liền ở dưới con mắt mọi người, nhanh chân lưu tinh hướng trên đài đi đến. Lý Quỷ muốn hiện ra một hồi chính mình uy phong, nhưng hắn một chữ còn không ra khỏi miệng, liền đón nhận Lý Thần sắc bén như kiếm ánh mắt, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, bản năng tính trốn đến Trần Đỏ tươi sau lưng. Hắn chỉ có điều là bởi vì dài đến tuấn tú, bị Trần gia tìm đến, lâm thời khách mời một hồi Lý tiên sư nhân vật này mà thôi. Tuy nói cũng có chút công phu, có thể cái kia đều là dọa người trò mèo, không thể coi là thật. Lý Thần liếc mắt nhìn trước mặt Tiêu Vĩ Cẩm, nói, ai, một cái thật cẩm, đều bị các ngươi cho trả đạp. Người tới người phương nào, lại dám ở Trần gia ngang ngược. Quát lớn người, là Trần gia gia chủ đương thời Trần Chấn, một vị hóa cảnh tông sư, đồng thời cũng là trận này lễ đính hôn tổng đạo diễn. Vừa nãy, hắn ở tiếp khách phòng khách, tiếp đón mấy vị trọng lượng cấp khách mời, vẫn chưa ở đây nhìn. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự không người nào dám tới bọn họ Trần gia quấy rối. Trần Chấn hướng về phía quảng trường, trái phải phất phất tay, tức giận ra lệnh, người đến, cho ta đem quấy rối của nô bát. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng bên trên vung lên một vẻ xem thường cười nhạo. Làm chen, dây đàn kích thích, một ngắn mà gấp gáp âm phủ, đột nhiên vang lên, giống như tật phong sậu vũ, hướng những người hộ vệ kia tiến lên liên tiếp. Trong nháy mắt, còn không chờ mọi người tại đây phản ứng lại đến cùng là chuyện ra sao, mười mấy cái bảo tiêu liền ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Dù là Trần Chấn vị này hóa cảnh đại tông sư, cũng bị chấn động đến mức thổ huyết, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhất thời, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, cả kinh mục thử đều nức, trong mắt màu đen bên trong tràn đầy hoảng sợ. Lý Thần không để ý đến bọn họ, mười ngón tung bay, bong bong tiếng, thoát huyền mà ra. Khi thì ung dung như lưu tuyển, khi thì gấp càng như phi bột, khi thì lanh lảnh như ngọc trai rơi mâm ngọc, khi thì lưỡng lự như nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Đạn đến tận đứng nơi, thân thể cũng theo nhạc luật lắc lư trái phải, giống như không dính khói bụi trần gian trên trời trích tiên. Trên đài dưới đài an qua của chúng, vừa mới bắt đầu là đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt, không lâu lắm, liền lại lần lượt biến thành khiếp sợ. Chợt lại hóa thành cảm khái, tiếc nuối, đau buồn, diễn dịch nhân sinh bất thái. Có khác u sầu thầm hận sinh, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ngân bình xạ phá thủy tường bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Làm chen, mấy miền cùng run, như xé vải, tiếng đàn im bặt đi. Dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Trong nháy mắt, phía dưới tử vong như thế yên tĩnh. Có người khắp nơi mừng rỡ, có người điên phát như điên, còn có người trẻ mặt mà khóc. Nói chung, nhân sinh bất thái, đủ loại tâm tình, tất cả đều hòa vào đàn này huyền bên trong. Một lúc lâu qua đi, Trần Chấn trong lòng đột nhiên cả kinh, khôi ngô như núi thân thể, dĩ nhiên như đồng gió thổi lạc diệp như thế, co quắp ngã xuống đất. Ngươi là Lý tiên sư? Một huyền thương tông sư, lại là thiếu niên tuổi đôi mươi. Không phải Lý tiên sư, thì là người nào? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ha ha, xem ra Trần gia chủ, còn không phải ngu không thể nói ngu xuẩn mà. Nghe được Lý Thần thừa nhận thân phận của chính mình, tất cả mọi người tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Không ít nhát gan dạ, đều đã sợ đến ngã quỵ ở mặt đất, run lẩy bẩy. Lý Thần lại gảy hai lần dây đàn, đưa mắt nhìn sang từ lâu dọa sợ Lý Quỷ cùng Vương Trần Đỏ tươi trên người. Giả trang ta tư vị làm sao, có phải là rất chua thoải mái? Lý Quỷ hai chân run lên, trực tiếp liền dầm một tiếng, co quắp ngã xuống đất. Không liên quan đến việc của ta tỉnh, đều là người nhà họ Trần bọn họ. Còn không chờ này Lý Quỷ nói hết lời, Lý Thần ngón tay liền lại nhẹ nhàng bắt một hồi, dây đàn đột nhiên hưởng, hóa thành nhất đạo vô hình lưỡi dao sắc, động xuyên liễu cổ họng của hắn. A! Bên cạnh Trần Đỏ tươi sợ hết hồn, tại chỗ phát sinh một trận tiếng rít chói tai. Lý Thần quét nàng một chút, liền đưa mắt nhìn sang Trần Chấn trên người. Trần gia chủ, nghe nói các ngươi Trần gia có một quyển tổ truyền bí tịch. Ta gần nhất nhàn vô sự, muốn nghiên cứu một, hai. Ta nghĩ Trần gia chủ sẽ không cho ta Lý Mẫu người khuôn mặt này chứ? Chương 526, mỹ nữ, ngươi có họa sát thân. Lý Thần một huyền giết Lý Quỷ, hành động này có thể giải đọc ra hai tầng ý tứ. Thế Trần gia đắc tội, là này Lý Quỷ giả danh lừa bịp, cùng các ngươi Trần gia không quan hệ. Ta hiện tại đem hắn giết, không có chứng cứ. Đương nhiên, hung danh ở bên ngoài Lý tiên sư, không phải là cái gì thiện nam tín nữ, chắc chắn sẽ không lấy đức báo oán, bạch làm việc tốt. Ngoại giới vẫn luôn ở truyền cho hắn, là hơi một tí liền đổ thành diệt tộc, giết người cho hạ giận sát thần. Nay tuy nói có nghe sai đồn bậy hiểm nghi, có thể chết ở trên tay hắn vong linh, đã không xuống vào người. Nhiều hơn nữa bách 10 cái, cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Xa không nói, trước mắt vị này Lý Quỷ, chính là tốt nhất dẫn chứng. Hiện tại Lý Thần đã mở ra điều kiện, nếu như người nhà họ Trần U Mê không tỉnh, vậy này Lý Quỷ chính là bọn họ dẫm vào vết xe đổ. Trần Trấn có thể lên làm chủ nhà họ Trần, tự nhiên có thể nghe hiểu được Lý Thần ý tại ngôn ngoại. Hắn vừa liếc nhìn Lý Quỷ thi thể, cân nhắc hơn thiệt sau, liền cung kính nói rằng, Lý tiên sư, xin mời đi với ta hậu viện, ta lập tức liền cho ngài đi lấy. Lý Thần thấy Trần Trấn như vậy thức thời, liền thỏa mãn gật gật đầu, nói, rất tốt, phía trước dẫn đường đi. Nói xong, Lý Thần liền bồng bềnh mà xuống. Trước còn đối với Lý Thần các loại trào phung thiếu nữ bạch kiết, giờ khắc này đều đã dọa mắt tròn váng, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, cũng không dám nữa nhìn thẳng Lý Thần, chỉ lo chính mình cũng sẽ rơi vào cùng cái kia Lý Quỷ kết quả giống nhau. Nhưng mà Lý Thần căn bản cũng không có nhìn hắn, không nhìn thẳng, nhanh chân lưu tinh hướng hậu viện đi đến. Trần Trấn đem Lý Thần mời tới thủ tọa, xin hắn sau đó chốc lát chính mình đi lấy tổ truyền bí tịch. Lý Thần uống hai chén trà thủy sau, Trần Trấn liền lại chết thân trở về, trong tay nâng một quyển tàn tạ không thể tả sách cổ. Lý tiên sư, đây chính là Trần gia tổ truyền yêu khôi bí thuật, kính xin ngài xem qua. Lý Thần khẽ bước cằm, đem sách cổ nhận lấy, tiện tay mở ra vài tờ xem lên. Có điều, chỉ là tùy tiện nhìn vài tờ, ánh mắt của hắn liền trở nên nghiêm nghị lên. Trần gia chủ, ngươi nắm phó bản bản thiếu đi ra, đến cùng là mấy cái ý tứ, khi ta Lý mẫu người dễ gạt gâm đúng không? Trần Trấn sợ đến trong lòng run lên, mau mau giải thích, Lý tiên sư, ngài bớt giận, nghe ta giải thích. Lý Thần thấy hắn dáng vẻ, trong lòng tiểu dĩ biết, trong này khẳng định có nội tình. Liền nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Lý tiên sư, từ lúc bắt tống thời kỳ, ta Trần gia tổ tiên cùng Thiếu Lâm tự giác viễn đại sư ở Phượng Hoàng Sơn từng có một trận chiến. Tổ tiên bại trận, này, yêu khôi bí thuật liền bị Thiếu Lâm tự thu đi rồi. Ta Trần gia chỉ để lại một phó bản. Hơn nữa, bởi niên đại xa xưa, không quen, liền ngay cả bộ này bản cũng thành bản thiếu. Nghe được hắn giảng giải, Lý Thần khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi là nói, này, yêu khôi bí thuật bản chính ở trong Thiếu Lâm tự? Trần Trấn gật gật đầu, đắc, hừm, đúng. Thiếu Lâm tự 18 đồng nhân, chính là Giác Viễn đại sư, lợi dụng này, yêu khôi bí thuật luyện chế mà thành. Lý Thần bừng tỉnh gật gật đầu, nói, được, ta biết rồi. Trần Trấn thấy Lý Thần thật giống tin tưởng chính mình nói, như chút được gánh nặng. Lý tiên sư, này sát trời đã tối, không bằng ở ta Trần gia ở lại mấy ngày, cũng làm cho tận một hồi người chủ địa phương. Cẩn thận mà chiêu đãi với ngài. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không cần, ta còn có việc, hôm nào có thời gian nói sau đi. Trần Trấn vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng Lý tiên sư thu sau tính sổ, liền cắn cắn răng, nói, Lý tiên sư, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Lý Thần ngừng lại, nói. Trần Trấn hướng về phía Lý Thần, chắp tay được rồi cái đại lễ. Ta Trần gia đồng ý gia nhập Z quốc liên minh, mong rằng Lý tiên sư chấp thuận. Lý Thần hơi dừng chốc lát, hờ hững nói rằng, chuyện này, ngươi phái người đi tìm Lòng Vô Hận nói đi. Trần Trấn nghe được Lý Thần đáp ứng, lơ lửng thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Đa tạ Lý tiên sư. Lý Thần không lại để ý đến hắn, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Nhìn dáng dấp, còn phải lại hướng Tung Sơn Thiếu Lâm tự đi một chuyến. Thiếu Lâm tự ở Trung Nguyên, từ tương tây chạy đi, tất kinh Giang Nam. Muốn lên mình đã có 2-3 tháng, không có nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần liền dự định trước về trường học nhìn. Ngay kế buổi trưa, Lý Thần trở lại Giang Đại. Có điều, vẫn không có vào cửa, liền thấy học trưởng Mạnh Lãng xếp đặt cái quái than, mặt trên còn viết Trung Quốc thần toán 4 chữ lớn. Lúc này, hắn chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đi ngang qua tay của nữ sinh để túi, bên trong chứa một hộp hộ thư bảo. Vị mỹ nữ này, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ánh mắt vô thần. Sách vợ toán bấm chỉ tính toán, ngươi trong vòng 1 tháng này, không có họa sát thân. Nữ sinh lật qua lật lại bạc kiểu gắng, nói, đồng học, này còn cần ngươi nói mà, ta mỗi tháng đều có họa sát thân được rồi. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý Mạnh Lãng, nên ngang đi rồi. Lý Thần đi lên phía trước, mang theo vài phần hí ngược ý cười trêu nói, Mạnh sư minh, ngươi này lúc nào đổi nghề làm bán tiên? Mạnh Lãng nghe được Lý Thần âm thanh, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền tràn đầy kinh hỉ hô, ngươi là năm ngoái tân sinh Lý Thần, ngươi có thể so với ta có lãng, hơn nửa năm cũng không thấy người, hệ chủ nhiệm lão tiểu tìm ngươi đều sắp tìm điên rồi. Lý Thần nghe vậy mà ra, hỏi, hệ chủ nhiệm, hắn tìm ta làm cái gì? Mạnh Lãng nói, ngươi nói làm cái gì? Hệ khảo cổ tân sinh liền một mình ngươi, ở nghỉ hè trước, hắn nếu như lại không tìm được ngươi, toàn bộ hệ khảo cổ cũng có thể bị hủy bỏ. Lý Thần, ngươi nếu là có thời gian, liền đi tìm một hồi lão kiều đi, hắn một nhà già trẻ toàn hy vọng công việc này ăn cơm đây. Nếu như hệ khảo cổ bị trường học cho rút lui, hắn phòng trường phải đập phá bát ăn cơm. Lý Thần gật gật đầu, nói, nghiêm trọng như thế, lão kiều hiện tại ở chỗ nào, ta đi tìm hắn một chuyến. Ở lầu số 5 văn phòng đi, lão kiều mỗi ngày đều ở nơi đó đọc sách. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Lúc nói chuyện, Mạnh Lãng cũng đã thu cẩn thận sạc hàng, nhét vào bên người mang theo trong túi đeo lưng. Hệ khảo cổ hệ chủ nhiệm tên là Kiều Thiết Lượng, không tới 50 tuổi, trên căn bản cũng đã toàn ốc, là tiêu chuẩn đỉnh bằng sơn. Khảo cổ vẫn luôn là ít lưu ý chuyên nghiệp, quốc nội trên căn bản sẽ không có này một chuyên nghiệp thị trường. Bởi vậy hàng năm ghi danh học sinh ngày càng giảm thiểu. Năm ngoái càng điều kỳ quái, chỉ có một người gọi là làm Lý Thần Tân Sinh. Càng điều kỳ quái chính là, vẻn vẹn liền này một cái dòng độc đinh, lại vẫn thành niên Luy Nguyệt không ở trường học. Mấy ngày trước, hắn đã nhận được phương pháp giáo dục thông báo, nếu như trong lớp không còn học sinh đi học, liền đem bọn họ toàn bộ hệ khảo cổ đều cho rút lui. Cái này Kiều chủ nhiệm cho sầu chết, mỗi ngày năm tóc. Vốn là không mấy cây, hiện tại trên căn bản đã toàn lốc. Nếu như lại cho hắn đến vài đạo giới ba, mặc vào một cái áo cà sa, nói hắn là hòa thượng, đều sẽ không có người hoài nghi. Tiêu chủ nhiệm, này ngũ một lập tức liền muốn đến. Năm nay các ngươi hệ dự định chuẩn bị cái gì dạ hội? Người nói chuyện là nghệ thuật hệ hệ chủ nhiệm Lưu Hâm. Ở biết rõ hệ khảo cổ hiện tại liền học sinh đều không có tình huống, nàng có thể hỏi ra nếu như vậy, rõ ràng có chu tâm ý tứ. Tiêu Thiên Lượng trầm mặt không tiếp lời, chỉ là cúi đầu lật sách. Lưu Hâm vỗ một cái chán, giả vờ chợt nói, ai nha, ta suýt chút nữa đều quên đi. Các ngươi hệ khảo cổ hiện tại liền một mình ngươi chỉ huy một mình, liền cá nhân đều không có, còn tham gia cái gì ngũ một đêm sẽ? Ai, thật không biết giáo lãnh đạo là nghĩ như thế nào. Hệ khảo cổ hiện tại liền sinh nguyên đều không có, thuần túy chính là lãng phí tài nguyên, lại vẫn không đem nó cho trở đi. Chật, liền thấy nàng đứng dậy, mang theo khoe khoang giọng điệu, nói: Tiểu chủ nhiệm, ngươi ở này từ từ xem thư đi. Ta đi cầu thang phòng học một chuyến, nhìn bọn học sinh tập luyện thế nào. Ai, học sinh ưu tú thực sự là quá nhiều, ngũ một đêm sẽ cũng không biết nên để ai trên, cũng thực sự là sầu người a. Nhưng mà, còn không chờ nàng thoại âm lạc địa, cửa liền chuyển tới một vang dội thanh âm nam tử. Có ta ở, hệ khảo cổ đại kỳ thì sẽ không cũng. Chương 527, Z quốc thật bị thay. Ngươi là ai? Nhìn thấy có học sinh nói khoác không biết ngượng, Lưu Hâm khẽ nhíu mày. Lý Thần, tiểu tổ tông của ta đến, ngươi có thể rốt cục trở về. Tiểu Thiên Lượng nhận ra Lý Thần, kích động đều muốn mặt nổi lên nước mắt. Lý Thần ấy nay nở nụ cười, nói: "Tiểu lão sư, làm ngươi nhọc lòng rồi. Ngươi yên tâm, có ta ở, hệ khảo cổ thì sẽ không bị phương pháp giáo dục xóa tên." Tiểu Thiên Lượng biết Lý Thần rất có bối cảnh, liền yên tâm gật gật đầu. "Đúng rồi, tiểu lão sư, vừa nãy ngươi nói trường học muốn tổ chức ngũ một đêm sẽ đúng không? Hệ khảo cổ bảo không?" Nghe được Lý Thần câu nói này, chính cầm chén nước uống trà Tiểu Thiên Lượng suýt chút nữa cho phun ra ngoài. Hắn như là xem người ngoài hành tinh như thế, sững sờ nhìn Lý Thần, tâm nói: hệ tình huống gì, ngươi không biết sao? Liên một mình ngươi dòng độc đình, còn cả ngày ở bên ngoài lãng, ta lấy cái gì báo tiết mục? Lý Thần khẽ mỉm cười, nói: không báo thế à, cái kia hiện tại báo, nên còn không một chứ. Lưu Hâm thì lại như là nghe được rất khôi hài chuyện cười như thế, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha, ta nói vị này đồng học, ngươi là cố ý đến khôi hài mà, các ngươi hệ khảo cổ, hết thảy học sinh tính cộng lại, đều vẫn không có 10 người đây, dựa vào cái gì báo tiết mục? Lý Thần không cam lòng yếu thế nói: chỉ bằng ta là hệ khảo cổ học sinh, hơn nữa hệ khảo cổ không chỉ phải báo tiết mục, còn muốn đoạt giải nhất. Các ngươi hệ khảo cổ nếu có thể đoạt giải nhất, ta Lưu Hâm liền chủ động xin nghỉ, rời đi này giang đại. Ném câu nói này sau, Lưu Hâm liền xem thường hừ một câu, nên ngang đi rồi. Lý Thần cùng Tiểu Thiên Lượng đơn giản hàn huyên hai câu, cũng là theo Mạnh Lãng rời đi văn phòng. Đi ra sau đại môn, Mạnh Lãng hỏi: Lý Thần, hệ khảo cổ thật sự phải báo tiết mục? Lý Thần nói: đương nhiên, không chỉ phải báo tiết mục, hơn nữa còn muốn bắt số một. Mạnh Lãng một mặt làm khó dễ nói: có thể hệ bên trong không ai a, làm sao báo? Lý Thần nói: không ai liền mời ngoại biệt chứ, lại không phải không cho mời ngoại biệt. Mạnh Lãng nói: ta độc thân 20 niên, đến nay còn không khiên quá tay của cô bé, căn bản là không tài nguyên. Lý Thần tự tin nở nụ cười, nói: ngươi không có, ta có. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra, cho Long Tiểu Điệp gọi điện thoại. Lý Thần từ công tử Vũ trong tay cường đoạt lại Hoa Ngữ Giải Trí, nhưng là toàn quốc thế giới giải trí ba vị trí đầu tồn tại. Gần nhất 2 năm, ở ba mợ Long Tiểu Điệp tỉ mỉ quản lý dưới, thế phát triển phi thường mãnh liệt, thêm không ít một đường minh tinh, còn nâng lên hai cái đường ra hòa đán, một tiểu thiên sau, tên nổi như cồn, nghiêm nhiên có Z quốc giải trí đệ nhất bá chủ xu thế. Nói tóm lại một câu nói, hắn nơi này cái gì đều khuyết, chính là không thiếu muội chỉ. Hơn nữa còn cũng là muốn nhan có nhan, muốn mới có tài cao chất lượng muội chỉ. Cúp điện thoại sau, Lý Thần cùng Mạnh Lãng lại rảnh xả hai câu, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ trước một chuyến, đổi thân quần áo, sau đó đi tìm Diệp Sơ Tuyết. Có điều, còn không tiến vào phòng ngủ, hắn đã nghe đến một luồng gây mũi mùi rượu. Chu Tích Chính mang theo nhị ba đầu của quán, trên đất cũng ngang dọc tứ tung xếp đặt vài cái bạch tiểu chiếc lọ. Thôi Phát, Thạch Đầu mấy cái bạn cùng phòng, chính đang khuyên hắn nghĩ thông một điểm loại hình vân vân. Lý Thần rất là kinh ngạc, hỏi: xảy ra chuyện gì? Thần ca, ngươi lúc nào trở về? Bạn cùng phòng Thôi Phát nhìn thấy Lý Thần trở về, có vẻ phi thường bất ngờ. Mới vừa trở về, hắn làm sao? Lý Thần chỉ vào Chu Tích, lại hỏi một lần. Thôi Phát nhún vai một cái, nói: còn có thể làm sao, thất tình thôi. Nói xong, hắn đứng dậy liếc mắt nhìn Chu Tích, liền ra hiệu Lý Thần mượn một bước nói chuyện. Thần ca, là như vậy. Từ khi khai giảng, ở Thiên Nhiên cư cái kia đốn liên hoan sau, Chu Tích liền thích lớp cách vách nữ sinh Trịnh Nhiên, chỉ có điều vẫn luôn không dám nói ra. Quang thời gian trước, trường học đến rồi cái sắp ban sinh, gọi Ngô Hạo, tự xưng là bộ đội chuyển nghề hạ xuống binh vương chi vương, đem Trịnh Nhiên cho bắt. Lý Thần nhún vai một cái, nói: này nhiều đại một chút chuyện, nhân ra Trịnh Nhiên là tự do thân, muốn cùng ai luyến ái rồi cùng ai luyến ái chứ, hắn cho tới làm như vậy tiện chính mình à? Thôi Phát thở dài, nói: ai, thần ca, ngươi không biết, đừng xem Chu Tích hắn trong ngày thường cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng ai biết, hàng này còn là một tình loại đây. Liền nói tháng trước đi, hắn không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, nói Trịnh Nhiên muốn cùng cái kia Ngô Hạo đi khách sạn mượn phòng. Lý Thần ngạc nhiên, hỏi: sau đó thì sao? Thôi Phát một bộ chỉ tiếc mài sát không nên kim dáng vẻ, nói: sau đó, hắn dĩ nhiên chạy đi cho người ta đưa đủ ít, còn cố ý dặn bọn họ nhất định phải chú ý hoàn toàn biện pháp, ngàn bạn không thể để cho Trịnh Nhiên bất ngờ mang thai. Hơn nữa, còn ở khách sạn dưới lầu, dòng dã đứng một đêm. Lý Thần nghe vậy mẩn ra, ha ha, hắn đây thực sự là Z quốc thật bị thai. Đúng rồi, thần ca, cái kia Nô Hạo, trước một quãng thời gian còn đi quay rối quá Diệp Sơ Tuyết. Có điều, bị Diệp Hoa Khôi của trường con kia đại miêu cho nạo hai lần sau, liền yên tĩnh. Có điều mấy ngày gần đây, hắn thật giống lại nhìn chằm chằm Lan Hoa Khê. Nghe được thôi phát câu nói này, Lý Thần trong con người, trong lúc lơ đãng hiện ra một vẻ hàn ý được, ta biết rồi. Cùng lúc đó, nữ sinh phòng ngủ, Chu Tích uống cô đơn say mềm đồng thời, Trịnh Nhiên cũng ở gào khóc. Trong tay nàng chăm chú nắm một con rất sớm mang thai, mặt trên biểu hiện hai cái giang, đây là tháng trước bất ngờ kết quả. Vừa nãy, nàng cho Ngô Hạo gọi điện thoại, nói rồi chuyện này. Có thể Ngô Hạo nhưng ở đầu điện thoại kia khoe khoang chính mình công phu, một phát liền trong số mệnh mục tiêu. Khi nàng hỏi Ngô Hạo làm sao bây giờ thì, Ngô Hạo lại nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là giao chỗ rồi. Còn nói bọn họ đã biệt ly, việc này không có quan hệ gì với hắn, để bản thân nàng một người giải quyết. Hơn nữa, Lâm cúp điện thoại trước, hắn còn cố ý dặn Trịnh Nhiên một câu, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho Lan Hoa Khê. Bởi vì hắn hiện tại chính theo đuổi Lan Hoa Khê, làm cho nàng biết ảnh hưởng không tốt. Còn không chờ Ngô Hạo nói hết lời, Trịnh Nhiên liền đem điện thoại di động ngã nát bấy, nằm lì ở trên giường ô ô khóc giống lên. Lúc này, Diệp Sơ Tuyết chính đang phiên thờ luật dịch, ngậm phân tích, cũng không có tiến lên an ủi một câu. Bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, hiện tại nói cái gì đều là trắng xám vô lực, còn không bằng để Trịnh Nhiên cẩn thận mà gào khóc một hồi, phát tiết một hồi tâm tình. Lan Hoán Khê thì lại hung hăng an ủi Trịnh Nhiên, có điều không cái gì chứng dụng. Nàng càng là an ủi, Trịnh Nhiên sẽ khóc càng lợi hại. Nàng bó tay toàn tập, liền hướng Diệp Sơ Tuyết cầu cứu. Sơ Tuyết tỷ, ngươi khai đạo một hồi Trịnh Nhiên đi. Diệp Sơ Tuyết lại phiên nhất hiệp thư, nhàn nhạt nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Từ lúc 3 tháng trước, nàng liền nhắc nhở qua Trịnh Nhiên, có thể nhân ra căn bản là không nghe. Ai, nếu như ca ca ở là tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp. Lan Hoán Khê thấy Diệp Sơ Tuyết cũng không có gì hay biện pháp, lại đột nhiên nhớ tới Lý Thần. Nghe được Lan Hoán Khê câu nói này, Diệp Sơ Tuyết lật sách xanh nhạt ngón tay, đột nhiên ngừng lại. Hoán Khê, ca ca ngươi hắn thật giống trở về. Nghe được Diệp Sơ Tuyết câu nói này, Lan Hoán Khê hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ tỉnh, lộ rõ trên mặt. Ở chỗ nào? Dưới lầu. Diệp Sơ Tuyết tay ngọc một điểm, chỉ ngoài cửa sổ. Lan Hoán Khê mau mau tiểu bảo đến phía trước cửa sổ, quả nhiên thấy Lý Thần chính hướng các nàng phòng ngủ nhìn xung quanh. Nàng kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót, một trái tim như mai vàng ngơ ngác như thế, hoàn toàn tình không thể tự kiềm chế. Lan Hoán Khê xuất thân từ nông gia, tâm địa đơn thuần thiện lương, bất kỳ tâm tình gì tất cả đều viết lên mặt, đối với những này Diệp Sơ Tuyết từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Có điều, nàng cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng hít một hồi. Trải qua một năm này ở chung, nàng cùng Lan Hoán Khê từ lâu tình cùng tỉ muội. Trên căn bản món đồ gì cũng có thể tặng cho nàng, có điều có chút nhưng là tuyệt đối không thể để. Nói thí dụ như, dưới lầu người kia.